Chương 137, Lạnh Lùng Vu Công. Chương 137, Lạnh Lùng Vu Công. Lôi Long cuối cùng không có đào thoát hắn A Phụ chế tài, bị đuổi kịp sau đè xuống đất đánh thật hay không thê thảm. Lần này, vô luận Lôi Long làm sao cầu xin tha thứ, hắn A Phụ đều không có buông tha hắn. Mắt thấy màn đêm sắp giáng lâm, cuối cùng vẫn lớn tuổi nhất La Thúc mở miệng tiến hành khuyên can, lúc này mới miễn đi Lôi Long ra thịt nỗi khổ. Chịu qua một trận đánh sau, Lôi Long cũng không chịu phục, tại hắn A Phụ lúc rời đi, trong miệng hay là lẩm bẩm báo thù loại hình lời nói. Ban đêm bạo long thú bên cạnh thi thể, trong đống lửa đầu gỗ, bị đốt đom đóm rung động, ngồi ở ngoại vi Lôi Long, vuốt vuốt trên mặt tường, giữ im lặng đứng dậy, đem để dưới đất Hạ Vân ôm lấy. Nhìn xem bị Lôi Long ôm tới, còn chưa thức tỉnh Hạ Vân, thủ lĩnh Mặc Giác cho mày, suy tư đến cùng nên làm cái gì. Nhìn xem ngồi tại bên cạnh đống lửa đám người, thủ lĩnh Mặc Giác đắng chát mở miệng nói, là lập tức phái người đem Hạ Vân đưa về bộ lạc, để Vu Công kiểm tra một chút, hay là trông coi bạo long thú thi thể, đợi đến bình minh ngày mai sau lại làm quyết định. Mọi người tốt rất muốn. Hạ Vân tầm quan trọng, chắc hẳn các vị cũng biết. Nếu như hắn xảy ra chuyện, chúng ta tất cả mọi người ở đây đều không thoát khỏi liên quan. Nghe được thủ lĩnh mang theo uy hiếp ngữ, mọi người tại đây đều rơi vào trầm mặc, bọn hắn cũng không biết nên làm như thế nào quyết định, ai cũng không muốn bởi vì một cái nho nhỏ quyết định, từ đó dẫn tới Vu Công cùng vị điện hạ kia lửa giận. Cuối cùng vẫn tuổi già La Thúc đi đến Hạ Vân bên cạnh, thử một chút hơi thở của hắn, lúc này mới có chút thấp thỏm mở miệng nói ra, hiện tại là ban đêm, trong rừng nguy hiểm cỡ nào mọi người đều biết, lúc này đưa Hạ Vân về bộ lạc, tính an toàn quá thấp. Lý do an toàn, tốt nhất đợi đến ngày mai mặt trời mọc đằng sau. Nếu như đến lúc đó Hạ Vân còn chưa thanh tỉnh, lại đem hắn đưa về bộ lạc cũng không trễ. Đợi đến La Thúc sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem đám người hỏi, còn có người nào khác biệt ý kiến sao? Đều có thể xách thủ lĩnh Mặc Giác sau khi nói xong, hiện trường lần nữa rơi vào trầm mặc. Nhìn xem tất cả mọi người không nói lời nào, thủ lĩnh Mặc Giác tiếp tục nói, nếu tất cả mọi người không có mặt khác ý kiến, vậy liền quyết định như vậy, ngày mai mặt trời mọc đằng sau, Hạ Vân còn không có thanh tỉnh lời nói, liền đưa hắn về bộ lạc. Lôi Long, Ô Lợi cùng Cốc Nhạc, ba người các ngươi buổi tối hôm nay các đêm, phát hiện dị thường sau, đem chúng ta mấy cái đánh thức là được. Tại Lôi Long xem ra, chỉ cần bạo long thú khí tức còn không có triệt để tan đi, hẳn là liền sẽ không có những dã thú khác hoặc hung thú tới gần. Hiện thực quả nhiên như Lôi Long sở liệu, một đêm này không có phát sinh bất luận ngoài ý muốn gì. Ánh nắng sáng sớm như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm phá vân tầng, thẳng tắp chiếu xuống, thoáng có chút chướng mắt. Lôi Long nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chăm chú nằm dưới đất Hạ Vân, hắn vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Lôi Long trong lòng rõ ràng, là thời điểm đưa Hạ Vân về bộ lạc, về phần nhân tuyển, hắn biết, chắc chắn sẽ không là bọn hắn cái này ba cái chiến sĩ trẻ tuổi. Không hắn, thực lực quá thấp. Trên đường không cách nào cam đoan Hạ Vân an toàn. Đợi đến tất cả mọi người tỉnh ngủ sau, thủ lĩnh Mặc Giác gặp Hạ Vân vẫn là không có tỉnh táo lại, thế là hắn lập tức phân phó nói, "Quốc Khải, nơi này liền thuộc về ngươi thân thủ tốt nhất, do ngươi cùng Thạch Đầu còn có Tịnh Phong ba người, lập tức khởi hành hộ tống Hạ Vân về bộ lạc. Lôi Long, ba người các ngươi tiểu gia hỏa, phụ trách quét dọn chiến trường, đem bạo long thú trên thân chảy ra những cái kia phân và nước tiểu, còn có huyết dịch thu sạch tập đứng lên, không cần ngại bẩn, những cái kia đều là đồ tốt. Ta lập tức đi mặt khác thú liệp đội triệu tập nhân thủ, đem cái này bạo long thú thi thể trở về bộ lạc. Dù sao đây chính là tứ cấp hung thú à? Để ở chỗ này, trong lòng của ta từ đầu đến cuối không nỡ. Tốt, hành động đi. Thủ lĩnh Mặc Giác tiếng nói vừa dứt, Cốt Khải lập tức đi đến Hạ Vân bên cạnh, đem hắn vác tại trên lưng, cùng Thạch Đầu Đại Thúc còn có Tịnh Phong ba người nhanh chóng rời đi. Cốt Khải ba người sau khi đi, thủ lĩnh Mặc Giác căn dặn còn lại mấy người coi chừng, cũng bay người rời đi. Các loại tất cả mọi người sau khi rời đi, Lôi Long nhìn xem bên cạnh mấy người cười cười, lập tức bắt đầu chia công. Cốt Khải bên này, từ cóng lên Hạ Vân một khắc này, liền không có lại dừng lại, liền ngay cả ăn cơm uống nước, đều là đang chạy bên trong giải quyết. Cho dù có người bên trong đồ muốn giải quyết vấn đề cá nhân, hai người khác cũng sẽ không dừng lại, hay là tiếp tục đi tới. Trải qua một ngày một đêm lặn lội đường xa, Cốt Khải ba người mang theo hôn mê Hạ Vân, lần nữa về tới bộ lạc. Ba người đến bộ lạc thời điểm, Thái Dương còn không có dâng lên, mấy người không dám có bất kỳ trì hoãn, trực tiếp cõng Hạ Vân đi Vu Công sơn động. Khi Cốt Khải gõ vang sơn động cửa đá thời điểm, bên trong truyền đến Vu Công thanh âm. Ai nha? Sớm như vậy là ta, Cốt Khải. Lúc này, Cốt Khải thanh âm hơi có vẻ lo lắng. Cốt Khải tiếng nói vừa dứt, sơn động cửa đá liền tự động mở ra. Nhìn vẻ mặt mệt mỏi ba người, Vu Công có chút nghi ngờ hỏi, theo lý thuyết, lúc này các ngươi không nên trở về à, là xảy ra chuyện gì sao? Cốt Khải không biết nên giải thích thế nào, liền dùng chân nhẹ nhàng đá một chút bên cạnh hắn Thạch Đầu. Cốt Khải tiểu động tác bị Vu Công nhìn ở trong mắt, thế là hắn nhìn xem Thạch Đầu nói ra, nếu Cốt Khải không muốn nói, cái kia lão Thạch Đầu ngươi tới nói đi. Nghe vậy, Thạch Đầu dùng chân đá đá, trốn ở phía sau hắn Tịnh Phong, ra hiệu hắn đem Hạ Vân ôm tới. Nhìn thấy hai người cũng không muốn nói, Tịnh Phong chỉ có thể kiên trì, đem giấu ở sau lưng của hắn Hạ Vân, ôm đến trước người. Nhìn xem bị Tịnh Phong ôm vào trong ngực, sắc mặt tái nhợt hôn mê bất tỉnh Hạ Vân, Vu Công đằng một chút từ dưới đất đứng lên. Từ Vu Công đứng lên một khắc này, một cỗ cường đại uy áp trong sơn động tràn ngập ra, ép ba người khác trực tiếp quỳ nằm rạp trên mặt đất. Nhìn xem quỳ nằm rạp trên mặt đất ba người, Vu Công lạnh lùng nói ra, chuyện gì xảy ra? Các ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Lúc này ba người quỳ nằm rạp trên mặt đất mồ hôi rơi như mưa, Tịnh Phong trong ngực Hạ Vân, chẳng biết lúc nào sớm đã trôi giạt đến Vu Công bên cạnh. Lớn tuổi Thạch Đầu, nhìn xem đã ở vào nổi giận biên giới Vu Công, vội vàng giải thích nói, Hạ Vân lần này trọng thương, đơn thuần ngoài ý muốn. Là chúng ta đi săn thời điểm, gặp một cái bạo long thú, vì để cho tất cả chúng ta đều có đường sống, Hạ Vân lựa chọn mạo hiểm, hắn tiến nhập bạo long thú thể nội. Sau đó, Thạch Đầu đem đến tiếp sau phát sinh tất cả mọi chuyện, đều hướng Vu Công trần thuật một lần. Nhìn xem bởi vì chính mình giản thuật đã dần dần lắng lại lửa giận Vu Công, Thạch Đầu tâm lý rốt cục thở dài một hơi. Ngay tại Thạch Đầu coi là chuyện này đã qua lúc, Vu Công thanh âm lạnh lùng kia vang lên lần nữa, lần này Hạ Vân không chết, các ngươi hẳn là may mắn. Nếu như hắn chết, ta sẽ để cho các ngươi chi tia thú liệt đội toàn bộ đi chôn cùng. Vu Công lời nói để thoáng buông lòng ba người, lần nữa mồ hôi lạnh chảy ròng. Chương 138, bị trả thù thủ lĩnh Mặc Giác. Chương 138, bị trả thù thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem quỳ nằm dạp trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra cốt khải ba người. Vu Công hừ lạnh một tiếng, đứng lên đi. May mà Hạ Vân trả lại coi như kịp thời, nếu là chậm thêm mấy ngày, hắn sẽ trực tiếp biến thành một kẻ ngốc. Hắn hiện tại chỉ là thần hồn có chút chấn động, uống mấy ngày canh an thần liền sẽ tốt. Đi, mấy người các ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Hạ Vân liền lưu tại ta chỗ này, để hắn điều dưỡng một thời gian. Nghe vậy, ba người như được đại xá giống như, lập tức tối lui ra khỏi Vu Công sơn động, hướng bộ lạc bên ngoài chạy ra ngoài. Rời đi bộ lạc một khoảng cách sau, Cốt Khải nhìn xem trong bọn họ lớn tuổi nhất Thạch Đầu hỏi, ba người chúng ta bên trong liền tuổi của ngươi lớn nhất, ngươi gặp qua Vu Công phát lớn như vậy lửa sao? Có như vậy trong nháy mắt, ta đều cảm giác Vu Công muốn giết chết chúng ta mấy cái. Ngay tại lúc này chân của ta còn có chút mềm, không đợi Thạch Đầu mở miệng, niên kỷ hơi so Cốt Khải lớn một chút Tịnh Phong lập tức oán trách nói ra, ngươi là không biết, ta đem Hạ Vân từ phía sau lưng ôm ra sau, Vu Công tản ra huy áp, dọa đến ta đầu góc lúc đó liền đứng máy. Khi đó ta đầu góc trống rỗng, ngay cả lời cũng sẽ không nói. Chuyện lần này không có khả năng tính như vậy, Mặc Giác cái kia không biết xấu hổ, để cho chúng ta ba cái đưa Hạ Vân trở về, chính hắn lại trốn ở thú liệt địa. Lần này trở về không phải phải cho hắn đẹp mặt, đánh không lại liền đánh lén, bằng không ta nuốt không trôi khẩu khí này. Ngươi cứ nói đi. Thạch Đầu Tịnh Phong hỏi. Thạch Đầu nhìn xem bên cạnh Tịnh Phong, lại liếc mắt nhìn Quốc Khải, lúc này mới trầm giọng nói ra, tại trong trí nhớ của ta, Vu Công chưa từng có phát hỏa lớn đến vậy, hắn sẽ chỉ là bộ lạc yên lặng bỏ ra. Bây giờ Hạ Vân bị vị kia Đồ Sơn thị tộc yêu yêu điện hạ nhìn chúng, chỉ chờ 10 năm sau Hạ Vân thành vị điện hạ kia thân vệ, chúng ta hạ bộ lạc quật khởi liền có hy vọng. Tại trong 10 năm này, nếu như ai bảo Hạ Vân trọng thương hoặc là chết mất, hạ bộ lạc quật khởi liền sẽ triệt để thành công. Hai người các ngươi suy nghĩ thật kỹ, nếu như các ngươi là bộ lạc Vu, sẽ đối đãi như thế nào với cái kia bị mất rơi bộ lạc tiền đồ người? Cốt Khải cùng Tịnh Phong hai người nhìn nhau, trăm miệng một lời, nhất định phải đem hắn giết chết, rút gân lột da đều không đủ. Nghe được lời của hai người, Thạch Đầu lúc này mới vừa cười vừa nói, lần này hai người các ngươi hẳn là lý giải Vu Công tại sao phải tức giận như vậy đi. Hai người giữ im lặng nhẹ gật đầu. Do dự một chút, Tịnh Phong vẫn còn có chút không cam lòng nói ra, chuyện này nói cho cùng vẫn là Mặc Giác hắn quá tham lam, nóng lòng đi săn mùa xuân cần tất cả con mồi, lúc này mới sẽ dẫn đến Hạ Vân trọng thương. Họa là hắn Mặc Giác gây ra, bị tinh sợ lại là ba người chúng ta, lần này trở lại thú liệt địa, nói cái gì ta cũng phải trả thù hắn một trận. Hai người các ngươi nói thế nào? Tịnh Phong nói xong, liền một mặt mong đợi nhìn xem Cốt Khải cùng Thạch Đầu hai người, chờ mong bọn hắn trả lời chắc chắn. Cốt Khải có chút khó khăn nói, có thể thủ lĩnh Mặc Giác hắn là tam cấp chiến sĩ, coi như ba người chúng ta cùng tiến lên cũng đánh không lại hắn nha. Thạch Đầu, Cốt Khải, ngươi thật đúng là cái chết đầu óc, chính diện tình huống dưới, ba người chúng ta dĩ nhiên không phải Mặc Giác đối thủ, có thể chỉ cần là người, hắn liền phải đi tiểu. Sau khi trở về, ba người chúng ta thay phiên giám thị, không tin bắt không đến cơ hội. Nói đi, Thạch Đầu hung tợn cười cười. Tịnh Phong, đúng là biện pháp tốt, chỉ cần chờ đúng thời cơ, ba người chúng ta đánh hắn trở tay không kịp, hay là không khó. Ngay tại ba người tiến đến thú liệp địa cùng ngày trạm vào tối, đụng phải vận chuyển bạo long thú về bộ lạc Sơn Ưng. Ban đêm bên cạnh đống lửa, Sơn Ưng nhìn xem tiến đến thú liệp địa Cốt Khải ba người hỏi, ta nghe Mặc Giác nói là ba người các ngươi đem Hạ Vân đưa về bộ lạc, thương thế của hắn nghiêm trọng không? Thạch Đầu vừa ăn thịt nướng vừa nói, nghe Vu Công ý tứ, chúng ta đưa về thời điểm coi như kịp thời, hẳn là không cái vấn đề lớn gì. Cốt Khải chen miệng nói, ngươi là không biết, lúc đó Vu Công phát rất lớn lửa, có thể hủ chết người loại kia. Sơn Ưng có chút hiếu kỳ nói, lấy Vu Công tính tình thế mà lại nổi giận, nói một chút mấy người ngươi một câu ta một câu, đem trở lại bộ lạc sau gặp phải, hướng Sơn Ưng một lần nữa nói lên một lần. Tịnh Phong thậm chí đem hắn muốn báo thù nhà mình thủ lĩnh dự định cũng đã nói đi ra. Nghe được mấy người dự định trả thù, Sơn Ưng vội vàng đem mấy người kéo đến trong lều của chính mình, nhỏ giọng nói ra, Mặc Giác tên kia sớm có đoán trước, đoán chừng ba người các ngươi sau khi trở về, Vu Công một cửa ải kia không dễ chịu, trở về hẳn là sẽ trả thù hắn. Mặc Giác hiện tại không có đi săn, ngay tại Hạ Vân trước đó bắn chết tứ nha dã chư bảy cái kia vũng bùn phụ cận, đang cùng người tìm kiếm chế tác chiếc kia lớn kim ba màu vàng đất Thạch Đầu đâu. Cốt Khải, ta nghe nói ngươi lúc đó cũng tại hiện trường, lần sau về bộ lạc thời điểm, có thể hay không mang nhiều mấy khối loại kia màu vàng Thạch Đầu, đưa ta mấy khối, ta cũng muốn làm điểm nhỏ nổi. Cốt Khải nhìn xem hơi có vẻ mong đợi Sơn Ưng, vội vàng giải thích nói, loại kia màu vàng nóng Thạch Đầu là Hạ Vân dưới đất phát hiện, có thể tìm bao nhiêu ta cũng không biết, nếu có dư thừa có thể đưa ngươi hai khối. Nghe qua Cốt Khải giải thích, Sơn Ưng cũng bình thường trở lại, nhìn xem trước mặt ba người, thuận miệng nói ra, các ngươi hai ngày này đi đường cũng mệt mỏi, buổi tối hôm nay liền hảo hảo nghỉ ngơi đi. Về phần ban đêm người gác đêm, các ngươi liền không cần quan tâm, ta sẽ an bài người trải qua một đêm nghỉ ngơi, mấy ngày liền đi đường. Mấy người tinh thần vô cùng phấn chấn, ăn chút gì liền đứng dậy hướng thú liệp địa phương hướng chạy tới. Lần này ba người nửa đường không có nghỉ ngơi qua, lúc chạm vạng tối phân rốt cục đã tới thú liệp địa. Thú liệp địa, cửa sơn động phụ cận một bụi cỏ bên trong, Cốt Khải ba người nằm dạp trên mặt đất khe khẽ bàn luận lấy. Cốt Khải, ta có chút đói bụng, có thể hay không đi sơn động nơi đó làm điểm thịt ăn một chút? Muốn trả thù thủ lĩnh, tối thiểu nhất cũng phải chờ chúng ta ăn no bụng mới được a. Quốc Khải nhìn xem bên cạnh một mực hô đói bụng Tịnh Phong nói lại đói cũng phải nhịn lấy, nếu là để lộ tin tức làm sao bây giờ? Ngươi nói có đúng hay không? Thạch đầu nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, chúng ta bây giờ liền đi vũng bùn bên kia. Nói xong cũng không đợi Tịnh Phong đồng ý, hai người trực tiếp lôi kéo Tịnh Phong hướng vũng bùn vị trí chạy tới. Đám ba người đến vũng bùn bên cạnh lúc trời đã tối. Vũng bùn bên cạnh đống lửa, thủ lĩnh Mặc Giác mang theo mười mấy người, vừa nói vừa cười ăn thịt uống nước, một bên ăn còn vừa chậm rãi mà nói, không có chút nào lưu ý đến, tại cách bọn họ đại khái chừng trăm bước về khoảng cách, nằm ngoài trong bụi có Cốt Khải ba người. Một mực chờ gần hai canh giờ, ba người rốt cục chờ đến thủ lĩnh Mặc Giác rời đi đám người, đi dưới một thân cây đi tiểu. Mắt thấy thời cơ sắp tới, Cốt Khải ba người hóa thân thành ba đạo bóng đen, như tật phong giống như hướng thủ lĩnh Mặc Giác vị trí tật tốc tới gần, cho đến cách nó ước 20 bước lúc, vừa rồi khó khăn lắm dừng lại. Một bên khác, Cự Tùng hạ thủ lĩnh Mặc Giác vừa mới giải khai quần, chuẩn bị giải quyết chính mình vấn đề riêng. Có thể vừa giải quyết đến một nửa, liền phát giác được sau lưng có ba đạo lăng lệ kình đạo hướng hắn đánh tới, hắn lúc này căn bản không kịp nâng lên quần, lập tức quay người chuẩn bị đối địch. Trong ba người Thạch Đầu vô cùng tàn nhẫn nhất nghiêm khắc, thủ lĩnh Mặc Giác vừa mới chuyển thân, hắn liền hướng phía thủ lĩnh Mặc Giác hốc mắt mánh kích một quyền. Cốt Khải cùng Tịnh Phong hai người cũng không chút nào yếu thế, lúc này hướng nhà mình thủ lĩnh phát động công kích. Ba người công kích cũng không có tiếp tục bao lâu, kiên trì không đến 5 giây thời gian, Cốt Khải ba người liền bị nhà mình thủ lĩnh đánh lui. Ba người trên thân đều chịu thủ lĩnh Mặc Giác một kích, cũng có chút không dễ chịu. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy thủ lĩnh Mặc Giác sưng mặt sưng mũi bộ dáng, cùng còn chưa kịp nâng lên quần, lập tức liền cười ra tiếng. Chương 139, Hoàng Kim núi lớn. Chương 139, Hoàng Kim núi lớn. Nghe được Cốt Khải ba người tiếng cười, thủ lĩnh Mặc Giác vội vàng đem quần nhấc lên buộc lại, nhìn xem mấy người nghiêm nghị bắt hỏi, mấy người các ngươi muốn làm gì, lại dám đến tập kích ta? Thạch Đầu nhìn trước mắt chật vật không chịu nổi thủ lĩnh Mặc Giác, ung dung nói ra, là ngươi trước hại chúng ta mấy cái, hiện tại chúng ta mấy cái cũng xả giận, chuyện này coi như hòa nhau. Thủ lĩnh Mặc Giác, ta làm sao hố các ngươi? Nghe vậy, Cốt Khải tức giận nói, Hạ Vân bị thương nặng như vậy, chính ngươi không đi đường, để cho chúng ta mấy cái đưa trở về, ngươi là muốn cho chúng ta mấy cái đi thay ngươi chuyến lôi đi? Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem tức giận Cốt Khải, có chút nghi ngờ hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Nhìn nhà mình thủ lĩnh dáng vẻ đó, tựa hồ cũng không phải là nguy trang, Tịnh Phong đội vàng giải thích nói, ngươi chỗ nào hiểu được, Vu Công nhìn thấy Hạ Vân trọng thương đằng sau, cái kia muốn mạng uy áp dâng lên mà ra, phảng phất sau một khắc, liền muốn đem chúng ta ba cái giết chết. Lúc này, cũng không biết Lôi Long từ nơi nào chui ra, nhìn xem ở đây mấy người, có chút nghi ngờ hỏi, ta vừa rồi nghe đến bên này động tĩnh, liền đến nhìn xem, các ngươi ở chỗ này làm gì đâu? A phụ, ngươi làm sao bị người đánh? Nhìn thấy nhà mình nhi tử cũng tới tham gia náo nhiệt, thủ lĩnh Mặc Giác vội vàng khoát tay nói, nhanh đi về đi ngủ, ngày mai còn muốn tìm loại kia màu vàng thạch đầu đâu. Về phần trên người ta thương hơi suy nghĩ một chút, thủ lĩnh Mặc Giác vội vàng giải thích nói, ta vừa rồi tại nơi này giải quyết vấn đề cá nhân thời điểm, đột nhiên không biết từ nơi nào xông tới một con quỷ mặt vượng, vừa đem nó đánh chạy, ngươi thạch đầu đại thúc mấy người bọn hắn liền đến Lôi Long. Đây chẳng qua là mặt quỷ vượng đâu, đi đâu rồi? Ta nhớ được đầu góc của nó ăn rất ngon đấy. A phụ, ngài đừng nói cho ta, ngài ngay cả một con quỷ mặt vượng đều không thể lưu lại, chẳng lẽ ngài còn chưa kịp mặc quần liền bị mặt quỷ vượn tập kích? Nói xong, Lôi Long đội vàng tại bốn phía tìm kiếm, có thể vừa tìm một vòng xuống tới, không có chút nào mặt quỷ vượn tung tích, bất quá hắn cũng có khác phát hiện. Lôi Long lưu ý đến, nhà mình A phụ gia thú quần nơi lũ quần có tích tích nước đọng lưu lại, khiếp sợ không thôi hắn, lập tức chỉ vào nhà mình A phụ gia thú quần nói ra, A phụ, không nghĩ tới ngươi thế mà kệ ra quần. Nói xong câu đó, Lôi Long lập tức quay đầu liền chạy. Lôi Long vừa đi, phía sau hắn liền truyền đến thủ lĩnh Mặc Giác tiếng giống giận dữ, Lôi Long ngươi cái giày thối, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ chút ta lại sửa chữa ngươi đây hết thảy. Nhìn Cốt Khải mấy người muốn cười lại không dám cười, sợ nổi giận thủ lĩnh Mặc Giác lại đem mấy người bọn hắn đánh một trận. Lôi Long đi xa sau, thủ lĩnh Mặc Giác lần nữa tỉnh táo lại, nhìn trước mắt ba người, trầm giọng nói, hôm nay ba người các ngươi tập kích ta chuyện này, ta sẽ không lại truy cứu, về phần lần này sau khi trở về, Vu Công còn có cái gì trừng phạt, ta đều sẽ một mình gánh chịu. Đi nghỉ trước đi, buổi sáng ngày mai sau khi đứng lên, còn muốn các ngươi mấy cái giúp ta tìm loại kia màu vàng thạch đầu đâu. Tại mấy người trước khi đi, thủ lĩnh Mặc Giác đội vàng dặn dò, buổi tối hôm nay phát sinh sự tình không cần truyền ra ngoài, nếu không hậu quả các ngươi biết đến. Cùng ngày bên cạnh luồng thứ nhất ánh dạng đông bắn vào vũng bùn bên cạnh lều vài lúc, Cốt Khải mấy người đã thật sớm rời giường, ngồi đối với lửa chồng bên cạnh ăn nướng xong thịt thú vật. Các loại tất cả mọi người ăn no sau, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem mọi người, lập tức phân phó nói, hôm nay chúng ta muốn cải biến một chút sách lược, mảnh này vũng bùn muốn đem phía trên bùn đất toàn bộ xúc rơi lời nói, tốn thời gian quá dài. Mọi người đi vũng bùn bên cạnh trong rừng cây, mỗi người chặt một cây lâu một chút gậy gỗ, đem một đầu vóc nhọn lại cắm vào bùn đất, có thể cảm giác được vật cứng liền đảo, không có vật cứng liền vòng qua. Thủ lĩnh Mặc Giác tiếng nói vừa dứt, đám người lập tức liền bọn tới bên bờ, chặt lên chính mình vừa ý nhánh cây. Lôi Long một bên đốn cây, vừa hướng bên cạnh hắn ô lợi nói, ta A phụ hai ngày trước để cho chúng ta đào hố tìm, hiện tại lại để cho chúng ta dùng gậy gỗ đâm, đến cùng lúc nào là kích cỡ a? Ta đều có chút muốn đi trở về ô lợi. Ta nào biết được, không đem cái này vũng bùn tìm một lần, ngươi cảm thấy ngươi A phụ sẽ buông tha cho sao? Lôi Long suy tư một chút, lúc này mới trầm giọng nói, không tìm được loại kia màu vàng hòn đá, ta A phụ hẳn là sẽ không từ bỏ, trừ phi Vu Công đến ngăn cản hắn, dù sao hiện tại bộ lạc không thiếu đồ ăn. Các loại tất cả mọi người chặt tốt chính mình gậy gỗ sau, thủ lĩnh để mọi người song song đứng chung một chỗ, cách mỗi một bước liền hướng trên mặt đất đâm hai lần, dạng này tìm kiếm hiệu suất sẽ cao rất nhiều. Đám người chỉ có thể y theo nhà mình thủ lĩnh chỉ thị, trên mặt đất song song đi tới, vừa đi vừa đâm. Thế nhưng là điều tra nửa ngày, tất cả mọi người vẫn là không có tìm được loại kia màu vàng thạch đầu. Nửa đường có người nhiều lần đều dùng gậy gỗ đều đâm trọn vật cứng, có thể đào đi ra đồ vật đều là phổ thông nham thạch hoặc đá cuội, mắt thấy không có tìm tới mặt đất đã còn thừa không có mấy, thủ lĩnh Mặc Giác tâm tình không khỏi phiền não. Lúc này Lôi Long đã không giống sáng sớm vừa mới bắt đầu như vậy tâm tình vui vẻ, hiện tại hắn như đồng hành thi đi thịt bình thường, cùng những người khác song song đi cùng một chỗ, vừa đi vừa đâm. Có thể đâm đâm, Lôi Long liền cảm thấy gậy gỗ bị vật cứng ngăn lại, nhìn thoáng qua bên cạnh mấy người, bất đắc dĩ nói, đào đi. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, cười khổ một cái, sau đó liền ngồi chồm hổm trên mặt đất, dùng trong tay cốt sàn đào. Rất nhanh mấy người liền đào được vật cứng bên trên, phủi nhẹ phía trên bụi đất, một sợi hào quang màu vàng nóng ánh vào mấy người tầm mắt. Nhìn thấy hào quang màu vàng nóng kia, Lôi Long ngạc nhiên hô lớn, tìm được, chúng ta tìm được. Nghe được Lôi Long la lên, thủ lĩnh Mặc Giác cùng những người khác đội vàng chạy đến mấy người đào ra cái hố trước, túi người nhìn lại. Giữa trưa dưới ánh mặt trời, cái kia lũ kim sắc quang mang là chói mắt như vậy, lay động mắt người đều không mở ra được. Nhìn thấy đáy hố còn tại lềm mà lềm mề Lôi Long cùng Ô Lợi, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp nhảy xuống, bắt lấy y phục của hai người liền đem bọn hắn ném đi lên. Đem hai người ném ra đáy hố sau, thủ lĩnh Mặc Giác trực tiếp lấy tay, đem đã lộ ở bên ngoài màu vàng hòn đá bắt lấy, đột nhiên nhấc lên. Có thể liên tiếp để nhiều lần, cái kia kim sắc thạch khối chính là không núc nhích tí nào. Rơi vào đường cùng, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ có thể lần nữa đào sâu. Có thể liên tiếp đào hơn nửa giờ, cái kia kim sắc thạch khối là càng lúc càng lớn. Rơi vào đường cùng, thủ lĩnh Mặc Giác chỉ có thể phân phó đám người cùng một chỗ động thủ. 10 cái chiến sĩ, một mực đào được ánh trăng treo lên thời điểm, mới đình chỉ đào móc. Không phải mọi người không muốn tiếp tục đào, mà là hiện tại đào ra bộ phận đã lớn đến bọn hắn không có khả năng mang đi. Nhìn trước mắt tòa này to lớn kim sơn, Lôi Long nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn xem nhà mình A Phụ nói tòa này ngọn núi lớn màu vàng nóng, đã không xuống 10 trượng, so với chúng ta hạ bộ lạc đồ đẳng chi thủ còn cao hơn. Hú hồ, nó dưới đáy chúng ta mười mấy người tay cầm tay đều vây không nổi, lớn như vậy đồ vật, A Phụ ngươi xác định, chúng ta có thể đem nó mang về bộ lạc. Lại nói, ngươi có thể xác định, chúng ta đã đem nó toàn bộ móc ra. Vạn nhất dưới đáy còn gì nữa không? Chương 140, quy củ chương 140, quy củ đối với nhi tử Lôi Long chất vấn, thủ lĩnh Mặc Giác hơi có vẻ cười cười xấu hổ, nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lớn như vậy đồ vật đều đã móc ra, cũng không thể lại chôn trở về đi. Thủ lĩnh Mặc Giác tiếng nói vừa dứt, trong đám người lập tức liền có người nhỏ giọng nghị luận, loại này màu vàng thạch đầu vẫn có chút cứng rắn, trước đó đào thời điểm ta liền dùng cốt đao thử qua, nhiều nhất chỉ có thể cắm đi vào một bàn tay chiều sâu lại không được. Trong đám người lập tức có người dùng cánh tay thọc một chút cái kia lời mới vừa nói người, chê bừa, thanh trảo, liền ngươi cốt đao kia, liên thể hình lớn một chút nhị cấp hung thú đều không giải quyết được, hay là đừng lấy ra mất mặt. Muốn ta nói, muốn xử lý những này màu vàng hòn đá, trực tiếp để thủ lĩnh về bộ lạc, đem Đồ Sơn thị tộc đưa cho Hạ Vân Thanh kia sỉ hổ cốt đao lấy tới, một ngày liền có thể đem nó toàn bộ chém thành khối. Cái kia gọi thanh trảo người lập tức trả lời, thưa hoàng, ngươi muốn cái dám ăn đâu? Thanh kia sỉ hổ cốt đao đặt ở Vu Công nơi đó, vạn nhất thủ lĩnh nhường cái đến dùng hỏng, Vu Công nơi đó không tiện bàn giao. Nghe nghị luận của mọi người, thủ lĩnh Mặc Giác không hiểu có chút đau đầu, nhìn xem nhà mình tiểu nhi tử, lại nghĩ đến muốn trước đó đã đánh xuống tới cái kia mấy cây bạo long thú răng. Vội vàng đem Lôi Long kéo đến bên cạnh, đối với hắn nhỏ giọng hỏi, các ngươi trước đó chế tác chiếc kia kim va thời điểm, là thế nào để loại kia màu vàng thạch đầu biến mềm? Lôi Long rất tự nhiên trả lời, là Hạ Vân để cho chúng ta dùng hỏa thiêu, dùng lửa đốt qua loại kia màu vàng đất thạch đầu, liền sẽ trở nên hơi mềm một chút, dùng thạch đầu nhẹ nhàng nện mấy lần, nó liền biến hình, muốn làm thành cái dạng gì liền làm thành cái dạng gì. Các loại Lôi Long sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác có chút thấp phòng hỏi, cái kia dùng lửa đốt qua sau, các ngươi có hữu dụng hay không cốt đao chặt qua? Lôi Long. Lúc đó, khối kia màu vàng thạch đầu cứ như vậy lớn, chúng ta mấy cái đều bận rộn lửa đốt qua sau, dùng thạch đầu đem nón nện thành nồi dáng vẻ, chưa thử qua dùng cốt đao đi chặt. Lôi Long giải thích qua sau, thủ lĩnh Mặc Giác một mặt ý cười nhìn xem nhi tử nói ra, hiện tại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi muốn bằng tốc độ nhanh nhất, đem ngày đó nện xuống tới những cái kia bạo long thú răng, toàn bộ làm thành cốt đao, sự tình khác ngươi cũng không cần quan tâm, tự nhiên có những người khác đi làm. Ngươi chỉ cần làm tốt cốt đao liền có thể. Lôi Long. Thật. Nhìn vẻ mặt hoài nghi nhi tử, thủ lĩnh Mặc Giác nghiêm mặt nói, đương nhiên là thật, ta lúc nào lừa qua ngươi. Nhìn xem chứng chặt đàng hoàng A Phụ, Lôi Long nết miệng thuận miệng nói, lão nhân gia ngài chớ nóng đội vẽ bánh nướng, ngài lừa phỉnh ta số lần còn thiếu sao. Những cái kia bạo long thú răng, ta sẽ bằng tốc độ nhanh nhất, đem bọn nó toàn bộ chế tắc thành cốt đao. Nhưng là, làm thành những xương kia đao bên trong, ta nhất định phải chọn một đem ta trước đó dùng thành kia, do Lôi Long răng thú răng chế thành cốt đao, tìm không được. Nghe Lôi Long sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác do dự một hồi mới gật đầu đáp ứng. Đạt được A Phụ cho phép, Lôi Long lập tức hấp tấp chạy đến trụ sở sơn động nơi đó, tìm tới quản lý bạo long thú răng người, truyền A Phụ mệnh lệnh, đạt được bạo long thú răng sau lập tức lại bắt đầu rèn luyện. Đợi nhi tử Lôi Long sau khi rời đi, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức đem vây quanh ở Kim Sơn cái khác những người khác triệu tập lại, đối với mọi người nói, nhà ta con non Lôi Long nói, lửa đốt qua sau, những này màu vàng hòn đá liền sẽ biến mềm. Mọi người trước tiên có thể dùng hỏa thiêu một chút, lại dùng cốt đao đi chặt. Mọi người không cần phải lo lắng cốt đao hao tổn, ta đã để Lôi Long đi rèn luyện bạo long thú răng, đến lúc đó mỗi người đều có thể phân một thanh do bạo long thú răng chế thành cốt đao. Thủ lĩnh Mặc Giác vừa nói xong, trong đám người thạch đầu đại thúc không làm nữa, lập tức về đối nói Mặc Giác, người ta đều tuổi đã cao, cũng nên hiểu chuyện. Cái kia bạo long thú là thế nào chết? Ngươi không phải không biết. Làm gì, hiện tại Hạ Vân không tại, ngươi cứ như vậy gấp phân phối người ta chiến lợi phẩm, nói còn nghe được sao? Ngươi mặc giác không biết xấu hổ, ta còn muốn đâu? Cùng lắm thì sau khi trở về, ta liền đem chuyện này đâm đến Vu Công trước mặt đi, đây chẳng qua là bạo long thú, là Hạ Vân đứa bé kia dùng mệnh đổi lấy. Tuy nói mệnh bảo vệ, nhưng hắn vẫn còn đang hôn mê ở trong. Mọi người nói, chúng ta có nên hay không lấy đi thuộc về đứa bé kia chiến lợi phẩm? Thạch Đầu Đại Thúc tiếng nói vừa dứt, hiện trường mười mấy người trong nháy mắt sôi trào lên. Bạo long thú là Hạ Vân đứa bé kia giết chết, nhưng hắn còn vị thành niên, a một cái vị thành niên hài tử, lấy mạng đổi lấy chiến lợi phẩm, ta là rỗi không ra cái kia tay, đi lấy thuộc về hắn chiến lợi phẩm, nào sẽ để cho người ta đâm cổ sống, nếu để cho những bộ lạc khác người biết, ta Vân Sơn còn có thể ngẩng đầu sao? Ta là lão đầu ngày đó có thể còn sống sót, may mắn mà có Hạ Vân đứa bé kia, càng không thể cầm thứ thuộc về hắn. Mặc giác, bộ lạc quy củ ngươi chưa đi, giữa sân lớn tuổi nhất La Vân Đạo. Nghe được giữa sân càng ngày càng nhiều tiếng phản đối, lại thêm la chất vấn âm thanh, thủ lĩnh Mặc Giác ngộng, tại hắn nghĩ đến chính mình làm như vậy, chỉ là vì bộ lạc tốt hơn phát triển. Khả la chất vấn, hay là để thủ lĩnh Mặc Giác bắt đầu không tự chủ được kể rõ. Phàm bộ lạc thợ săn, gặp không thể địch lại chi thú, thối lui. Vì cứu đồng bạn, kẻ thụ thương, nhưng phải con mồi tất cả nhanh đuốt làm bồi thường. Vì cứu đồng bạn, chết người, con mồi tinh huyết phải dùng tại dòng dõi hắn hậu đại, cũng tuyển con mồi trên thân cứng rắn nhất một cái bộ vị, vì đó chế tác một thanh phòng thân vũ khí. Thủ vệ bộ lạc mà người chết, bộ lạc muốn đối với nó người nhà tiến hành chiếu cố, như gặp nguy cơ, không thể bước bỏ. Dòng dõi hắn hậu đại bên trong có trở thành chiến sĩ người, bộ lạc tài nguyên phải thêm lấy nghiêng. Như gặp cường địch, khi hộ tống thực lực mạnh nhất, tiềm lực tối ưu giả an toàn rời đi, người lớn tuổi cần vì đó đoàn hậu. Đợi đến thủ lĩnh Mặc Giác nói xong cái này năm cái quy củ sau, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Lớn tuổi nhất La, nhìn xem nói xong thủ lĩnh Mặc Giác, gàn từng chữ, chính ngươi trái với điều thứ mấy quy củ, chính ngươi hẳn là rõ ràng, làm sao trừng phạt đó là vu công sự tình hiện tại ngươi còn kiên trì, muốn đem những cái kia bạo long thú răng chế thành cốt đao sao? Nhìn xem mọi người ở đây, thủ lĩnh Mặc Giác ung dung nói ra, quy củ tự nhiên là muốn tuân thủ, sau khi trở về vu công muốn làm sao trừng phạt ta cũng tiếp nhận. Nhưng là, vì cho bộ lạc đổi lấy càng nhiều lợi ích, ta nhất định phải đem bạo long thú răng toàn bộ rèn luyện thành cốt đao, phân đến trong tay các vị, lại dùng đến cắt chém trước mắt ngọn núi lớn này. Ta muốn, nếu như Hạ Vân ở chỗ này, hắn cũng sẽ đồng ý ta làm như vậy. Nhìn xem hơi có vẻ kích động thủ lĩnh Mặc Giác, La đi ra phía trước vô vô bờ vai của hắn, nói khẽ, sau khi trở về nếu là vu công có xử phạt, ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Nghe được La lời nói, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem đám người nói tiếp, ta biết, tất cả mọi người không muốn cầm thuộc về Hạ Vân chiến lợi phẩm. Nhưng ta đã phân phó Lôi Long, đem những cái kia bạo long thú răng làm thành cốt đao. Nếu như mọi người băn khoăn, chặt xong trước mắt ngọn núi này, lại đem do bạo long thú răng chế thành cốt đao, còn cho Hạ Vân là được rồi. Biện pháp này có thể. Hạ Vân hẳn là sẽ không sinh khí đi. Những này màu vàng thạch đầu, chế thành vật phẩm đổi về vật tư sau, có thể cho Hạ Vân đa phần một chút. Trong nhà của ta có một cái xuyên vân thú móng vuốt, ta lấy nó cùng Hạ Vân đổi, hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi. Mắt thấy mọi người lại bắt đầu mỗi người nói một điều, thủ lĩnh Mặc Giác đè ép tay ra hiệu mọi người im lặng. Hết thảy, chờ chúng ta đem ngọn núi này chuyển về bộ lạc lại nói. Chương 141, chuẩn bị đi trở về. Chương 141, chuẩn bị đi trở về hạ bộ lạc. Vũ công trong sân động, Hạ Vân an tĩnh nằm ở trên giường, vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Tang Quả hai tay dâng một cái tiểu xảo thạch quán, đem bên trong chất lỏng màu xanh lá, dùng một tiểu cẩn thận đút tới Hạ Vân trong miệng. Cho Hạ Vân cho ăn xong thuốc sau, Tang Quả đem thạch quán cẩn thận đặt ở trên bàn đá, nhìn xem cạnh đống lửa nhắm mắt dưỡng thần Vũ công, yếu ớt mở miệng hỏi, "Vũ công, Vân ca hắn lúc nào mới có thể tỉnh a?" Hắn từ thú liệp địa trở về, đến bây giờ đã 3 ngày nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Vũ công, mở mắt ra nhìn vẻ mặt háo sắc Tang Quả, bình thản nói ra, "Không cần phải lo lắng, cũng chính là cái này 1-2 ngày, Hạ Vân hẳn là sẽ tỉnh lại, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt đi." Tang Quả nghe vậy, nhẹ nhàng a một tiếng, liền xoay người rời đi Vũ công sân động. Vũ công nhìn xem nằm ở trên giường, không có chút nào thanh tỉnh dấu hiệu Hạ Vân, tự đủ, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Không nghĩ tới, ngàn năm đằng sau, Hạ thị sẽ còn nên đón chân chính người truyền thừa. Lấy bây giờ Hạ bộ lạc năng lực, coi như xuất hiện như ngươi loại này chân chính tiên tri tiêu tử, chúng ta cũng không có năng lực đưa ngươi đưa đi nguyên sơ chi địa, đi tiếp thu chân chính Hạ thị truyền thừa. Hy vọng ngươi ngày sau, tại Đồ Sơn thị tộc có thể tìm tới cơ hội, tiến về nguyên sơ chi địa. Dù sao, chỉ có tiếp nhận Hạ thị chân chính truyền thừa, ngươi mới có cơ hội mở ra cái kia phong tuyệt vạn năm tổ địa. Đến lúc đó, ta Hạ thị sẽ lần nữa tái nhập vùng đại địa này. Chờ ngươi đến thất cấp chiến sĩ ngày đó, ta sẽ đem nên nói cho ngươi toàn bộ nói cho ngươi ta hôm nay là thế nào. Đứa nhỏ này bây giờ còn không có tỉnh lại, cùng hắn nói những thứ này làm gì, xem ra là gần đây suy nghĩ quá nhiều, đối với Hạ Vân đứa nhỏ này vớt ve hy vọng thực sự quá lớn, có chút nóng này tự nói qua đi. Vu công đi ra sân động, đối với không trung hô một tiếng, "Tiểu Bạch, chúng ta nên đi cho Hạ Vân hái thuốc." Vu công tiếng nói vừa dứt, một cái sần sinh hai cánh toàn thân tuyết trắng dê rừng, liền từ không trung rơi xuống, đi vào Vu công trước người. Sơn Dương Tiểu Bạch be be kêu hai tiếng. Thú lập địa, trụ sở trong sân động, Lôi Long trước mặt, để đó một đống bạo long thú răng, chờ đợi hắn đi rèn luyện. Lúc này Lôi Long sớm đã hai mắt xích hồng, hai tay ôm bạo long thú một cây răng, tại ma thạch bên trên thật nhanh rèn luyện lấy, coi như lại nóng, hắn cũng sẽ không buông tay. Lôi Long mỗi rèn luyện tốt một thanh cốt đao, liền sẽ bị mang đến Nê Khanh địa bên kia, dùng để cắt chém tòa kia kim sơn. Lúc này Nê Khanh địa, đám người loay hoay khí thế ngất trời, nhóm lửa, cắt chém cắt chém. Trong đám người Thạch Đầu Đại Thúc, nhìn trước mắt mảnh kia, đã bị ngọn lửa nướng biến hình màu vàng nóng thạch đầu. Vội vàng phân phó bên cạnh hắn mấy người cây đuốc nguyên dịch chuyển khỏi. Môi lửa vừa bị dịch chuyển khỏi, Thạch Đầu Đại Thúc cùng La các loại tuổi già chiến sĩ, lập tức xông đi lên dùng cốt đao bắt đầu cắt chém, tuyệt không bận tâm đã sớm bị phòng tay. Những năm này già chiến sĩ rất rõ ràng, một khi loại này màu vàng nóng thạch đầu bị gia công thành có thể dùng vật phẩm, có lẽ liền sẽ là bộ lạc mang đến ích lợi. Dù sao, chiếc kia vàng nóng ánh nổi chính là hàng mẫu, không ai có thể cự tuyệt một cái phát ra kim quang khí cụ, đã đẹp mắt lại thực dụng, còn bằng không hỏng. Trông thấy những cái kia tuổi già chiến sĩ, bởi vì truy cầu hiệu suất, bị bỏng đến buốt khói tay, phía sau bọn họ ô lợi, cốt nhạc các loại tuổi trẻ chiến sĩ, không khỏi âm thầm liễu lưới. Không đợi mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ kịp phản ứng, những cái kia bị hỏa thiêu đến nóng hổi màu vàng nóng hòn đá, liền bị những cái kia tuổi già chiến sĩ cắt chém tốt ném xuống đất. Nhìn thấy mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ còn không đi chuyện, lớn tuổi nhất La Lập Mã mở miệng mắng, mấy người các ngươi danh con, không hảo hảo làm việc, tại cái kia thất thần làm gì đâu. Lại không tranh thủ thời gian dọn đi, chờ chút liền để mấy người các ngươi tới tiến hành cắt chém. La lời nói, bị hù mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ, lập tức dùng chế tác tốt xương câu, ôm lấy ném xuống đất, những cái kia nóng hổi màu vàng hòn đá, hướng phía nơi xa kéo đi. Mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ, kéo lấy những cái kia kim sắt thạch khối đi xa sau, La lúc này mới cười đối với bên cạnh mấy người nói ra, những người tuổi trẻ này, hay là chưa từng ăn khổ gì à? Hiện tại bộ lạc, nhưng so sánh trước đây ít năm tốt quá nhiều, không thiếu ăn, không thiếu mặc đúng vậy à, hiện tại bộ lạc hoàn toàn chính xác không thiếu ăn mặc, có thể những cái kia đẳng cấp cao hung thú huyết đủ, chúng ta hạ bộ lạc có thể được đến thực sự quá ít. Thạch Đầu Đại Thúc nói bổ sung. Nhìn xem những kia tuổi trẻ bóng lưng, La có chút cảm thán nói cho cùng, vẫn là chúng ta những lao gia hỏa này bất tranh khí, không thể vì bộ tộc của mình hậu đại săn bắt đến đủ nhiều cao cấp hung thú huyết nhục, lúc này mới sẽ dẫn đến những kia tuổi trẻ chiến sĩ tốc độ tấn cấp quá chậm. Lôi Long tiểu tử kia thiên phú coi như không tệ đi, nhưng hắn thức tỉnh đến bây giờ đã lâu như vậy, còn tại nhất cấp chiến sĩ lắc lư, nếu là đặt ở những đại bộ lạc kia, hiện tại hắn khả năng đều đã đến cấp 2 cao giai. Hy vọng những này vàng óng ánh thạch đầu có thể từ Đồ Sơn thị tộc hoặc những bộ lạc khác đổi được một chút đẳng cấp tương đối cao hung thú huyết nhục đi. Quốc Hải, thủ lĩnh Mặc Dắt trước đó không phải đã nói rồi sao, lấy Hạ Vân danh nghĩa trước đưa một nhóm đồ vật đến Đồ Sơn thị tộc, nếu như vị điện hạ kia ưa thích lời nói, chúng ta có thể được đến chỗ tốt, chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu như thị tộc đều đã vận dụng những này ánh vàng rực rỡ vật phẩm, những bộ lạc khác hoặc thị tộc hẳn là cũng sẽ nguyện ý giao dịch. Nhìn xem Quốc Hải, Thạch Đầu Đại Thúc có chút bất đắc dĩ nói, hy vọng như thế đi. Nếu như Đồ Sơn thị tộc vị điện hạ kia không thích những này vàng nóng ánh thạch đầu, cùng lắm thì đem bọn nó toàn bộ cầm về làm thành nồi dùng để thịt nấu ăn. Quốc Hải nhìn xem Thạch Đầu Đại Thúc cười nói, đừng quên, chúng ta là lấy Hạ Vân danh nghĩa cho vị điện hạ kia tặng đồ, bất luận nàng có thích hay không cũng sẽ không để chúng ta một chuyến tay không. Là đạo lý này nói thông, Thạch Đầu Đại Thúc hy vọng vị điện hạ kia sẽ thích, như thế chúng ta mới có thể có đến nhiều thứ hơn. Cứ như vậy, mọi người một bên nốt một bên tiến hành cắt chém, một mực bận rộn. 3 ngày sau, tòa kia vàng óng ánh núi lớn lộ ra bộ phận, rốt cục bị bọn hắn cắt chém xong. Nhận được tin tức Kim Sơn đã bị cắt chém xong, Lôi Long rốt cục ngừng trong tay rèn luyện cốt đao, nằm trên mặt đất nằm xuống liền ngủ. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem bị cắt chém xong lưu lại mảnh kia bình đài màu vàng, có chút không cam lòng nói với mọi người nói, đem nó chôn xuống đi, chờ sau này cần thời điểm chúng ta lại đến đảo. Mọi người chôn xong sau nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sáng sớm chúng ta liền xuất phát về bộ lạc. Thạch Đầu, Quốc Hải, La, Vân Sơn, Thanh Trảo, các ngươi 5 người lập tức lên đường, tiến về mặt khác thú liệt đội, thông chi bọn họ chạy tới, đem những này kim sắt thạch khối chuyển về bộ lạc. Chương 142, thức tỉnh. Chương 142, thức tỉnh. Mặt khác vài chi thú liệt đội chiến sĩ, tại trước ánh bình minh, liền đã mang theo con mồi của bọn họ toàn bộ đến. Tất cả chiến sĩ bị chia làm 2 đội, một đội do thủ lĩnh Mặc Giác bạn Lữ Ly Hổ xuất lĩnh, trước tiên đem những cái kia xử lý tốt con mồi trở về bộ lạc. Về phần những cái kia kim sắt thạch khối, liền do thủ lĩnh Mặc Giác dẫn người vận chuyển. Đợi Ly Hổ mang theo vận chuyển con mồi về bộ lạc đội ngũ sau khi rời đi, trong đám người toàn giáp rốt cục có cơ hội đi tìm đệ đệ của mình Lôi Long, thám thính một chút tin tức. Né tránh những người khác sau, toàn giáp đi thẳng tới Lôi Long bên cạnh, đem hắn kéo đến một bên, nhỏ giọng hỏi, loại kia kim sắt thạch khối trải qua hỏa thiêu sau, thật có thể biến mềm, còn có thể dùng thạch đầu nện thành nồi, các loại thả lạnh về sau nó sẽ còn trở thành cứng ngắc. Nhìn xem huynh trưởng của mình, Lôi Long hơi không kiên nhẫn trả lời, chúng ta buổi sáng hôm nay thịt nấu nồi lớn chính là dùng loại kia màu vàng thạch đầu làm thành, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện? Toàn giáp cười cười xấu hổ, vội vàng giải thích nói, đi ra đi săn mấy ngày này vẫn luôn là ăn thịt nướng, thật vất vả có cơ hội hút chút nước, liền không có làm sao lưu ý. Nghe huynh trưởng của mình nói xong, Lôi Long lúc này mới có chút buồn bực trả lời, đừng nói ngươi, ta cũng là lần thứ nhất tại thú liệp địa ăn đun sôi thịt. Ngươi là không biết, chiếc kia vàng óng ánh nổi vừa làm tốt đoạn thời gian kia, a phụ mấy người bọn hắn bảo bối không được, căn bản không để cho lấy ra thịt nấu. Hôm nay cũng chính là a mẫu tới, vì chiêu đãi nàng, a phụ mới có thể nguyện ý dùng cái nồi kia cho chúng ta thịt nấu ăn, bằng không nghĩ cũng đừng nghĩ. Hắn nhưng là chỉ vào cái nồi kia, cầm tới Đồ Sơn thị tộc đi thay xong chỗ. Nghe Lôi Long nói xong, toàn giáp lúc này mới có chút cảm thán nói, vì cho thêm bộ lạc mang về một chút thịt, trước kia đi săn thời điểm, chúng ta không phải ăn sống, chính là ăn nướng, căn bản không có lựa chọn nào khác. Chờ lần này đem những cái kia kim sắt thạch khối chuyển về bộ lạc sau, chúng ta lưu một khối làm nồi, đập mỏng một chút. Đến lúc đó lại đến săn thú, tại bộ lạc ta liền dùng bó đuốc nồi đốt mềm, dẫm dẹp sau trực tiếp vác tại trên lưng, chờ được thú lập địa, dùng hỏa thiêu một đốt, lại đem nón nện một đập liền có nồi dùng. Lôi Long, ngươi có muốn hay không cũng tới một cái? Nghe được toàn giáp hỏi thăm chính mình, Lôi Long suy tư một chút, lập tức trả lời, cá nhân ta cảm thấy, chỉ chúng ta tự mình một người dùng lời nói, làm tiểu một chút, làm mỏng một chút, đã nhẹ nhàng lại tốt mang. Liền sợ áp phụ bọn hắn những lao ngoan cố này sẽ không đồng ý. Lôi Long tiếng nói vừa dứt, thủ lĩnh Mặc Giác liền thấy chính mình hai đứa con trai tại ven đường lằng nhằng không đi làm sống, ngược lại trò chuyện lên này. Khó thở thủ lĩnh Mặc Giác lập tức mắng to, Lôi Long, Toàn Giáp, hai người các ngươi ở nơi đó làm gì đâu? Còn không nhanh đi làm việc, đi chuyển những cái kia kim sắt thạch khối ngay vậy. Hai người huynh đệ vội vàng đi theo đại bộ đội, hướng Nghê Khanh địa xuất phát, sợ chạy trộm, bị chính mình lao phụ thân bắt được đánh một trận. Đám huynh đệ hai người đến Nghê Khanh địa sau, nhìn trước mắt tòa kia vàng óng ánh núi lớn, Toàn Giáp lăng thần thời gian rất lâu, mới có hơi cả lầm nói, thật là dễ nhìn. Đệ đệ Lôi Long nhìn thấy chính mình huynh trưởng lên người, cũng không có thời gian đi phản ứng hắn, bởi vì hắn thấy có người tại chiều huynh đệ bọn họ hai người đi tới, hay là cái không trọng nổi. Lớn tuổi thạch đầu đại thúc nhìn thấy Toàn Giáp đến lúc đó còn không đi làm sống, lập tức đi đến phía sau hắn, hướng cái mông của hắn tới một ước. Ngây ngốc tại cái này làm gì đâu, tranh thủ thời gian chuyển, sớm một chút chuyển xong, chúng ta liền có thể sớm một chút về bộ lạc. Chịu một cước Toàn Giáp thấy được đá người của mình, cũng không dám phản kháng, bởi vì hắn biết mình đánh không lại, cho nên hắn lập tức gia nhập vận chuyển màu vàng hòn đá đội ngũ. Các loại tất cả màu vàng hòn đá toàn bộ vận chuyển đến trụ sở cửa sơn động lúc đã là tới gần giữa trưa. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng mọi người cũng không muốn nghỉ ngơi, chỉ có thể mang đi, còn lại màu vàng hòn đá toàn bộ bị bọn hắn chứa đựng đến sơn động tận cùng bên trong nhất. Dù sao đã có một đội người, hôm nay Lê Minh liền xuất phát, bọn hắn không muốn so sánh với người khác trở về quá muộn. Những người khác đội vàng chuyển kim khối, Lôi Long đội vàng chia cắt thịt thú vật, Toàn Giáp thì là đội vàng nhóm lửa cùng nấu nước. Nồi chỉ có một cái, nấu không được tất cả mọi người đồ ăn, Toàn Giáp chỉ có thể đà sinh vài chồng lửa. Các loại hỏa thiêu vượng sau, Toàn Giáp không dám chút nào ngừng, lập tức đem Lôi Long cắt chém tốt thịt thú vật, dùng chuẩn bị trước tốt que gỗ xuyên tốt, cắm ở bên cạnh đống lửa nướng. Đợi mọi người bận rộn xong, thủ lĩnh Mặc Giác vui cười mà nhìn xem đoàn người, hương phấn mà hô, đoàn người tranh thủ thời gian nhét đầy cái bao tử. Ăn xong ta liền xuất phát rồi. Tranh thủ cùng sáng sớm xuất phát đoàn người kia, cùng một chỗ đến bộ lạc đám người ồn ào xác nhận. Một bên khác, hạ bộ lạc, Vu Công Sơn động bên trong, nằm ở trên giường hôn mê đã lâu Hạ Vân, con mắt ở ngay trước mắt vừa đi vừa về nhấp nhô, trên trán cũng có một chút mồ hôi mịn xuất hiện. Một mực lưu ý Hạ Vân động tĩnh tăng quả, thấy cảnh này, lập tức lo lắng hướng bên ngoài sơn động hô, "Vu Công, Vu Công!" Hạ Vân trong mắt của hắn động, cái trán bốc lên thật nhiều mồ hôi bên ngoài sơn động, cưới sơn dương tiểu bạch, ra ngoài hái thuốc trở về Vu Công, nguyên bản định đi bờ sông nhìn xem những cái kia người câu cá, có thể nghe được tăng quả la lên sau, hắn lập tức cưỡi Sơn Dương Tiểu Bạch hướng bộ lạc bay trở về. Sơn Dương Tiểu Bạch còn tại trên bầu trời kích động cánh, Vu Công liền theo nó trên thân nhảy xuống tới, vừa hạ xuống, một cái lắc mình đã đến chính mình trong sân động. Nhìn thấy nằm ở trên giường, con mắt không ngừng nhấp nhô, cái chán đứa ra mồ hôi Hạ Vân, Vu Công lập tức đem bàn tay của mình đặt ở Hạ Vân cái chán, một cỗ mắt trần có thể thấy năng lượng màu xanh từ Vu Công trong tay tuôn ra, tiến nhập Hạ Vân não bộ. Theo luồng năng lượng màu xanh kia không ngừng tràn vào, nằm ở trên giường đã hôn mê nhiều ngày Hạ Vân, rốt cục mở hai mắt ra, nhìn trước mắt Vu Công cùng Tang Quả hai người. Vừa định há miệng nói cái gì, liền bị Vu Công đánh gãy. Vu Công nhìn xem bên giường Tang Quả, bình thản nói ra, "Ngươi đi về trước đi, ta cùng Hạ Vân còn có chút sự tình muốn nói." Tang Quả nghe vậy, nhẹ nhàng gục một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi Vu Công sân động. Tang Quả biết, sau đó Vu Công cùng Hạ Vân nói tới sự tình, là chính mình không nên biết đến. Tang Quả sau khi đi, Vu Công vất tay đóng lại cửa đá, ra hiệu nằm ở trên giường Hạ Vân có thể nói chuyện. Bởi vì trường kỳ giọt nước không vào, Hạ Vân thanh âm hơi có vẻ khàn giọng, nhìn trước mắt Vu Công, có chút do dự mà hỏi, "Ta nhớ được lúc đó vì cứu những người khác, ta chui vào bạo long thú thể nội, cũng đã đưa nó giết chết. Hiện tại ta tại sao lại ở chỗ này? Là ai đưa ta về?" Nhìn xem trên giường vẫn còn có chút hư nhược Hạ Vân, Vu Công thở dài, lúc này mới ung dung nói ra, "Ngươi lúc đó tại bạo long thú thể nội chờ đợi thời gian quá dài, ý thức cực kỳ tăng dã, nhưng cũng chính là tại loại ngoại ý muốn này phía dưới, ngươi thu được đồ đẳng chi lực, thành một cái chân chính truyền thừa giả. Tương lai của ngươi sẽ bất khả hà lượng, chờ ngươi đến thất cấp chiến sĩ lúc, nên nói cho ngươi ta sẽ nói cho ngươi biết, ngươi bây giờ không nên biết quá nhiều." Ngay tại Vu Công cùng Hạ Vân hai người chính lúc nói chuyện, sơn động cửa đá bị người gõ vang, người tới rất là lo lắng nói ra, "Vu Công, ta là Tê Giác, đối diện Thiên Tinh bộ lạc phái kinh tới, nói là tìm ngài đến đàm luận khoản giao dịch." Chương 143 gài bẫy, chương 143 gài bẫy hủy vừa nói xong, Vu Công liền từ trong ngực của mình móc ra một viên màu xanh biếc trái cây, nhét vào Hạ Vân trong miệng, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ăn hết. Viên kia trái cây màu xanh mới vừa vào miệng, Hạ Vân còn chưa kịp cắn, nó liền biến thành chất lỏng, trực tiếp chảy vào Hạ Vân dạ dày. Ăn xong trái cây Hạ Vân, cảm giác toàn thân lạnh lạnh, thật không thoải mái. Vu Công thanh âm hợp thời vang lên, "Ngươi vừa rồi ăn trái cây kia, gọi thanh lan quả, là ta bỏ ra rất nhiều sức lực, tại một chỗ hàn đảm bên cạnh tìm thấy, thử hoạt động bên dưới thân thể của ngươi." Nghe vậy, Hạ Vân siêu một chút, liền từ trên giường nhảy xuống tới, trên mặt đất dãy rủa thân thể của mình, một loại trước nay chưa có sảng khoái cảm giác truyền khắp toàn thân. Ngay tại Hạ Vân còn muốn tiếp tục nữa lúc, Vu Công phất tay mở ra sơn động cửa đá. Tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu hủy, nhìn thấy cửa đá mở ra sau khi, đội vàng chạy vào, nhìn thoáng qua đứng trên mặt đất Hạ Vân lại liếc mắt nhìn, ngồi tại bên cạnh đống lửa Vu Công. Nhìn thấy hủy ánh mắt, Vu Công nhẹ gật đầu, ra hiệu không cần tránh đi Hạ Vân. Nhìn thấy Vu Công sau khi gật đầu, Thủy lập tức mở miệng nói ra, "Ta hôm nay tại bờ sông tuần tra thời điểm, nhìn thấy đối diện Tiên Tinh bộ lạc phái một người, từ trong sông bơi tới chờ người kia sau khi lên bờ, ta mới phát hiện hắn là Thiên Tinh Bộ Lạc Kinh, gặp mặt sau hắn trực tiếp liền muốn tìm ngài hoặc thủ lĩnh đàm luận khoản giao dịch. Hủy sau khi nói xong, Vũ Công nhìn xem hắn, có chút nghi ngờ hỏi, Kinh tưởng cùng chúng ta nói chuyện gì giao dịch, hắn hiện tại người đâu? Hủy, Kinh bây giờ đang ở tiểu quảng trường nơi đó, ta không dám dẫn hắn tới. Vũ Công hơi suy tư sau, liền để Hủy đem Thiên Tinh Bộ Lạc Kinh mang tới. Các loại Hủy sau khi đi, Vũ Công nhìn đứng ở trên đất Hạ Vân, cười hỏi, ngươi không ngại đoán xem nhìn, Thiên Tinh Bộ Lạc cái kia Kinh, muốn cùng chúng ta Hạ Bộ Lạc nói chuyện gì giao dịch? Hạ Vân cũng không có sốt ruột trả lời vấn đề, mà là nhìn xem Vu Công hỏi, chúng ta đối diện Thiên Tinh Bộ Lạc, bọn hắn đồ ăn cùng vật phẩm giao dịch, cùng chúng ta có cái gì không giống với sao? Vu Công cười cười, Thiên Tinh Bộ Lạc, bọn hắn chủ yếu vật phẩm giao dịch chính là Thiên Tinh Thảo, tuổi thọ càng dài giá trị càng cao. Về phần đồ ăn, Thiên Tinh cùng chúng ta Hạ Bộ Lạc cơ bản một dạng, bất quá bọn hắn chiến sĩ so với chúng ta ít một chút, có thể thu hoạch con mồi cũng sẽ so với chúng ta thiếu, nhưng bọn hắn người bình thường so với chúng ta nhiều một chút. Tại mùa này, Thiên Tinh người bình thường chỉ có thể ăn một chút thực vật dễ cây hoặc rau dại, liền ngay cả chiến sĩ của bọn hắn mỗi ngày đều không nhất định có thể ăn no. Các loại Vu Công sau khi nói xong, Hạ Vị Sặc lập ngựa mở miệng nói, nếu như ta đoán không sai, đối diện Thiên Tinh Bộ Lạc hẳn là muốn cùng chúng ta giao dịch câu cá dùng những cái kia dây ra. Nếu để cho ta đến chủ trì giao dịch, ta sẽ để cho đối diện Thiên Tinh Bộ Lạc dùng Thiên Tâm Thảo cùng gia thú thú cốt tiến hành giao dịch, hoặc là do bọn hắn đến cung cấp chế tác dây ra cần thiết vật liệu, nhưng chúng ta nhất định phải thu lấy thủ công phí, liền theo gấp 10 lần mà tính tốt. Theo ta chính mình chế tác thói quen, 3 tấm hoàn chỉnh cự lục ra, lại thêm một bộ phận gân thú, liền có thể chế thành một cây 80 bước dáng dấp dây ra. Nói cách khác, mỗi cái do cự lục ra cùng gân chế thành dây ra, chúng ta ít nhất phải thu lấy 30 con cự lục ra cùng gân. Nhưng là dây ra loại vật này, dù sao cũng là một loại tiêu hao phẩm, sẽ có hư hại. Chỉ cần hắn Thiên Tinh Bộ Lạc còn tại bờ sông ở lại, lại muốn dùng dây ra đi câu cá, hắn liền phải tới tìm chúng ta giao dịch, thời gian dài, chúng ta muốn cái gì, bọn hắn liền phải cho chúng ta cái gì. Dù sao, không ai có thể cự tuyệt một cây dây ra mang tới cá lấy được. Chỉ cần Thiên Tinh Bộ Lạc có thể tại trong sông thu hoạch đủ nhiều ngư loại hoặc thủy thú, mà khác dọc theo sông mà ở bộ lạc biết được tin tức sau cũng tới tìm chúng ta giao dịch. Ngay ngẫm lại, đến lúc đó chúng ta Hạ Bộ Lạc ánh sáng tại dây ra phương diện này liền có thể đổi được bao nhiêu đồ tốt. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Vũ Công nhìn xem hắn có chút thấp thỏm nói ra, gấp 10 lần có thể hay không nhiều lắm, gấp 5 lần là được rồi. Ta sợ đến lúc đó bởi vì dây ra chuyện này dẫn đến trung quanh bộ lạc toàn bộ tới tìm chúng ta Hạ Bộ Lạc phiền phức. Dù sao chúng ta Hạ Bộ Lạc thực lực mạnh nhất mới là tam cấp chiến sĩ, mà ta tối đa cũng liền có thể ứng phó một chút ngũ cấp chiến thôi. Vũ Công tiếng nói vừa dứt, Hạ Vân liền vừa cười vừa nói, điểm này ngài không cần lo lắng, các loại thủ lĩnh bọn hắn sau khi trở về, liền sẽ hướng Đồ Sơn thị tộc đưa một chút đồ vật, bằng vào ta danh nghĩa ta tin tưởng, chỉ cần chỗ tốt đầy đủ, Đồ Sơn thị tộc sẽ nguyện ý vì chúng ta xử lý một chút phiền toái. Ngay tại hai người đang khi nói chuyện, Thủy mang theo Thiên Tinh Bộ Lạc Kinh đến đây. Vừa mới tiến sân động, Kinh liền vội vàng đối với Vũ Công hành lễ, sau đó mới lên tiếng, lần này ta thụ Vũ nhờ vả, tìm đến Quý Bộ Lạc tiến hành một chút giao dịch. Không biết có thể hay không. Vu Công nhìn xem Kinh, vừa cười vừa nói, chúng ta Hạ Bộ Lạc cùng các ngươi Thiên Tinh Bộ Lạc đều là Lâm Hà mà ở, còn cách gần như vậy, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là, nói giao dịch liền khách khí. Có gì cần, cứ việc nói. Có thể giúp bận điệu, chúng ta Hạ Bộ Lạc tuyệt không chối từ. Vu Công sau khi nói xong, Kinh tài mặt lộ vẻ khó xử nói, trong khoảng thời gian này, năm ngoái chứa đựng đồ ăn sau khi ăn xong, chúng ta Thiên Tinh Bộ Lạc, người bình thường cùng tiểu hài đã chết đói mấy cái. Thú liệp đội ra ngoài đến bây giờ còn chưa có trở về, bộ lạc chung quanh, những cái kia có thể ăn dùng rễ cây thực vật hoặc rau dại, sớm đã ăn xong, nếu như lại tìm không đến, có thể cung cấp người bình thường cùng tiểu hài dùng ăn đồ ăn, bọn hắn chỉ sợ đợi không được thú liệp đội trở về. Chiến sĩ còn dễ nói, bọn hắn có thể đi bộ lạc phụ cận trong rừng rậm, đi săn một chút dã thú hoặc hung thú, nhưng những cái kia người bình thường cùng tiểu hài thật không chịu nổi. Vu để cho ta tới các ngươi Hạ Bộ Lạc hỏi một chút, nhìn có hay không dư thừa đồ ăn, có thể cho chúng ta một chút. Các loại thú liệp đội trở về, chúng ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội bọn họ. Các loại Kinh tố xong khổ, Vu Công rồi mới lên tiếng, có thể cung cấp người bình thường cùng tiểu hài dùng ăn đồ ăn, chúng ta Hạ Bộ Lạc còn nhiều, đừng bảo là mượn, đưa các ngươi một chút cũng không quan trọng. Nhưng các ngươi có nghĩ tới không, chỉ dựa vào mượn, có thể làm cho Thiên Tinh Bộ Lạc một mực không thiếu đồ ăn sao? Kinh. Vậy làm sao bây giờ? Vu Công dùng ngón tay chỉ Hạ Vân. Hắn có biện pháp. Gặp Vu Công đem sự tình giao cho mình, Hạ Vân vội vàng hỏi, tị thúc, bên bờ sông hôm nay có người câu cá sao? Câu được bao nhiêu? Gặp Hạ Vân hỏi mình, Thủy lập tức trả lời, A Phong cùng mấy cái thủ vệ Hoa Sinh Địa chiến sĩ, trong lúc rảnh rỗi đi bờ sông câu cá, ta trở về thời điểm, cũng liền câu được tầm 10 đầu ngư giác ngư, còn có mấy đầu thôn khẩu ngư đi. Nghe được mình muốn đáp án, Hạ Vân nhìn xem Kinh, thuận miệng nói ra, ta không biết ngươi qua đây thời điểm, có thấy hay không những cái kia câu đi lên cá, nếu như các ngươi Thiên Tinh Bộ Lạc có hứng thú đi câu cá, ta có thể làm chủ, trước đưa các ngươi một cây câu cá dùng dây ra. Nhưng tặng cho ngươi căn này dây ra, ngươi chỉ có thể dùng 3 ngày, sử dụng hết 3 ngày sau, hoặc là dùng vật phẩm khác đến giao dịch, hoặc là trả lại. Hoặc là ngươi cũng có thể lựa chọn mang một chút phơi tốt cá khô trở về, hoặc là đi về hỏi một chút các ngươi bộ lạc vu, mới quyết định cũng có thể. Chương 144, Kinh gặp phải chương 144, Kinh gặp phải các loại Hạ Vân nói xong, cái kia gọi Kinh chiến sĩ cười khổ nói, qua sông đằng sau, ta liền thấy các ngươi Hạ Bộ Lạc chiến sĩ, tại bờ sông dùng một loại quái dị dây thừng câu cá, những cá kia ta cũng nhìn thấy, rất lớn, nếu như có thể cho chúng ta mượn Thiên Tinh Bộ Lạc, một cây câu cá dùng dây ra, chúng ta Thiên Tinh bộ lạc tự nhiên cảm kích, có thể 3 ngày có phải hay không có chút quá ngắn. Các loại kinh sau khi nói xong, Hạ Vân cười cười, nhìn xem dẫn hắn tới hủy nói tị thúc, làm phiền ngài đi ta sơn động đi một chuyến, giường của ta đầu nơi đó liền có một cây câu cá dùng dây ra, phía trên lưỡi câu hẳn là còn ở cầm lên dây ra sau, mang Thiên Tinh bộ lạc vị khách nhân này, đi bờ sông tìm mấy cái kia câu cá chiến sĩ, để bọn hắn dạy một chút vị này Thiên Tinh bộ lạc khách nhân, nên như thế nào đi câu cá. Đến lúc đó, nếu như hắn còn muốn thịt khô, vậy liền làm phiền tị thúc ngài đi một chuyến nữa, dẫn hắn về bộ lạc lấy chút thịt khô giao phó xong tị thúc, Hạ Vân lại đem ánh mắt nhìn về phía vị này Thiên Tinh mà đến người, gằn từng chữ, thử qua đằng sau, nếu như các ngươi Thiên Tinh bộ lạc cũng nghĩ câu cá, liền đi thượng du hoặc là hạ du đi. Dù sao, mỗi cái khúc sông ngư loại hoặc thủy thú, cũng sẽ không quá nhiều nhớ kỹ, thử việc chỉ có 3 ngày. 3 ngày sau, nếu như các ngươi muốn giữ lại cây kia câu cá dùng dây ra, hoặc là dùng vật phẩm đến giao dịch, hoặc là liền phải đem nó trả cho chúng ta hạ bộ lạc. Các loại Hạ Vân nói xong, Thủy liền đem ánh mắt nhìn về phía Vu Công. Nhìn xem Thủy cái kia ánh mắt hỏi thăm, Vu Công trầm mặc nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý. Trông thấy Vu Công sau khi gật đầu, Thủy lập tức mang theo cái kia Thiên Tinh bộ lạc kinh, rời đi sơn động. Các loại hai người đi xa sau, Vu Công mới nhìn Hạ Vân hỏi, vừa rồi ngươi vì cái gì không trước đưa ra giao dịch, mà là muốn đem cây kia câu cá dùng dây ra, trước đưa cho bọn họ, để bọn hắn trước dùng thử 3 ngày? Hạ Vân sắc lập ngỡ cười giải thích nói, câu cá dùng dây ra, người ta chưa từng dùng qua, làm sao biết vật kia có được hay không dùng, có hiệu quả hay không ta rất xác định, chỉ cần vị kia Thiên Tinh bộ lạc chiến sĩ thử qua, liền nhất định sẽ tìm kiếm nghị cách để đến giao dịch. Có lẽ không cần 3 ngày, hắn liền sẽ lần nữa tới. Một bên khác, Thủy mang theo kinh, từ Hạ Vân trong sơn động cầm dây ra sau, đi thẳng tới bờ sông. Hai người đến bờ sông rừng cây nhỏ sau, Thủy liền lập tức đi tìm A Phong cùng mặt khác 2 cái chiến sĩ tới, để bọn hắn hỗ trợ dạy một chút Thiên Tinh bộ lạc kinh. Mới đầu A Phong mấy người bọn hắn vẫn còn có chút không tình nguyện, biết được là Vu Công mệnh lệnh sau, liền vui vẻ đáp ứng xuống. Mấy người đi vào kinh bên cạnh sau, từ Thủy trong tay tiếp nhận cây kia từ Hạ Vân sơn động bên trong mang tới dây ra, A Phong phụ trách hướng trên lưỡi câu mặt treo thịt, một người phụ trách giải dây thừng, một người phụ trách tìm cây. Các loại một người trong đó đem dây ra một đầu trói đến trên cây sau, A Phong lúc này mới đối kinh giải thích nói câu cá trước đó nhất định phải đem dây ra một đầu tại trên đại thụ cột chắc, làm lại như vậy vì an toàn giải thích qua sau, A Phong lập tức đem treo cục thịt lưỡi câu ném vào trong nước sông. Lưỡi câu vào nước đằng sau, A Phong lại tiếp tục nói, chúng ta bây giờ cần phải làm là chờ đợi, đợi đến căn này dây ra bị cá kéo thẳng băng sau, lại đem cá kéo lên đến là được. Kết quả A Phong tiếng nói vừa dứt, vừa ném vào trong nước sông dây ra, liền bị kéo đến thẳng băng. A Phong vừa định vào tay đem cá kéo lên, kết quả là bị Thiên Tinh bộ lạc kinh ngăn lại, hắn lo lắng hỏi, có thể làm cho ta thử trước một chút sao? Nghe vậy, A Phong mấy người thức thời đứng ở một bên, đem dây ra giao cho kinh. Nhìn thấy mấy người tránh ra vị trí, kinh không nói hai lời, nắm chặt dây ra, siêu 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 mấy lần, liền đem nuốt vào lưỡi câu cá kéo ra khỏi mặt nước. Nhìn xem lộ ra mặt nước đầu cá, kinh lạp đến càng khởi kinh. Một bên kéo, một bên trong miệng tự lẩm bẩm, lớn như vậy một đầu như rắc ngư, đầy đủ trong bộ lạc, những người bình thường kia cùng hài tử kiên trì 2 ngày. Các loại kinh đem cá kéo đến rừng cây nhỏ sau, kích động không thôi hắn, trực tiếp nhảy đến như rắc ngư trên đầu, đem cán lệnh cho sau, liền nằm ngoài đầu cá bên trên lại bắt đầu kêu khóc. Ta hận à, ta hận ta chính mình, vì cái gì không sớm một chút tới xin giúp đỡ, rõ ràng đơn giản như vậy liền có thể thu hoạch đồ ăn, nhưng ta còn vì điểm này đáng thương tự tôn, để cho ta vậy còn không đầy 2 năm tiểu nữ nhi, tươi sống chết đói trước khi chết, nàng còn cần bàn tay nhỏ của nàng, nắm lấy ngón tay của ta, một bên lắc, một bên nói cho ta biết, A Phụ, ta không đói bụng. Kinh tiếng kêu khóc càng lúc càng lớn. Thấy cảnh này, A Phong mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi, trong lòng tràn đầy đắng chát, bởi vì loại chuyện này, tại hạ bộ lạc trước kia cũng phát sinh qua. Mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi, nhìn xem không ngừng kêu khóc kinh, cũng không biết làm như thế nào đi an ủi hắn, cuối cùng vẫn lớn tuổi hủy, đi ra phía trước bố kinh bà bay, nói khẽ, đừng quá khổ sở, coi như ngươi hôm nay khóc chết ở chỗ này, đứa bé kia cũng sẽ không sống lại làm một cái chiến sĩ, ngươi bây giờ muốn làm không phải tại cái này khóc, mà là tranh thủ thời gian lấy tới đủ nhiều đồ ăn, để trong bộ lạc, những người bình thường kia cùng những hài tử khác, có thể sống sót. Tại vì an ủi bên dưới, kinh rốt cục ngừng tiếng khóc, nhìn xem trước mặt mấy người, mang theo tiếng khóc nức nở mà hỏi, đầu này như rắc ngư, ta có thể mang về Thiên Tinh bộ là sao? Những hài tử kia thật sắp không chịu được nữa. Kinh cương nói xong, A Phong cùng mặt khác mấy người trẻ tuổi, còn có Hủy đều đội vàng gật đầu. Mặt khác mấy người trẻ tuổi, đội vàng đi đem cột vào trên cành cây dây ra cởi xuống của tốt, treo ở kinh trên cổ. Cầm tới đồ vật muốn, kinh lúc này liền muốn kéo lấy Nưu Giác Ngư qua sông về Thiên Tinh bộ lạc. Nhìn thấy kinh muốn đi, A Phong đội vàng chạy lên tiến đến, đem ngực mình mấy cái dự bị lưỡi câu nhét vào trong ngực của hắn, trầm giọng nói, ta biết ngươi khẳng định không có dự bị lưỡi câu, cầm đi, ngươi có thể cần dùng đến. Nhìn xem A Phong kín đáo cho hắn lưỡi câu, kinh đội vàng hỏi, vật này phải được thường đổi sao? A Phong, có đôi khi ngư loại hoặc là thủy thú quá lớn sẽ đem xương chế lưỡi câu kéo đứt, ngươi bây giờ sẽ đổi sao? Kinh mang nhiên lắc đầu, biểu thị chính mình sẽ không. Biết được kinh sẽ không đổi lưỡi câu, A Phong đội vàng đem treo ở trên cổ hắn dây ra lấy xuống, ở ngay trước mặt hắn bắt đầu dạy hắn làm như thế nào đem hư lưỡi câu lấy xuống, lại đem tốt lưỡi câu như thế nào một lần nữa cố chắc, giải chói, chói lại giải, liên tiếp làm 4-5 lần, kinh tài học xong như thế nào đi đổi lưỡi câu. Tại kinh xuống nước trước đó, Thủy mang theo mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi đi tiến hắn, tại bên bờ sông ném lấy thạch đầu thăm dò rất nhiều lần, phát hiện không có cái gì khá mạnh thủy thú hoặc ngư loại sau, mới khiến cho hắn xuống nước qua sông. Các loại kinh xuống nước đằng sau, Thủy cùng mặt khác mấy cái chiến sĩ cũng không có sốt ruột rời đi, mà là tay cầm đoạn mâu, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm kinh chung quanh mặt nước, phòng ngừa có thủy thú hoặc là ngư loại đến tập kích hắn. Các loại kinh triệt để đến bờ bên kia sau, Thủy mới mang theo mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi trở về bên bờ rừng cây nhỏ. Trên đường trở về, mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi còn lẫn nhau nghị luận. Chương 145, giải đáp nghi vấn giải hoặc chương 145, giải đáp nghi vấn giải hoặc A phòng, ngươi nói vị kia thiên tinh bộ lạc kinh, đem dây ra cùng như giác ngư mang về bọn hắn bộ lạc sau, bọn hắn bộ lạc những người kia sẽ có phản ứng gì? Có thể hay không không phân ngày đêm, một mực tại bờ sông câu cá. A Phong nhìn xem cha hỏi đồng bạn, hơi suy tư sau, trực tiếp trả lời, loại chuyện này, nếu là đặt ở mấy năm trước, đặt được có thể câu cá dây ra sau, ngươi có thể hay không trắng đêm không nghỉ đợi tại bờ sông, một mực câu cá mấy năm trước, nếu là biết trong sông cá tốt như vậy bắt, vậy ta khẳng định là trắng đêm không nghỉ đợi tại bờ sông một mực câu cá, câu được toàn bộ bộ lạc một năm đều ăn không hết, có lẽ mới có thể dừng lại. Trước đó cha hỏi tuổi trẻ chiến sĩ trả lời. Nghe mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ thảo luận, đi ở trước nhất Hủy lập tức trở lại đối với mấy người hô, gần chưa rồi, mau đem những cái kia câu được cá kéo về đi xử lý rơi, buổi chiều tốt ngủ ngon cảm giác, ban đêm mấy người các ngươi hẳn là còn muốn đi hoa sinh địa gác đêm đi. Nghe được Hủy quả trách, A Phong lập tức trả lời, thì thúc, gác đêm sự tình ngài cũng không cần quan tâm, hiện tại hoa sinh địa bên trong, những cái kia giả thử đã rất ít đi. A Phong giải thích, để đi ở phía trước Hủy có chút tức giận, quay đầu nhìn xem mấy người, mặt đen lại nói, tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Dù sao hoa sinh địa những cái kia đậu phộng, liền ngay cả vũ công đều rất chờ mong. Nếu như những cái kia đậu phộng tại không có thành thục trước đó, liền bị giã thử gặm, các ngươi liền nên ngắm lại, muốn làm sao đối mặt vũ công tức giận. Nói xong, Thủy lại hừ lạnh một tiếng, lúc này mới quay người hướng về bộ lạc đi đến. Các loại Hủy đi xa sau, mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi lập tức hướng phía bọn hắn trước đó câu cá địa phương chạy qua. Kéo cá trên đường trở về, A Phong đối với nó bên trong một người nói, Lý Nguyên, chờ chút để cho ngươi A tỷ tìm chút người bình thường, tới hỗ trợ xử lý một chút những con cá này cùng thủy thú, chúng ta buổi chiều buồn ngủ. Không có khả năng lại dày vò. Bằng không, gác đêm thời điểm xảy ra sai sót, ta cảm giác tị thúc hắn, hẳn là sẽ không buông tha chúng ta. Càng đừng đề cập vô công, nếu là lão nhân gia ông ta biết chúng ta lười biếng, hậu quả chính ngươi nghĩ đi. A Phong vừa nói xong, Lý Nguyên dường như nhớ ra cái gì đó, trực tiếp dùng mình một cái, vội vàng nói, chờ chút trở về bộ lạc sau, các ngươi trực tiếp đem những này cá, còn có thủy thú toàn bộ ném tới nhà ta cửa sân động, ta sẽ để cho ta A tỷ tìm người tới thu thập. Mấy cái chiến sĩ trẻ tuổi, kéo lấy câu tới cá cùng thủy thú, nhanh chóng hướng phía bộ lạc tiến lên. Nhưng bọn hắn vừa tới đạt bộ lạc bên ngoài phong thụ lâm lúc, liền thấy xưa nay tản nhận sơn đương đại thúc, mang theo một đội người, kéo lấy một cái hình thể khổng lồ bạo long thú, từ xa mà đến gần, nhanh chóng hướng bọn họ phương hướng này chạy tới. A Phong nhìn xem bên cạnh hắn mấy cái tuổi trẻ chiến sĩ, lập tức hô, mau tránh ra, nếu là ngăn cản sơn đương đại thúc đường, bị hắn đánh một trận đều là nhẹ. A Phong tiếng nói vừa dứt, một đám chiến sĩ trẻ tuổi, lập tức luống cuống tay chân, kéo lấy chính mình câu được thủy thú cùng cá, trốn đến bên cạnh, sợ ngăn cản vị kia sơn đương đại thúc đường. Tránh ra con đường sau, A Phong gian nan nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bên cạnh hắn Ly Nguyên, thấp giọng hỏi, ngươi biết cái kia bạo long thú là ai săn sao? Thật lớn a, nếu là biết là ai săn, đến lúc đó cầu một cầu hắn, có lẽ có thể phân một viên bạo long thú răng, liền có thể làm một thanh có thể cầm ra cốt đao. A Phong vừa nói xong, Ly Nguyên liền trả lời, ngươi hỏi ta nào biết được? Theo lý thuyết, thú liệp đội không nên tại thời gian này trở về a. Đây chính là bạo long thú, tứ cấp hung thú bên trong người nổi bật, ngay cả bình thường ngũ cấp hung thú đều không bị nó để vào mắt, thậm chí nó có khi đều sẽ đi săn ngũ cấp hung thú làm đồ ăn. Vì đem bạo long thú kịp thời trở về bộ lạc, sớm trở về cũng là nên, một người trong đó cảm thán nói ra. Một bên khác, tại Hủy mang theo kinh rời đi sơn động sau, Hạ Vân nhìn xem Vũ Công, có chút nghi ngờ hỏi, ngày trước đó nói, có một số việc, phải chờ ta đến thất cấp chiến sĩ sau mới có thể nói cho ta biết, là chuyện gì à? Còn có, đồ đằng chi lực cùng truyền thừa giả là chuyện gì xảy ra? Nhìn vẻ mặt hiếu kỳ Hạ Vân, Vũ Công cười giải thích nói, chúng ta hạ bộ lạc lai lịch cùng khởi nguyên, muốn chờ ngươi đến thất cấp chiến sĩ sau, ta mới có thể nói cho ngươi. Đồ đằng chi lực đại biểu cho ngươi có được cùng đồ đằng một dạng lực lượng, chúng ta hạ bộ lạc đồ đằng là hạ thụ, chủ yếu của nó năng lực chính là chữa trị, vô luận ngươi chịu thương nặng cỡ nào, chỉ cần có sung túc năng lượng đều sẽ từ từ tốt. Đương nhiên, nếu như địch nhân của ngươi quá mức cường đại, một lần công kích liền có thể hủy đi thân thể của ngươi cùng linh hồn, cho dù cường đại hơn nữa chữa trị năng lực cũng không thể để ngươi lần nữa sống lại. Cho nên lần sau ngươi lại tiến vào rừng tây, đối mặt những cái kia đẳng cấp cao hơn ngươi quá nhiều hung thú hoặc dã thú, muốn lựa chọn trước tiên chạy trốn mà không phải đi cứng rắn chữa trị, chỉ là đồ đằng chi lực sơ cấp nhất ứng dụng, chờ ngươi đến thất cấp chiến sĩ hậu kỳ, đồ đằng chi lực sẽ giúp ngươi khám phá sinh mệnh bản chất, để cho ngươi có cơ hội lĩnh ngộ sinh mệnh chân đế. Chỉ có ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh chân lý sau, ngươi mới có cơ hội thăm dò sinh mệnh pháp tắc. Coi ngươi nắm giữ sinh mệnh pháp tắc sau, ngươi một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để thất cấp trở xuống chiến sĩ hoặc hung thú mất đi sinh mệnh bản nguyên, từ đó tử vong. Những vật này đối với ngươi bây giờ ngươi tới nói quá mức xa xôi, ngươi cũng không cần để ý tới. Có lẽ ngươi cả đời này cũng không có khả năng đi đến nắm giữ sinh mệnh pháp tắc một bước kia. Hạ Vân ở một bên nghe trợn mắt hốt mồm, Vũ Công nói tới bản chất, chân lý cùng pháp tắc các loại danh tử đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Tại Hạ Vân nghĩ đến, chiến sĩ thôi, đơn giản là khí lực lớn một chút, đẳng cấp cao về sau sẽ còn bay, lợi hại điểm cũng chính là di sơn đảo hải. Có thể Vũ Công hiện tại nói cho hắn biết, khi chiến sĩ đạt tới nhất định đẳng cấp sau, một cái ý niệm trong đầu thế mà liền có thể giết chết người khác hoặc hung thú. Ngay tại Hạ Vân ý nghĩ kỳ quái lúc, Vu Công lại bắt đầu giải thích. Liên quan tới truyền thừa giả, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, cùng ngươi bây giờ có được đồ đằng chi lực, cùng ngày đó ngươi thức tỉnh lúc, thiên hạ đến rơi xuống viên kia bóng có quan hệ. Nếu như ta đoán không sai, viên kia bóng tương lai sẽ trở thành ngươi bản mệnh chiến thú, liền cùng yêu yêu điện hạ cái kia tam vĩ hồ một dạng. Ta bây giờ có thể nói chỉ có nhiều như vậy, mặt khác, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt. Vu Công vừa nói xong, trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, liền truyền đến mọi người khiếp sợ tiếng gọi ầm ĩ. Thật là lớn một cái bạo long thú. Nghe được từng tiếng kia khiếp sợ la lên, Hạ Vân biết, con mồi của mình đã bị trở về, vừa định đi ra xem một chút, liền nghe đến một trận cởi mở tiếng cười. Chương 146, cảm giác cấm áp chương 146, cảm giác cấm áp Sơn Đương đại thúc đi vào sơn động, nhìn thấy đứng trên mặt đất Hạ Vân, một mặt kinh hỉ nói, ta trở về thời điểm, đụng phải thạch đầu mấy người bọn hắn, nghe nói ngươi vẫn còn đang hôn mê ở trong, không nghĩ tới ngươi bây giờ liền đã tỉnh. Tiểu Giang Hỏa, làm không sai, thế mà giết chết một cái bạo long thú, có thể ngươi hạ thủ vị trí kia quả thật có chút bất quá lấy thực lực ngươi bây giờ, giết chết một cái bạo long thú, không dùng được phương thức gì, đều là đáng giá một kiện kiêu ngạo sự tình. Khích lệ xong Hạ Vân, Sơn Đương đại thúc lúc này mới đối Vu Công bắt đầu báo cáo, bọn hắn tại thú liệp địa gặp phải một chút tình huống. Sơn Đương đại thúc cùng Vu Công nói chuyện thời điểm, Hạ Vân thấy mình cũng chen miệng vào không loạn, liền muốn về chính mình sơn động nhìn xem, cùng hai người bắt chuyện qua sau, Hạ Vân trực tiếp trở về chính mình sơn động. Đem trải tại trên giường da thú xuất ra ngoài động, run lên phía trên đất, lại đi đánh một chút nước, đem dùng để thịt nấu thạch nổi thanh tẩy một chút. Làm xong những này, Hạ Vân liền chuẩn bị nấu điểm thịt ăn, đi hướng chứa đựng thịt khô sơn động lúc, vừa vặn đụng phải A Phong mấy người bọn hắn, kéo lấy cá đi trở về. Biết được Hạ Vân vừa tỉnh lại, còn không có ăn xong, A Phong trực tiếp để cho người ta kéo một đầu chừng 5 mét ngưu giác ngư cho Hạ Vân, để hắn mang về ăn. Hạ Vân khách khí vài câu, hay là nhận lấy A Phong đưa tới ngưu giác ngư. Ngay tại Hạ Vân chuẩn bị mang theo ngưu giác ngư lúc rời đi, A Phong đem Hạ Vân kéo đến một bên, tại hắn bên thai nhỏ giọng nói, Thiên Tinh bộ lạc cái kia kinh ngươi biết ta. Nghe vậy, Hạ Vân nhẹ gật đầu, thuận miệng nói ra, trước đó Tị Thúc dẫn hắn tới thời điểm, ta để Tị Thúc đem ta câu cá dùng cây kia dây ra cho hắn, hẳn là mấy người các ngươi dạy hắn câu cá. Hạ Vân vừa hỏi xong, A Phong liền vội vàng trả lời, ai, ngươi là không thấy được, như vậy khỏe mạnh một cái hắn tử, câu được một con cá ngưu rất sau, trực tiếp nằm ngoài đầu cá bên trên ngao ngao khóc nghe hắn chính mình nói, hắn có cái chưa đầy 2 năm tiểu nữ nhi, trước mấy ngày chết đói ai, quá thảm rồi. Tại hắn trước khi đi, nhìn hắn thực sự đáng thương, ta đem chính mình dự bị mấy cái kia lưới câu đều đưa cho hắn, hy vọng có thể giải quyết đối diện Thiên Tinh bộ lạc đồ an nguy cơ. Đi, ta nên trở về đi ngủ, ban đêm ta còn muốn đi Hoa Sinh địa gác đêm đâu. Các loại A Phong sau khi rời đi, Hạ Vân kéo lấy Nưu Giác Ngư, yên lặng đi tại trên đường trở về, vừa đi vừa muốn, chính mình có hay không có thể làm chút gì. Trở lại chính mình sơn động sau, Hạ Vân mở mịt đem Nưu Giác Ngư xử lý tốt, phóng tới thạch trong nồi nấu lấy. Ghế dựa tựa ở cửa động vị trí, Hạ Vân nhìn xem tiểu quảng trường bên trên, những cái kia vội vàng xử lý bạo long thú thi thể chiến sĩ, sững sờ xuất thần. Chuẩn bị đứng dậy tiến lên hỗ trợ, có thể lục lọi một chút, phát hiện chính mình ngay cả cốt đao cũng bị mất, thế là Hạ Vân chỉ lộ vẻ tức giận ngồi trở lại nguyên địa, cho thạch nồi thêm lửa. Một bên thêm lửa, một bên hồi tưởng đến chính mình cốt đao đến cùng nhét vào chỗ nào. Tây cung kia Hạ Vân ngược lại là biết, bị đưa hắn trở về cốt khải bọn người, đưa đến Vu Công trong tay. Ngay tại Hạ Vân cẩn thận hồi tưởng thời điểm, nhìn thấy một cái cao hơn 2 mét trắng hán, giống như ôm thứ gì, tại chiều hắn phương hướng này chạy tới. Cách rất gần, Hạ Vân lúc này mới thấy rõ, người tới là Bàn Thạch. Đi vào Hạ Vân trước người sau, Bàn Thạch đem hắn ôm vào trong ngực những bậc kia, một mạch ném xuống đất, lúc này mới đối Hạ Vân nói ra, những này cốt tiễn là tại bạo long thú trong bụng tìm tới. Thạch đầu đại thúc để cho ta đem những này lấy tới cho ngươi. Còn có bạo long thú cái này 12 cái móng vuốt cũng là ngươi. Ta tới thời điểm, thạch đầu đại thúc còn cố ý căn dặn ta, để cho ta nói cho ngươi, bạo long thú trong miệng những răng kia, bị thủ lĩnh bọn hắn dùng, chờ bọn hắn sau khi trở về, hẳn là liền sẽ trả lại cho ngươi. Nói xong, Bàn Thạch liền chuẩn bị rời đi, vừa đi mấy bước, lại quay đầu hướng Hạ Vân coi chừng hỏi, cái kia, Hạ Vân à, những này móng vuốt ngươi lập tức khả năng cũng dùng không hết, ta có thể hay không dùng những vật khác cùng ngươi đổi? Bàn Thạch tiếng nói vừa dứt, Hạ Vân tiện tay bắt lấy một cái bạo long thú móng vuốt, ném cho Bàn Thạch, thuận miệng nói, cầm lấy đi dùng đi. Vừa tiếp được, Bàn Thạch lại cẩn thận lại đem bạo long thú móng vuốt thả lại Hạ Vân trước người, hai tay vấp bày, cái này không thể được à, những vật này là ngươi dùng mệnh đổi lấy, nếu để cho người khác biết ta vô duyên vô cớ cầm những vật này, ta sẽ để cho người khác mắng chết. Nói xong, Bàn Thạch vội vàng hướng Hạ Vân giải thích một chút liên quan tới bộ lạc cái kia năm cái quy củ. Các loại Bàn Thạch đem quy củ sau khi nói xong, Hạ Vân giờ mới hiểu được chính mình vừa rồi đem bạo long thú móng vuốt đưa cho Bàn Thạch quyết định này có bao nhiêu ngu xuẩn, đây là đang hại người ta. Nhìn xem hơi có vẻ cục xúc Bàn Thạch, Hạ Vân chỉ vào bị hắn đưa tới những cái kia cốt tiễn nói, ta cần đại lượng cốt chế thiết thị, bạo long thú móng đuốt ngươi lấy trước trở về dùng, về sau làm một chút cốt tiễn đưa ta là được. Bàn Thạch lúc này mới nguyện ý tiếp nhận, Hạ Vân đưa cho hắn bạo long thú móng đuốt. Đem móng đuốt đừng ở sau thắt lưng, Bàn Thạch vỗ bộ ngực cam đoan, hắn sẽ bằng nhanh nhất thời gian, giúp Hạ Vân làm một nhóm xương chế mũi tên đi ra. Lúc rời đi, Bàn Thạch vừa chạy vừa cười, hắn lần nữa đã tới xử lý bạo long thú thi thể hiện trường. Nhìn xem cười ngây ngô không ngừng Bàn Thạch, vội vàng tổ chức nhân thủ, tiến hành chia cắt thạch đầu đại thúc, lập tức tiến lên cho hắn cái mông tới một cước. Còn xử tại cái kia làm gì, còn không mau tới đây giúp một tay. Tại Bàn Thạch mang theo bạo long thú móng ướt, thật cao hứng sau khi rời đi, Hạ Vân đem hắn mang tới những mũi tên kia, chỉnh lý thanh tẩy một chút, sau đó phóng tới chính mình trong sân động. Từ 11 cây bạo long thú trong móng ướt, tuyển dài nhất một cây đi ra, Hạ Vân định dùng nó chế tác một thanh hoàn toàn mới cốt đao, làm vũ khí của mình. Về phần còn lại móng vuốt đều bị Hạ Vân ném vào góc giường. Cửa động thạch trong nồi, canh cá ừ ngực xì xào bốc cua. Hạ Vân đem Lôi Long trước đó đưa hắn cây kia ma thạch lấy ra ngoài, đặt ở cửa động vị trí. Trên quảng trường những người khác vẫn còn bận rộn, Hạ Vân một bên rèn luyện mới cốt đao, một bên hướng thạch nồi bên cạnh thêm chút tủi lửa. Lúc chạm vào tối, trên quảng trường bận rộn đám người rốt cục cũng ngừng lại, bạo long thú huyết nhục bị phân biệt chứa đựng, liền ngay cả nó phân và nước tiểu, còn có không thể ăn nội tạng, cũng bị chuyển đến cấm địa đồ đằng chi thụ bên cạnh, cho vừa nảy mầm không lâu Lôi Trúc làm phân bón. Nhìn xem trong tay đã đơn giản hình đao móng vuốt, Hạ Vân đem nó để ở một bên, vươn lên sớm đã đun nhừ tốt thịt cá, đi giữa sườn núi Cô Nhi động nơi đó. Giữa sườn núi Cô Nhi động cửa hàng, tại Hạ Vân còn chưa tới nơi lúc, sớm đã ngửi được canh cá mùi thơm tang quả cùng mặt khác hai đứa bé, lập tức từ trong sơn động chạy ra. Hạ Vân vừa ăn thịt cá, một bên nhìn lên trời bên cạnh giáng chiều, nhìn xem vây quanh ở bên cạnh hắn chơi đùa giỡn ba cái tiểu hài, không hiểu cảm thấy ấm áp. Có thể nghĩ đến A Phong cùng hắn nói, kinh cái kia còn chưa đầy 2 năm nữa nhi, trước mấy ngày bị tươi sống chết đói lúc, Hạ Vân hay là cảm giác trong lòng khó chịu không được. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân gọi lại ngay tại chơi đùa giỡn ba cái tiểu hài, để bọn hắn tại trước người mình đứng vững. Chương 147, cáo giả vu công chương 147, cáo giả vu công nhìn xem tại trước người mình, theo thứ tự đứng vững ba cái tiểu hài, Hạ Vân vẻ mặt thành thật hỏi, nếu có những bộ lạc khác tiểu hài sắp chết đói, chúng ta chỉ cần cho bọn hắn một cái, đối với chúng ta tới nói cũng không làm sao trọng yếu vật phẩm, liền có thể để bọn hắn vượt qua nan quan, các ngươi sẽ cho bọn hắn sao? Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Tang Quả lập tức vội vàng hỏi, Vân ca, là thuộc bộ lạc nào tiểu hài, nhanh chết đói, ta có thể đem thức ăn của mình phân hắn một chút sao? Cùng lắm thì về sau ta ăn ít một chút. Tang Quả vừa nói xong, mặt khác hai cái tiểu hài cũng chăm miệng một lời, Tang Quả một phần kia không đủ, đem chúng ta hai cái cũng coi là ba cái tiểu hài. Sau khi nói xong, Hạ Vân trong nháy mắt cảm giác chính mình ngày đó cùng Vu Công thương lượng giá cả tựa hồ có chút không ổn, thế là hắn nhìn xem ba cái tiểu hài lập tức nói ra, ta còn có chút việc, cần phải đi Vu Công nơi đó một chuyến, thạch trong nồi còn không có ăn xong thịt cá, mấy người các ngươi buổi sáng ngày mai hâm lại lại ăn. Cáo biệt Tang Quả mấy người bọn hắn tiểu hài, Hạ Vân trực tiếp hướng Vu Công sơn động chạy tới. Trên đường Hạ Vân tâm lý có chút tự trách, cảm giác lòng của mình quả thật có chút đen, giá gấp 10 lần quả thật có chút cao. Đến Vu Công cửa sơn động, Hạ Vân trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Nhìn xem trên mặt háo sắc Hạ Vân, Vu Công có chút nghi ngờ hỏi, đã trễ thế như vậy, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Hạ Vân cũng không có sốt ruột cùng Vu Công thương lượng dây ra giá cả hỏi, mà là trực tiếp hỏi, cái kia, Vu Công, toàn bộ lạc Tinh Sơn mạch, dọc theo sông mà ở bộ lạc nhiều không? Có phải hay không mỗi cái bộ lạc, tại khoảng thời gian này, đều sẽ có người bình thường cùng tiểu hái chết đói? Vu Công, ngươi hỏi cái này chút làm gì? Hạ Vân, ta từ A Phong trong miệng biết được, buổi sáng hôm nay đến chúng ta bộ lạc kinh, nữ nhi của hắn 2 ngày trước chết đói. Ta đang suy nghĩ, có hay không có thể thông qua Đồ Sơn thị tộc, đem câu cá dùng dây ra, phổ cập đến tất cả dọc theo sông mà ở bộ lạc, chúng ta có thể thích hợp thu lấy một chút thủ công phí. Làm như vậy, chúng ta hạ bộ lạc đã có thể đạt được chỗ tốt nhất định, cũng có thể để những cái kia vốn nên chết đói tiểu hài có thể sống sót, cũng tương tự có thể giao hảo mặt khác bộ lạc. Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công một mặt nghiêm túc nhìn xem hắn, do dự một hồi mới lên tiếng, bản ý của ngươi là tốt, có thể ngươi có nghĩ tới không, làm như vậy tuy nói sẽ cho chúng ta hạ bộ lạc mang đến nhất định lợi ích, nhưng cũng sẽ cho chúng ta mang đến nhất định nguy hiểm. Nhân tính là chịu không được khảo nghiệm. Một số thời khắc, cho dù có Đồ Sơn thị tộc ở phía trên đè ép, phía dưới bộ lạc nhỏ cũng sẽ làm một chút nhận không ra người hoạt động. Ta sở dĩ đồng ý đem dây ra cho đối diện Thiên Tinh bộ lạc, là bởi vì chúng ta hạ bộ lạc mạnh hơn bọn họ, lại thêm ngươi A Phụ Hắc Lang cũng tại Đồ Sơn thị tộc, mà bọn hắn Thiên Tinh không có người tại Đồ Sơn thị tộc. Ngươi bây giờ còn nhỏ, có một số việc ta cùng thủ lĩnh đều là tận lực tránh đi ngươi. Tương lai nếu như một mình ngươi trong rừng, hơn nữa còn không tại Lạc Tinh Sơn mạch phạm vi bên trong, ngươi nhất nên cẩn thận, không phải trong rừng rậm những hung thú kia hoặc dã thú, mà là người. Chỉ cần ngươi tại Lạc Tinh Sơn mạch phạm vi bên trong, vị kia yêu điện hạ đưa cho ngươi lệnh bài chính là ngươi lớn nhất che chở, không người nào dám bước lên phong hiểm lớn như vậy đi thương tổn ngươi. Nếu như ngươi còn muốn phổ cập câu cá dùng dây ra, ta đương nhiên sẽ không phản đối, nhưng nhất định phải giao cho Đồ Sơn thị tộc đi thao tác. Chúng ta hạ bộ lạc không có chút nào có thể sơ chạm, trong đó dính đến lợi ích thực sự quá lớn, vượt xa khỏi chúng ta hạ bộ lạc phạm vi năng lực. Tuy nói Đồ Sơn thị tộc đi thao tác nói, chúng ta hạ bộ lạc không thể được đến lâu dài lợi ích, nhưng đối với ngươi cùng hạ bộ lạc tương lai đi hướng Đồ Sơn thị tộc chiến sĩ tới nói, chỗ tốt cũng không phải một chút điểm. Đến lúc đó mặc kệ là ngươi hay là những người khác, chỉ cần đến Đồ Sơn thị tộc, đều sẽ đạt được đặc thù chiếu cố, sẽ có một bộ phận đặc thù tài nguyên hướng chúng ta hạ bộ lạc người nghiêng. Đồ Sơn thị tộc có một đầu đặc thù quy định, nếu như thuộc bộ lạc nào người là nhân tộc phát triển lâu dài, làm ra nhất định cống hiến, liền sẽ có ban thưởng. Dây ra là ngươi chế tác, ngươi là lựa chọn phổ cập hay là tiến hành phạm vi nhỏ giao dịch, ta tôn trọng lựa chọn của ngươi. Vu Công một phen triệt để bỏ đi Hạ Vân, do hạ bộ lạc phổ cập dây ra suy nghĩ, để hắn không thể không cảm thán, quả nhiên là người già thành tinh, cân nhắc vấn đề chính là so với chính mình chủ đáo. Hạ Vân vừa nghĩ tới mỗi ngày đều có hàng trăm hàng ngàn bộ lạc đến cùng hạ bộ lạc giao dịch dây ra, mang đến đủ loại hàng hiếm có, nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới không phải cái kia tài sản to lớn, mà là nhìn thấy tài phú, nghĩ đến cướp đoạt người. Nghĩ thông suốt sau, Hạ Vân nhìn xem Vu Công mặt lộ đắng chắc nói, vậy liền giao cho Đồ Sơn thị tộc, do bọn hắn đi phổ cập đi, ta còn không có sống đủ đâu, cũng không muốn không minh bạch tại một nơi nào đó chết mất. Thất phu vô tội, Ma Ngọc có tội đạo lý ta vẫn là hiểu. Hạ Vân nói xong, Vu Công cười cười. Ngươi cũng không cần bi quan như vậy, đến tương lai ngươi đến Đồ Sơn thị tộc sau, chỗ tốt sẽ không thiếu ngươi. Lại nói, Đồ Sơn thị tộc giao cho những bộ lạc khác dây ra, khẳng định là hạ lượng, chúng ta hạ bộ lạc, chỉ cần làm ra dây ra thật tốt, cũng là không lo giao dịch không được. Đi, nhanh đi về ngủ đi. Đã rất muộn, Hạ Vân chỉ có thể cáo từ rời đi, trở lại chính mình sơn động đi ngủ. Trong hai ngày sau đó, Hạ Vân mỗi ngày trừ rèn luyện thành kia do bạo long thú móng vuốt chế thành cốt đao, chính là đi hoa sinh địa đi dạo, ngẫu nhiên cũng sẽ đến phía sau núi quả thụ lâm nơi đó gài bẫy, nhìn xem có thể hay không bắt hai con dê rừng. Ngày thứ ba sáng sớm, Hạ Vân vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài giải quyết một cái chính mình vấn đề cá nhân, liền thấy Thiên Tinh bộ lạc cái kia kinh mang theo mấy cái chiến sĩ hướng Vu Công sơn động đi đến. Kết quả, Hạ Vân đi không bao xa, liền bị cầm đầu kinh gọi lại. Có thể tính tìm tới ngươi, cảm ơn ngươi cây kia dây ra, là ngươi đã cứu chúng ta Thiên Tinh bộ lạc những hải tử kia cùng người bình thường. Nói, liền hướng Hạ Vân trong ngực lấp một cái hộp gỗ, đem hộp gỗ giao cho Hạ Vân sau, kinh lại dẫn mấy cái chiến sĩ vội vội vàng vàng hướng về Vu Công sơn động chạy tới. Giải quyết xong vấn đề cá nhân sau, Hạ Vân trở lại sơn động, vừa mới chuẩn bị nhóm lửa đem tối hôm qua ăn thừa thịt cá hâm lại, liền nghe đến có người hô, Hạ Vân, Vu Công cho ngươi đi một chuyến hắn sơn động. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đem vừa dâng lên lửa dẫm diệt, vội vàng hướng Vu Công sơn động chạy tới. Còn chưa tới cửa hang, Hạ Vân liền nghe đến Vu Công cùng kinh đối thoại. Cây kia câu cá dùng dây ra hiệu quả thế nào, tin tưởng ngươi cũng biết, chúng ta hạ bộ lạc định đem nó chế tác quyền, giao cho Đồ Sơn thị tộc, các loại mặc giáp sau khi trở về, hắn liền sẽ khởi hành tiến về Đồ Sơn thị tộc. Không biết các ngươi Thiên Tinh bộ lạc là lựa chọn chờ lấy cùng Đồ Sơn thị tộc giao dịch, hay là cùng chúng ta hạ bộ lạc giao dịch. Cửa động Hạ Vân sau khi nghe được, không khỏi cảm thán một câu, quả nhiên là cáo giả. Hiện tại liền đem dây ra chuyện này, vung ra Đồ Sơn thị tộc trên thân kinh. Hạ Vu, chúng ta Thiên Tinh bộ lạc cũng không thể đợi đến Đồ Sơn thị tộc dây ra làm được, lại tiến hành giao dịch a. Chương 148, chuẩn bị giao dịch khúc nhạc dạo. Chương 148, chuẩn bị giao dịch khúc nhạc dạo. Kinh đích thoại âm vừa dứt, đứng tại cửa ra vào Hạ Vân, phát giác thời cơ đã đến, liền trực tiếp đi vào Vu Công sơn động. Nhìn thấy Hạ Vân tiến đến, kinh đội vàng đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân. Nhìn kinh mãn nhãn cầu xin, Hạ Vân cũng minh bạch, gia hỏa này vì cái gì tiến bộ lạc, liền vội vã cho hắn nhét đồ vật. Cũng minh bạch Vu Công vì cái gì gấp gáp như vậy, để cho người ta tìm chính mình tới. Nếu thu chỗ tốt, khẳng định là muốn cho người khác nói chuyện. Hạ Vân liền nói ngay, Vu Công, các ngươi vừa rồi nói chuyện với nhau, ta cũng nghe đến một chút, nếu thủ lĩnh bọn hắn vẫn chưa về, không có đem dây già chế tác quyền giao cho Đồ Sơn thị tộc, mà Thiên Tinh bộ lạc nói thế nào cũng là hàng xóm của chúng ta, năm ngoái hỏa thiêu đàn thú lúc, bọn hắn cũng giúp chúng ta, nhiều cùng bọn hắn giao dịch mấy cây dây già cũng không phải chuyện gì. Ngài nói đúng không? Vu Công. Hạ Vân đem chính mình lời nên nói xong, liền đợi đến Vu Công nói chuyện. Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công ngồi trên băng ghế đá, ngón tay tại trên bàn đá không ngừng đập, suy tư một hồi nói ra, muốn cùng các ngươi Thiên Tinh bộ lạc giao dịch dây già, cũng không phải không được, có một cái yêu cầu, các ngươi nhất định phải đáp ứng kinh mang đạo, có yêu cầu gì? Hạ Vu ngài cứ việc nói. Vu Công, nếu chúng ta hạ bộ lạc định đem dây già chế tác quyền giao cho Đồ Sơn thị tộc, nếu như lại cùng các ngươi Thiên Tinh tiến hành giao dịch, liền có chút không nói được. Cho nên, các ngươi Thiên Tinh, từ chúng ta hạ bộ lạc đạt được dây già sau, không thể trắng trợn tiến lên giường. Nếu như những bộ lạc khác, từ trong miệng các ngươi biết được, loại này câu cá lợi khí là chúng ta hạ bộ lạc làm ra, nào sẽ cho chúng ta hạ bộ lạc mang đến như thế nào phiền phức, chắc hẳn ngươi cũng rõ ràng. Hết thảy, nhất định phải chờ Đồ Sơn thị tộc thông chi. Mỗi một cây dây già chế tác đều muốn hao phí rất nhiều nhân lực vật lực. Tin tưởng mấy ngày nay, các ngươi Thiên Tinh bộ lạc người, chính mình cũng làm ra qua dây già, hiệu quả như thế nào chính các ngươi tâm lý nắm chắc. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời, Hạ Vân lần trước tặng cho ngươi cây kia dây già, đồng dạng chất lượng, mỗi cái ta chỉ cần các ngươi 3 cây, trăm năm tuổi thọ Thiên Tinh hảo. Dưới mắt, chúng ta hạ bộ lạc, nhiều nhất chỉ có thể cho các ngươi Thiên Tinh bộ lạc 5 cái dây già. Còn muốn giao dịch, chỉ có thể chính các ngươi cung cấp tốt gia thú cùng ngân thú, giao cho chúng ta chế tác. Vu Công giọng điệu cứng rắn nói xong, kinh lập mã trả lời, 15 gốc Thiên Tinh hảo, xế chiều hôm nay ta liền đưa tới. Đúng rồi, Hạ Vu, do chúng ta cung cấp gia thú, để cho các ngươi giúp chúng ta chế tác, cần bao nhiêu thủ lao? Vu Công không có trả lời hắn vấn đề, mà là nắm tay, chỉ hướng Hạ Vân. Nhìn thấy Vu Công động tác, kinh đội vàng chạy đến Hạ Vân trước người, vội hỏi, ngươi muốn cái gì thủ lao? Cứ việc nói, chỉ cần có thể thỏa mãn, ta đều thỏa mãn ngươi. Hạ Vân nhìn trước mắt cái này một mặt lo lắng nam nhân, thuận miệng nói ra, phổ thông dây già chính ta là sẽ không động thủ đi làm, sẽ chỉ làm những người khác giúp các ngươi chế tác, về phần thủ lao, liền một gốc trăm năm tuổi thọ Thiên Tinh thảo đi. Dù sao một cây câu cá dùng dây già, từ chuẩn bị đến chế tác hoàn thành, ít nhất cần thời gian 10 ngày, mà lại nhất định phải do chiến sĩ để hoàn thành, thù lao này cao sao? Nghe được Hạ Vân nói, một cây câu cá dùng dây ra, lại để cho một cái chiến sĩ hoa thời gian 10 ngày đến chế tác, kinh vội vàng nói, không cao, không cao, một gốc trăm năm tuổi thọ Thiên Tinh hảo, chỉ có thể đổi lấy 10 cái phổ thông nhất cấp hung thú, là chúng ta Thiên Tinh chiếm các ngươi hạ bộ lạc tiện nghi. Về sau, hạ bộ lạc nếu là gặp được phiền phức gì, cứ việc phân phó một tiếng, chúng ta Thiên Tinh bộ lạc nhất định giúp bận điệu. Kinh còn muốn nói nhiều cái gì, liền bị Hạ Vân đánh gãy. Bộ lạc chiến sĩ, mỗi người trên thân đều có nhiệm vụ của mình, không có khả năng giúp các ngươi Thiên Tinh bộ lạc, một mực chế tác câu cá dùng dây ra, hiện giai đoạn nhiều nhất chỉ có thể giúp các ngươi làm 5 cái đi ra. Yên tâm đi, những cái kia dây ra đều rất dùng bền. 10 cái dây ra, đủ để cho các ngươi Thiên Tinh bộ lạc tại trong sông thu hoạch đến đầy đủ đồ ăn. thuận tiện nói một câu, gia thú tốt xấu, quyết định dây ra dùng bền trình độ, muốn đưa cái gì gia thú tới, chính các ngươi quyết định. Hạ Vân nói xong, Kinh cùng Vu Công còn có Hạ Vân nói lời cảm tạ qua đi, lập tức chuẩn bị đứng dậy về bộ lạc của mình. Trước khi đi, còn đối với hai người nói ra, mặt trời lặn trước đó, ta nhất định sẽ đưa Thiên Tinh Thảo cùng gia thú tới. Đợi Kinh sau khi rời đi, Vu Công nhìn xem Hạ Vân nói ngươi vừa rồi làm cũng tệ, định giá cả cũng rất hợp lý. Đến chỗ của ta trước đó, hắn cho ngươi đưa một gốc Thiên Tinh Thảo đi. Hạ Vân vội vàng gật đầu. Ngài làm sao mà biết được? Vu Công cười nói, Thiên Tinh bộ là người nhất quán như vậy, muốn cầu người hỗ trợ thời điểm, bọn hắn Thiên Tinh người có thể không có chút nào sẽ keo kiệt. Cho ta một gốc 500 năm tuổi thọ Thiên Tinh Thảo, tin tưởng đưa cho ngươi gốc kia cũng giống vậy. Chờ coi đi, khả năng cũng chờ không đến mặt trời lặn trước đó, đối diện Thiên Tinh bộ lạc liền sẽ đem đồ vật đưa tới. Đi, trở về rèn luyện ngươi thành kia cốt đao đi. Hạ Vân cáo từ sau khi rời đi, trực tiếp trở về chính mình sơn động. Do bạo long thú móng nuốt rèn luyện cốt đao sắp hoàn thành, Hạ Vân nhìn xem trong tay cái kia giống như mặc ngọc cốt đao, tìm một khối rất là tinh tế tỉ mỉ ma thạch, cẩn thận cho cốt đao mở lưới. Một mực mài đến lúc giữa trưa, Hạ Vân rốt cục cho cốt đao mở tốt lưới đao, lại từ đầu bên trên rút vài cọng tóc, đặt ở trên lưới đao nhẹ nhàng thổi một chút. Thanh này do bạo long thú móng vuốt tỉ mỉ rèn luyện mấy ngày cốt đao, cùng Hạ Vân suy nghĩ một dạng sắc bén, có thể tùy tiện làm đến thổi tóc tóc đứt. Nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền ngay cả cửa hang chung quanh những cái kia thạch đầu đều sẽ bị nó trực tiếp chặt đứt. Thanh này do Hạ Vân tự mình chế tác cốt đao, cùng Lôi Long trước đó đưa hắn thanh kia cốt đao so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Làm qua đơn giản khảo thí, nhìn xem cái kia như là mặt kính giống như thân đao, Hạ Vân thực sự không đành lòng, đem nó lưỡi đao biến thành hình răng cưa. Ngay tại Hạ Vân thưởng thức chính mình đao mới lúc, đối diện Thiên Tinh bộ lạc. Kinh trở lại bộ lạc sau, trực tiếp liền đi tìm bộ lạc Vu. Lão nhân tóc trắng xóa, nhìn xem trước mặt hắn Kinh, trầm giọng hỏi, đối diện Hạ bộ lạc, đáp ứng giao dịch của chúng ta yêu cầu sao? Kinh đội vàng trả lời, đáp ứng. Nhưng bọn hắn chỉ giao dịch cho chúng ta năm cái loại kia câu cá dùng dây ra. Sau đó, Kinh liền hướng nhà mình bộ lạc Vu, nói tại Hạ bộ lạc gặp phải, cùng trước khi rời đi, Hạ Vân đối với hắn nói những lời kia. Nghe xong Kinh giảng thuật sau, lão nhân trực tiếp một quả trượng lắc tại Kinh trên đầu, tức giận đến mắng to, trọng yếu như vậy tin tức làm sao không nói sớm, thật là một cái ngu xuẩn nói như thế. Sự tình phía sau một mực là do đứa bé kia đến chủ đạo. Kinh mang nhiên nhẹ gật đầu. Lão nhân nhãn châu xoay động, nhìn xem chịu một quả trượng Kinh, trầm giọng nói ra, tặng đồ đi qua thời điểm, cho đứa bé kia mang lên một phần hậu lễ. Nghe hắn khẩu khí là trướng mắt những cái kia cấp thấp hóa sắc, đem bộ lạc chân tảng tứ dược phi mãng bị cho hắn đưa đi, trực tiếp nói cho hắn biết, đây là cho hắn lễ vật Thiên Tinh Thảo cũng không có thể thiếu, biết không? Kinh nhìn xem nhà mình Vu, lắp bắp hỏi hỏi, cái kia tứ dược phi mang bị, thế nhưng là lục cấp thuần huyết hung thú ra à? Thật muốn đưa cho Hạ bộ lạc tiểu tử kia. Nghe được Kinh lời nói, lão nhân khí trực tiếp nhảy dựng lên, hai tay nắm quả trượng, dùng sức tại Kinh trên thân cơ. Thiên sát, ngươi đúng là ngu xuẩn, là muốn tức chết ta sao? Để cho ngươi đưa, liền đi đưa. Nói thêm nữa một câu nói nhảm, ta liền giết chết ngươi, tin hay không làm theo lời ta bảo, liền nói đây là Thiên Tinh bộ lạc, cho hắn lễ vật, để hắn cần phải nhận lấy. Chuyện này nếu là làm hư hại, ngươi cũng không cần trở về. Chương 149, trọng lễ chương 149, trọng lễ bị nhà mình Vu một trận thuyết giáo, Kinh vội vàng trả lời, Vu, ngài yên tâm, ta nhất định đem ngài lời nhắn nhủ sự tình làm tốt, sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Nói xong, Kinh đi chuẩn bị ngay cùng Hạ bộ lạc vật phẩm giao dịch. Thiên Tinh bộ lạc một cái động vật bí ẩn bên trong, Kinh nhìn xem trước mắt hắn quyển kia tuyết trắng da rắn, trong lòng liền ẩn ẩn làm đau. Đây chính là tứ dược phi mãng ra à, nếu như đem nó cầm tới Sơn Như bộ lạc đi giao dịch, đầy đủ cho Thiên Tinh bộ lạc đổi lấy nguyên một năm đồ ăn. Cũng không biết Vu nổi điên làm gì, nhất định phải đem cái này tứ dược phi mãng ra đưa cho Hạ bộ lạc tiểu tử kia, chỉ là bởi vì đồ sơn thị tộc vị kia yêu yêu điện hạ nhìn chúng, giống như cũng không trở thành tính toán, không nghĩ Vu để làm thế nào, liền làm như thế đó đi Kinh cầm cẩn thận tứ dược phi mãng ra, lại đi dược viên hái đủ giao dịch phải dùng Thiên Tinh thảo, tiếp lấy liền đi tìm quản lý gia thú người. Cầm chuẩn bị xong tất cả vật phẩm, Kinh mang theo mặt khác hai cái chiến sĩ, chuẩn bị qua sông lần nữa tiến về Hạ bộ lạc. Một bên khác, Hạ bộ lạc bên trong, thưởng thức một phen đao mới Hạ Vân, đi sườn núi cô nhi động. Hắn chuẩn bị đi hỏi một chút mấy hài tử kia, xem bọn hắn muốn cái gì lễ vật. Dù sao, chính mình trước đó rời đi bộ lạc, tiến đến đi săn thời điểm, nói qua trở về thời điểm muốn cho bọn hắn mang lễ vật, bây giờ mình đã trở về, có thể lễ vật còn chậm chạp chưa đưa. Không phải Hạ Vân muốn trốn nợ, mà là chưa nghĩ ra, muốn đưa mấy hài tử kia thứ gì. Nhìn thấy Hạ Vân tới cô nhi động, Tang Quả dẫn đầu hỏi, Vân ca, ngươi tìm đến chúng ta là có chuyện gì không? Đúng rồi, ngày đó ngươi vội vàng rời đi, đi tìm Vu Công làm cái gì? Còn có, đến cùng là thuộc bộ lạc nào tiểu hài thiếu ăn? Ta cùng Lang Nha còn có Vân Đoá, ba người chúng ta thương lượng qua, có thể đem chúng ta những đồ ăn kia chia một ít cho những hải tử kia. Nói xong, Tang Quả liền dùng ngón tay chỉ vào sơn động góc tường một đống thịt khô. Nghe xong Tang Quả liên hoàn tam vấn, Hạ Vân trong lúc nhất thời cũng không biết muốn trước trả lời cái nào vấn đề. Một phen suy tư sau, Hạ Vân nhìn trước mắt mấy cái này tiểu hải, vừa cười vừa nói, ta lần này tới tìm các ngươi là muốn hỏi một chút nhìn, các ngươi muốn cái gì lễ vật? Dù sao lần trước đi tham gia đi săn thời điểm đã đáp ứng muốn cho các ngươi mang lễ vật. Ta cùng Vu Công thương lượng một ít chuyện, hiện tại không tiện nói cho các ngươi biết, về sau các ngươi tự nhiên sẽ biết. Thiếu thức ăn bộ lạc kia, bọn hắn tiểu hài đã có đồ ăn, các ngươi không cần lo lắng. Các loại Hạ Vân sau khi nói xong, ba cái tiểu hài cùng kêu lên nói ra, Vân ca, chúng ta đều muốn một cây cung, chính chúng ta dùng đầu gỗ làm qua, thế nhưng là cũng làm không được, ngươi có thể giúp chúng ta mỗi người làm một thanh sao? Nghe được ba cái tiểu hài yêu cầu đơn giản như vậy, Hạ Vân trực tiếp đáp ứng xuống, chờ chút hắn liền đi hậu sơn quả thụ lâm nơi đó, chặt mấy cây tốt một chút đầu gỗ giúp bọn hắn làm. Cũng hứa hẹn, chờ bọn hắn trở thành chiến sĩ sau, chính mình sẽ nghĩ biện pháp giúp bọn hắn mỗi người làm một thanh, do lôi trúc chế thành cung. Gặp Hạ Vân đáp ứng, mấy cái tiểu hài hoan hô, liền muốn cùng Hạ Vân cùng một chỗ, đến phía sau núi quả thụ lâm nơi đó chặt đầu gỗ. Hạ Vân nhìn thoáng qua hơi có vẻ dơ giấy bẩn thỉu sơn động, lập tức nói ra, mấy tên tiểu tử các ngươi liền không cần đi theo, đem trong sơn động hảo hảo quét dọn thu thập một chút, vạn nhất bị những cái kia tiểu độc trùng cắn bị thương, sẽ không tốt. Ba đứa hải tử nghe chút Hạ Vân nói tiểu độc trùng, ánh mắt lập tức thay đổi. Mắt bốc tinh quang ba cái tiểu hải, giống ba con khỉ nhỏ giống như trên nhảy dưới tránh, không để ý chút nào cùng Hạ Vân còn tại hiện trường, thật nhanh đem trong sơn động tạp vật hướng cửa hàng chuyển. Một khi phát hiện tiểu độc trùng, lập tức ngắt đầu bỏ đuôi, ném tới trong miệng ai. Căn dặn mấy người bọn hắn chú ý sau khi an toàn, Hạ Vân liền chuẩn bị đến phía sau núi quả thụ lâm nơi đó đốn cây. Đi ngang qua hoa sinh địa lúc, Hạ Vân còn đụng phải đến đây thay ca A Phong, một phen nói chuyện với nhau sau, từ A Phong trong miệng, Hạ Vân biết được đoạn thời gian này, đầu phượng mọc dần dần chậm lại, liền ngay cả có một ít phi lá đều có phát vàng dấu hiệu. Có chút lo lắng Hạ Vân, đi theo A Phong đi hoa sinh địa, đã kiểm tra sau cũng không có phát hiện bệnh gì sâu bệnh, trực giác nói cho Hạ Vân, những này đậu phượng hẳn là thiếu mập. Khi Hạ Vân nói cho A Phong, những này đậu phượng thiếu mập, cần dùng phân và nước tiểu bón phân lúc, A Phong mặt trong nháy mắt đen lại. A Phong nhìn xem Hạ Vân, xanh mặt nói ra, ta nghe Lôi Long nói qua, thứ này trưởng thành về sau là cho người ăn, tại sao có thể cái kia buồn nôn dùng phân và nước tiểu đến bón phân đâu? Chờ chút ta liền đi tìm Vu Công hỏi một chút. Gặp A Phong nghe không vào, Hạ Vân chỉ có thể cáo từ rời đi, nghĩ đến có cơ hội, phải cùng mọi người nói một chút phân và nước tiểu chỗ tốt. Ở sau núi quả thụ lâm bên trong, Hạ Vân dạo qua một vòng chọn chúng chính mình muốn chặt cây, vừa mới chuẩn bị động thủ, chỉ nghe thấy có người la lên, Hạ Vân ngươi ở đâu? Tranh thủ thời gian đáp lời a. Nghe được có người đang hô hoán chính mình, Hạ Vân chỉ có thể lên tiếng đáp lại. Không bao lâu, Hạ Vân liền thấy Bàn Thạch, thở hồng hộc hướng hắn chạy tới. Vừa mới gặp mặt, Bàn Thạch liền lôi kéo Hạ Vân muốn về bộ lạc. Nhìn Bàn Thạch địa bộ này, Hạ Vân bội hỏi, là xảy ra chuyện gì sao? Gấp gáp như vậy đem ta kéo trở về làm gì? Một bên đi trở về, Bàn Thạch một bên trả lời, là Thiên Tinh bộ lạc kinh, hắn có cái gì muốn cho ngươi, nói là bọn hắn bộ lạc vu, căn dặn hắn nhất định phải giao cho ngươi ngay vậy, Hạ Vân chỉ có thể đi theo Bàn Thạch hướng bộ lạc tiến đến. Tại bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, Hạ Vân gặp được chờ đợi đã lâu kinh. Vừa mới gặp mặt, kinh trực tiếp từ sau lưng của hắn xuất ra một cái cự đại bao da thú, kín đáo đưa cho Hạ Vân nói đây là chúng ta Thiên Tinh bộ lạc vu, để cho ta đưa cho ngươi lễ vật. Hạ Vân vừa mới chuẩn bị mở ra bao khỏa, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì, liền nghe kinh tiếp tục nói, chớ nóng nội nhìn, ta cho ngươi biết, đó là lục cấp thuần huyết hung thú tứ dực phi mãng ra, nó đến cùng chân quý cỡ nào, ngươi có thể đi hỏi một chút các ngươi bộ lạc vu. Nói xong, kinh liền chuẩn bị quay người rời đi. Hạ Vân vội vàng hô, chờ một chút, đã các ngươi Thiên Tinh bộ lạc đưa lễ vật quý trọng như vậy, vậy ta bao nhiêu cũng nên có chút đáp lễ, ngươi chờ một chút, ta đi một chút liền đến. Hạ Vân đầu óc thật nhanh chuyển động, nên đưa như thế nào đáp lễ mới có thể xứng đáng, người ta đưa cho chính mình trọng lễ. Chương 150, đáp lễ chương 150, đáp lễ trong nháy mắt, Hạ Vân nhớ tới bán lục tác. Hiện tại trong bộ lạc, hẳn là chỉ có Sơn Đương Đại Thúc trên thân còn có bán lục tác. Hạ Vân mang theo Bàn Thạch, ôm kinh cho hắn đồ vật, trực tiếp liền hướng Sơn Đương Đại Thúc sơn động chạy tới. Nhìn thấy Sơn Đương Đại Thúc, Hạ Vân đem bao khỏa kia đưa cho Sơn Đương Đại Thúc để hắn nhìn xem. Xác định đồ vật là thật, Hạ Vân lúc này mới nói rõ chính mình ý đồ đến, muốn đem thuộc về Sơn Đương Đại Thúc cây kia bán lục tác làm đáp lễ, đưa cho Thiên Tinh bộ lạc. Sơn Đương Đại Thúc nhìn xem Hạ Vân, có chút do dự mà hỏi, ngươi đưa bấp hiệu khóa cho Thiên Tinh bộ lạc, có phải hay không muốn cùng Vu Công lão nhân gia ông ta thương lượng một chút? Không đợi Hạ Vân mở miệng, bên cạnh hắn Bàn Thạch lập tức trả lời, Sơn Đương Đại Thúc, ngài cảm thấy đưa dạng gì đáp lễ mới có thể xứng đáng được người ta trọng lễ? Thời suy tư qua đi, Hạ Vân cũng nói, nếu không, Sơn Đương Đại Thúc ngài hiện tại đi hỏi một chút Vu Công đại lão người ta, có nguyện ý hay không dùng bán lộc tác làm đáp lễ? Ngài dù sao cũng là nhị cấp chiến sĩ, so ta cùng Bàn Thạch tốc độ nhanh rất nhiều, ngài đi trước dò xét một chút Vu Công ý nghĩ, ta cùng Bàn Thạch đi hướng tiểu quảng trường thời điểm, hơi đi chậm một chút. Đến lúc đó, ngài liền đứng tại Vu Công cửa sơn động, hướng chúng ta trở về phương hướng, gật đầu lắc đầu là được, gật đầu đại biểu đồng ý, lắc đầu đại biểu không đồng ý. Nếu như Vu Công không đồng ý, đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp khác, làm ứng đối các loại. Hạ Vân sau khi nói xong, Sơn Lưng Đại Thúc lúc này mới nhẹ gật đầu, đứng dậy liền hướng Vu Công sơn động chạy tới. Lần này, đi trở về thời điểm, Hạ Vân cùng Bàn Thạch hai người, chạy đều không có dám chạy, một mực chậm rãi từ từ đi tới. Một bên khác, Vu Công trong sơn động, Sơn Ưng nhìn thấy Vu Công sau, lập tức nói rõ chính mình tới nguyên nhân, cùng Thiên Tinh bộ lạc tặng trọng lễ, còn có Hạ Vân muốn dùng bán lộc tác làm đáp lễ sự tình. Thời suy tư qua đi, Vu Công gật đầu đáp ứng. Tại Vu Công nghĩ đến, những cái kia bán lộc tác, hạ bộ lạc đi săn thời điểm, thời gian dài liền sẽ bị người khác phát hiện. Cùng chờ lấy bị người khác phát hiện sau, lấy ra dùng để giao dịch, còn không bằng hiện tại, dùng để còn rơi Thiên Tinh bộ lạc trọng lễ. Sơn Ưng Đại Thúc gặp Vu Công đáp ứng, vội vàng chạy đến cửa hàng, nhìn xem Hạ Vân bọn hắn đi trở về phương hướng kia, điên cuồng gật đầu. Tại trên sơn đạo, chậm rãi tiến lên Hạ Vân cùng Bàn Thạch, hai người trông thấy xa xa Sơn Đương Đại Thúc sau khi gật đầu, lập tức bước nhanh hơn, hướng tiểu quảng trường đi đến. Hai phe vừa mới gặp mặt, Hạ Vân liền đem từ Sơn Đương Đại Thúc trong tay lấy ra bán lộc tác đưa cho Kinh. Kinh nhìn xem trong tay căn này ngắn ngủi dây ra, hai đầu còn trói lại hắc thạch. Nhìn kỹ xuống, căn này dây ra So trước đó Hạ Vân đưa hắn cây kia dây ra, bệnh phương pháp giống như càng thêm rườm rà, cũng càng thêm mềm mại. Cái này khiến hắn càng thêm nghi hoặc, căn này ngắn ngủi dây ra rốt cuộc muốn dùng như thế nào? Là nguyên nhân gì để Hạ Vân cảm thấy vật này có thể so ra mà vượt hắn đưa ra chính là tứ dược phi mã bỉ? Kinh nhìn xem Hạ Vân, hỏi trong lòng mình nghi hoặc. Đối với kinh nghi hoặc, Hạ Vân cũng không có giải thích, mà là từ trong tay hắn cầm qua cây kia bán lục tác, sau đó để bên cạnh bàn thạch, hướng phía trước bắt đầu chạy. Bàn thạch chạy đại khái 80 bước tả hữu, bắt đầu chợt trái chợt phải nhảy lên, Hạ Vân nhắm ngay thời cơ, ném ra trong tay bán lục tác, vừa đi vừa về bật lên bàn thạch hướng thanh ngã xuống đất. Một màn này, nhìn Hạ Vân bên cạnh kinh, khiếp sợ không thôi. Vội vàng từ Hạ Vân trong tay cầm qua bán lục tác, để cho mình bên cạnh một đồng bạn, hướng về phía trước chạy tới. Lần thứ nhất ném mạnh, kinh thất thủ. Lại liên tiếp mấy lần sau, hắn cũng lục lọi ra nhất định bí quyết, rốt cục tại lần thứ 5 lúc, hắn phát ra bán lục tác, trói lại đồng bạn hai chân. Khi kinh sau khi thành công, Hạ Vân nhìn xem hắn, cười nói, ngươi cảm thấy cái này đáp lễ thế nào? Kinh đội vàng gật đầu nói, tốt vật này có thể giao dịch sao? Nhìn vẻ mặt thành khẩn kinh, Hạ Vân đội vàng giải thích nói, ta cũng không gạt ngươi, thứ này, toàn bộ hạ bộ lạc tổng cộng chỉ có 6 cái, tam cấp chiến sĩ, căn bản không có khả năng đem nó kéo đứt. Nói xong, Hạ Vân lại nhìn một chút, kinh bên cạnh chiến sĩ trên thân, con cái kia mấy cây dây ra, nghĩ một lát tiếp tục nói, cái này mấy cây dây ra, các ngươi thì lấy đi hảo hảo câu cá đi. Về phần còn lại 5 cái, phía sau ta để cho người ta chế tác thời điểm, sẽ là một chút nhỏ cải biến, đến lúc đó chính các ngươi muốn dùng đến câu cá, hay là đổi thành bán lục tác, chính các ngươi quyết định. Đúng rồi, câu cá dùng những cái kia dây ra sử dụng hết đằng sau, phơi đến nửa có làm hay không loại kia trình độ, tìm một chút giã thú hoặc trên thân hung thú thịt trắng, dùng bọn chúng nhiều bôi lên mấy lần, có thể kéo dài dây ra sử dụng tuổi thọ. Nghe Hạ Vân nói xong, Kinh có chút nghi ngờ hỏi, dây ra thay đổi một chút lời nói, có phải hay không phải tốn càng nhiều thời gian? Còn có, ngươi tại sao muốn nói cho ta biết, hướng dây ra bên trên bôi lên giã thú hoặc hung thú thịt trắng? Lúc này Hạ Vân thực tình có chút là Kinh trí thông minh lo lắng. Liên loại này trí thông minh, bọn hắn bộ lạc vu là thế nào yên tâm phái hắn đi ra tiến hành giao dịch? Hạ Vân có chút dở khóc dở cười nhìn xem Kinh, vừa cười vừa nói, là muốn dùng nhiều mấy ngày thời gian, về phần tại sao phải nói cho ngươi những vật kia, sau khi trở về ngươi có thể hỏi một chút, các ngươi thiên tinh bộ lạc vu, hắn sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Nhớ kỹ, sau 20 ngày, tới lấy dây ra. Đưa tiễn thiên tinh bộ lạc mấy người sau, Hạ Vân đi sơn đương đại thúc trong sơn động, ôm quyển kia tứ dực phi mãng ra, trở về chính mình sơn động. Từ sơn đương đại thúc trong miệng, Hạ Vân cũng biết quyển này tứ dực phi mãng bỉ, đến cùng chân quý cỡ nào. Có thể trong lúc nhất thời, Hạ Vân cũng không biết nên dùng quyển này tứ dực phi mãng bỉ làm những gì. Dù sao vật chân quý như vậy, cũng không thể dùng linh tinh. Nghĩ không ra chủ ý Hạ Vân, chỉ có thể lần nữa đứng dậy, tiến về phía sau núi quả thụ lâm đốn cây, cho cô nhi động mấy hải tử kia làm cung. Một bên khác, trở về thiên tinh bộ lạc kinh, mang theo đồ vật đi tìm bọn họ bộ lạc vu báo cáo. Lão nhân từ kinh trong tay tiếp nhận cây kia Hạ Vân làm đáp lễ bán lục tác, lập tức hỏi loại vật này cách dùng. Lão nhân đem bán lục tác phóng tới trước mắt, cẩn thận quan sát đến, một phen đã kiểm tra sau, hắn rốt cục có thể xác định thứ này vật liệu mặc dù rất hỗn tạp, nhưng đều là đồ tốt. Đạt được lão nhân khẳng định, Kinh lúc này đem Hạ Vân cuối cùng với hắn nói những lời kia lại lặp lại một lần. Nghe Kinh sau khi nói xong, lão nhân khí tóc đều dựng lên. Ngươi đúng là ngu xuẩn, đồ trước khi đi, làm sao lại giữ ngươi lại đến người ta nguyện ý đưa căn này bán lục tác, cùng nói cho ngươi, dây ra làm như thế nào bảo dưỡng, mới có thể kéo dài nó sử dụng tuổi thọ, còn nguyện ý vì đến tiếp sau những cái kia dây ra làm ra cải biến, đều là bởi vì chúng ta đưa tứ dực phi mang bỉ. Có thể ngươi đây, thế mà đần độn mang theo đồ vật liền trở lại, không nói gì hoa nha nha. Tức chết ta rồi nói, lão nhân lại bắt đầu vung vẩy quả trượng. Một trận phát tiết qua đi, lão nhân nhìn xem trên đất Kinh, bất đắc dĩ nói, hiện tại liền đi thú liệp địa, đem một linh đổi lại. Kinh do dự một chút, nhỏ giọng nói ra, có thể một linh hiện tại hay là nhất cấp chiến sĩ à? Nàng có thể bảo vệ tốt bộ là sao? Kinh đích thoại âm vừa dứt, nên đón hắn lại là một trận quả trượng. Ngươi là muốn tức chết ta sao? Nhanh đi, không đi nữa ta hiện tại liền giết chết ngươi. Chương 151, thủ lĩnh đám người trở về. Chương 151, thủ lĩnh đám người trở về. Kinh từ bọn hắn bộ lạc vu trong sơn động, xám xịt lui đi ra, ủ rũ túi đầu hướng mình sơn động đi đến. Trên đường trở về, Kinh vẫn còn có chút không nghĩ ra, hắn rõ ràng đã dựa theo vu thuyết pháp đi làm, vì cái gì vu sẽ lại một lần nữa mang hắn ngu xuẩn, đồng thời còn muốn đem hắn đuổi tới thú liệp địa đi. Không nghĩ ra Kinh trở lại sơn động vừa thu thập xong đồ vật của mình, chuẩn bị trước khi đi hướng thú liệp địa, đã nhìn thấy bạn lữ của mình Bạch Linh kéo lấy một cây không lớn thân cây đi trở về. Kinh lập mã buông xuống trên người mình đồ vật, hướng bạn lữ của mình Bạch Linh chạy tới, vừa định tới gần liền bị Bạch Linh quát bảo ngưng lại. Kinh, ngươi còn có mặt mũi tới, ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi, cút ngay ra tầm mắt của ta. Không nên cảm thấy, ngươi đi hạ bộ lạc đổi lấy dây ra, ta liền sẽ tha thứ ngươi. Lúc trước nhiều người như vậy nói, cho ngươi đi hạ bộ lạc hỏi một chút, ngươi chính là không nguyện ý, vì ngươi cái kia đáng buồn tôn nghiêm, ngươi để cho chúng ta nữ nhi tươi sống chết đói, đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Lan bị bạn lữ của mình mắng một trận, Kinh mang nhiên xoay người trở về sơn động, mang lên bọc hành lý liền hướng bộ lạc bên ngoài chạy ra ngoài. Bạch Linh nhìn xem Kinh viễn khứ bóng lưng, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Kinh rời đi bộ lạc một khoảng cách sau, ném trên người mình đồ vật, đối với trước mặt đại thụ, điên cuồng cơ năm đấm. Đấm vào, Kinh trên thân giống như không có một tia khí lực, chán nản ngồi quỳ chân trên mặt đất, trong hốc mắt nước mắt không ngừng đảo quanh. Kinh tâm lý không khỏi nghĩ nói, vu lão nhân gia ông ta mắng ta ngu xuẩn là đúng, ta chính là trên đời này cái kia lớn nhất ngu ngốc, nếu là thay cái thông minh một chút nhân thủ vệ bộ lạc, có lẽ quả trắng nàng sẽ không phải chết. Nghĩ đến Vu đối với hắn phân phó, Kinh lại lần nữa đứng dậy, hướng bộ lạc thú liệp địa đi đến. Một bên khác, hạ bộ lạc bên trong, Hạ Vân từ phía sau núi quả thụ lâm nơi đó, chặt xong cây sau khi trở về, lập tức bắt đầu gia công. Trước lúc trời tối, Hạ Vân đem tự mình làm tốt ba thành một cùng, đưa đến cô nhi động mấy đứa bé trong tay. Trước khi rời đi, Hạ Vân căn dặn Tang Quả mấy người bọn hắn, những này vừa làm tốt một cùng, bởi vì vật liệu gỗ còn không có hoàn toàn khô ráo, hắn cột vào phía trên dây thừng trước không cần giải khai. Tốt nhất trong sơn động nhiều thả một chút thời gian, chờ chúng nó tự nhiên hong khô sau, lại đem phía trên dây thừng giải khai. Về phần cung huyền còn có mũi tên, đến lúc đó hắn làm xong, sẽ cho bọn hắn đưa tới. Giải quyết xong mấy đứa bé lễ vật vấn đề sau, Hạ Vân trở lại chính mình sơn động, nấu một chút thịt thú vật. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng thời điểm, Hạ Vân ngủ ở trong sơn động, đều có thể nghe được một trận ầm ầm tiếng bước chân, hắn biết đó là thủ lĩnh cùng những người khác trở về. Mở ra sơn động cửa đá, Hạ Vân lần đầu tiên liền thấy những cái kia bị thủ lĩnh bọn hắn bắt lên vai hoàng kim. Tưởng rằng chính mình nhìn lầm, Hạ Vân tranh thủ thời gian rủi rủi mắt, nhưng trước mắt sự thật nói cho hắn biết, thủ lĩnh cùng những người khác bắt lên vai hoàn toàn chính xác thực là hoàng kim. Hạ Vân vừa rồi tiến lên hỏi một chút, những hoàng kim này là chuyện gì xảy ra, liền nghe đến thủ lĩnh mặc giáp hô lớn, ta biết tất cả mọi người rất mệt mỏi, có thể những này màu vàng thật đầu, hiện tại tốt nhất đừng bại lộ ở bên ngoài. Mọi người mình có thể lưu một chút, làm một chút thứ mình thích, về phần còn lại, liền đào cái động cất giữ đứng lên đi. Nói, thủ lĩnh mặc giáp liền chỉ hướng, cách Hạ Vân sơn động cách đó không xa một mảnh vách núi, nói ra, ngay tại cái kia địa phương, đào sơn động. Thủ lĩnh mặc giáp tiếng nói vừa dứt, những chiến sĩ kia lập tức cùng nhau tiến lên, hướng phía mảnh kia vách núi, gờ vũ khí trong tay của chính mình. Nhìn thấy mọi người nhét chung một chỗ, không có chút nào trật tự, Hạ Vân vội vàng chạy đến thủ lĩnh mặc giáp bên cạnh, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Nhìn thấy Hạ Vân thủ lĩnh mặc giáp, lập tức ngạc nhiên hô, mọi người mau tới đây, Hạ Vân hắn tỉnh. Thủ lĩnh mặc giáp vừa nói xong, đám người lập tức đồng loạt quay đầu, đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân. Lôi Long dẫn đầu kịp phản ứng, mấy bước liền chạy tới Hạ Vân trước người, một mặt ngạc nhiên hỏi, Hạ Vân, ngươi chừng nào thì tỉnh lại? Hiện tại cảm giác thế nào a? Những cái kia bạo long thú răng, bị ta rèn luyện thành cốt đao, dùng để cắt chém loại kia màu vàng thạch đầu, ngươi sẽ không trách ta chứ? Nhìn xem gấp chằm chằm chính mình không thả Lôi Long, Hạ Vân vừa cười vừa nói, sơ đưng đại thúc mang theo bạo long thú thi thể trở về ngày đó, ta liền tỉnh lại. Những cái kia bạo long thú răng các ngươi dùng liền dùng, không quan trọng, ta vừa rèn luyện một thanh, do bạo long thú móng đuốt chế thành cốt đao nói, Hạ Vân đem hắn thanh kia, giống như mặt tính giống như cốt đao màu đen, lấy ra đưa cho Lôi Long. Cầm qua cốt đao sau, Lôi Long yêu thích không buông tay bước về, cảm thán nói, đến cùng là tứ cấp hung thú, cái này bạo long thú móng đuốt chế thành cốt đao, thật xinh đẹp. Nói xong, liền dùng lưỡi đao tại trên cánh tay của mình nhẹ nhàng vẽ một chút. Lôi Long cánh tay chỉ một thoáng máu chảy như trụ, thấy cảnh này thủ lĩnh mặc giáp lập tức chạy tới, tại Lôi Long trên mông tới một cước, mắng, ngu xuẩn, còn không làm điểm hết gì phấn cầm máu bên cạnh. Hạ Vân nhìn thấy Lôi Long làm như vậy, lại nghĩ tới chính mình lúc trước cũng là dùng Lôi Long cho hắn thanh kia cốt đao cắt cánh tay của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Hạ Vân không khỏi bật cười, cái này thật đúng là nhân quả luân hồi. Lôi Long dừng xong huyết hậu, lập tức đem thanh kia màu đen cốt đao còn cho Hạ Vân, đồng thời từ hắn trên lưng rút ra một thanh màu trắng cốt đao đưa cho Hạ Vân, nói đây là bạo long thú răng chế thành cốt đao, đã dùng xong cũng nên đem nó trả lại cho ngươi. Hạ Vân theo bản năng đem cái kia hai thanh cốt đao nhận lấy. Nhìn thấy Lôi Long đem cốt đao còn cho Hạ Vân sau, trong đám người toàn giáp khỏe miệng không khỏi kéo ra, có chút không tình nguyện từ chính mình trên lưng cũng rút ra một thanh cốt đao, chậm rãi đi hướng Hạ Vân. Nhìn thấy Lôi Long hai huynh đệ cũng còn, những người khác cũng không tiện chứa nhìn không thấy, nhao nhao từ ngang hông của mình xuất ra do bạo long thú răng chế thành cốt đao, hướng Hạ Vân đi đến. Nhìn xem tất cả mọi người đi hướng chính mình, Hạ Vân trong lòng cũng có suy đoán, lập tức hô lớn, mọi người không cần trả lại, ta một người không dùng đến nhiều như vậy cốt đao. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, đám người lập tức đã ngừng lại bước chân. Trông thấy tất cả mọi người bất động, thủ lĩnh mặc giáp lập tức hô to, đều choáng váng không thành, còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Hạ Vân. Thủ lĩnh mặc giáp vừa nói xong, đám người như ong vỡ tổ tuân hướng Hạ Vân, tại trước người hắn không ngừng nói cảm tạ. Đợi mọi người cảm ơn xong sau, thủ lĩnh mặc giáp lại phân phó mọi người tiếp tục đào móc sơn động. Nhìn thấy mọi người lại muốn đi bận điệu, Hạ Vân liền chuẩn bị trở về chế tác dây ra, vừa mới chuyển thân đi không bao xa, liền nghe Lôi Long thê lương hô, Hạ Vân, đem cốt đao trả lại cho ta. Chương 152, chuẩn bị nhìn nổi. Chương 152, chuẩn bị nhìn nổi. Lôi Long đuổi kịp Hạ Vân, hai tay nắm chặt ống tay áo của hắn, một mặt cầu xin, những người khác cốt đao ngươi cũng tịch thu, đem ta cũng đưa ta đi. Hạ Vân đành phải đem thanh kia màu trắng cốt đao từ hông bên trong rút ra đưa cho Lôi Long, lại thuận miệng hỏi, các ngươi từ chỗ nào tìm nhiều như vậy hoàng sắc thạch đầu? Kết quả, Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Lôi Long liền thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng thuật. Hạ Vân, ngươi là không biết, ngươi hôn mê sau ngày thứ hai, an bài thạch đầu đại thúc mấy người bọn họ đem ngươi đưa về sau, A Phụ liền mang theo chúng ta đi trước ngươi phát hiện hoàng sắc thạch đầu cái kia trong vũng bùn, tìm loại kia màu vàng thạch đầu. Vừa mới bắt đầu hai ngày trước, mọi người cái gì đều không có tìm tới. Ngay tại tất cả mọi người dự định từ bỏ lúc, là ta tìm được loại kia hoàng sắc thạch đầu, kết quả chính là càng đào càng lớn, lớn đến nhân căn bản gánh không nổi chúng ta gần 20 cái chiến sĩ, một mực đào 3 ngày thời gian, còn không có đào xong. Ta vụng trộm nói cho ngươi, đừng nhìn chúng ta lần này mang về hoàng sắc thạch đầu đã rất nhiều, cái kia trong vũng bùn mặt còn có. Đó là một tòa vàng long anh núi, chúng ta chỉ đào đỉnh núi. Lôi Long càng nói càng hưng phấn, đang lúc hắn nói quên hết tất cả lúc, một thanh âm đánh gây hắn. Tất cả mọi người đang làm việc, Lôi Long ngươi quấn lấy Hạ Vân làm gì? Thương thế của hắn bội bạn, cần nghỉ ngơi, thủ lĩnh mặc giáp quát. Nghe được chính mình a phụ đang kêu chính mình, Lôi Long cốt đao đeo ở hông, vội vàng hấp tấp hướng ngay tại đảo móc sơn động nơi đó chạy tới. Hạ Vân vừa định đi ra phía trước nói cái gì, chỉ thấy thủ lĩnh Mặc Giác từ đằng xa đi tới, nhìn xem Hạ Vân nói: ta nghe thạch đầu mấy người nói qua thương thế của ngươi, ngươi bây giờ hay là hảo hảo đi về nghỉ ngơi đi, đào hang sự tình ngươi cũng không cần quan tâm. Hạ Vân bội nói: ta cảm thấy ngài để nhiều người như vậy vây tại một chỗ đào hang, đơn thuần lãng phí nhân lực, còn không bằng đưa ra một ít nhân thủ làm chút những chuyện khác. Bị Hạ Vân kiểu nói này, thủ lĩnh Mặc Giác vỗ đầu một cái nói: suýt nữa quên mất, đợi lát nữa Lôi Long A Mẫu cũng nên mang theo con mồi trở về, là nên đào điểm hố vùi lấp những con mồi kia không thể ăn dùng nội tạng, còn có phân và nước tiểu toàn giáp, ngươi đi chết ở đâu rồi? Tranh thủ thời gian mang một đội người đi bộ lạc trước cây phong nơi đó đào chút hố đi ra. Nghe được nhà mình á phụ la lên, toàn giáp lập tức từ trong đám người ép ra ngoài, chạy đến Hạ Vân cùng thủ lĩnh trước người, hai người nói: ta cái này dẫn người đi đào hố, đến một số người cùng ta đi đào hố. Toàn giáp vừa dứt lời, lập tức liền có mười mấy người từ trong đám người đi ra. Ngay tại toàn giáp sắp dẫn người đi cây phong trước đào hố lúc, Hạ Vân nghĩ đến Hoa Sinh địa những cái kia đậu phộng, thế là hắn vội vàng hướng bên cạnh thủ lĩnh Mặc Giác hỏi: thủ lĩnh, ngài có thể hay không đem những dạ thú kia hoặc hung thú nội tạng còn có phân và nước tiểu cho Hoa Sinh địa bên trong những cái kia đậu phộng chia một ít? Nghe Hạ Vân nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác vội vàng hỏi: những cái kia đậu phộng thế nào? Hạ Vân chỉ có thể đem trước đó tại Hoa Sinh địa bên trong nhìn thấy những tình huống kia cùng thủ lĩnh Mặc Giác kỹ càng nói một lần. Nghe xong Hạ Vân giảng thuật, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức mang theo toàn giáp cùng chuẩn bị đi đào hố những người kia, hướng Hoa Sinh địa phương hướng chạy như bay. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ hướng Hoa Sinh địa chạy tới. Hoa Sinh địa bên trong, Hạ Vân chỉ vào những phiến lá kia có chút phát vàng đậu phộng, đối với bọn thủ lĩnh nói: theo ta chính mình phỏng đoán, những này đậu phộng hẳn là dinh dưỡng theo không kịp mới có thể dẫn đến phiến lá phát vàng. Các ngươi ngẫm lại, những năm qua mùa hạ thời điểm, bộ lạc trước mảnh kia phong thụ lâm, bởi vì chúng ta trường kỳ kiếm ăn được cây, những cái kia cây phong lá cây liền sẽ phát vàng. Chỉ khi nào hướng bọn chúng gốc chôn hung thú hoặc ra thu phân và nước tiểu, còn có không thể ăn dùng nội tạng sau, những phiến lá kia phát vàng cây phong liền sẽ lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Trải qua Hạ Vân giải thích, đám người không khỏi nhao nhao gật đầu. Nhưng trong đám người hay là xuất hiện thanh âm bất đồng: cây phong là cây phong, đậu phộng là đậu phộng. Vạn nhất chúng ta hướng đậu phộng gốc chôn hung thú hoặc dã thú, những cái kia không thể ăn dùng nội tạng còn có phân và nước tiểu sau, không thể ăn làm sao bây giờ? Toàn giáp do dự nói ra. Sau đó hắn lại bổ sung: năm ngoái Hạ Vân bọn hắn đào được những cái kia đậu phộng sau, chính ta nếm qua mấy quả, đã giòn lại ngọt, còn tốt ăn. Những cái kia đậu phộng, thế nhưng là ở sau núi quả thụ lâm nơi đó đào được. Nơi đó không có hung thú hoặc dã thú phân và nước tiểu, càng không có không thể ăn dùng nội tạng. Thủ lĩnh Mặc Giác lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân, chờ đợi hắn giải đáp. Mặc dù mình biết những này đậu phộng thiếu dinh dưỡng, nhưng nhìn lấy vẻ mặt của mọi người, Hạ Vân minh bạch, hắn nhất định phải nghĩ cái vẹn toàn đôi bên biện pháp đi ra. Do dự một hồi, Hạ Vân mới thử thăm dò nói ra: nếu không, chúng ta đem Hoa Sinh địa bên trong những này đậu phộng chia làm hai nửa một nửa, hướng bọn chúng gốc chôn một chút hung thú hoặc dã thú phân và nước tiểu, cũng không thể ăn dùng nội tạng. Một nửa khác, tùy ý bọn chúng tiếp tục sinh trưởng, bình thường nhiều tưới chút nước, thử một chút xem sao. Nếu có hiệu quả, chúng ta lại cho một nửa khác đậu phộng gốc chôn một chút dã thú hoặc hung thú phân và nước tiểu cùng nội tạng. Lần này Hạ Vân sau khi nói xong, rốt cuộc không ai đưa ra ý kiến phản đối. Nếu tất cả mọi người không phản đối, thủ lĩnh Mặc Giác lập tức phân phó nói: toàn giáp, ngươi dẫn người tại Hoa Sinh địa bên trong tuyển một nửa, tại những cái kia đậu phộng gốc dễ đào chút hố đi ra. Hạ Vân, ngươi cùng ta đi một chuyến Vu Công nơi đó, có một số việc cần ngươi cung cấp chút ý kiến, dù sao tặng lễ chuyện kia là ngươi nói ra. Trước khi rời đi, thủ lĩnh Mặc Giác cố ý căn dặn toàn giáp bọn người, để bọn hắn lưu một chút, không cần làm bị thương những cái kia đậu phộng dễ. Sau đó, liền mang theo Hạ Vân, hai người hướng phía Vu Công sơn động đi đến. Khi Vu Công nhìn thấy, thủ lĩnh Mặc Giác cùng Hạ Vân hai người đồng thời đến sau, thoáng có chút kinh ngạc hỏi: hai người các ngươi làm sao cùng nhau tới? Là có chuyện gì không? Thủ lĩnh Mặc Giác lúc này nói đến: tại thú liệp địa làm ra kim và sau, Hạ Vân xách những cái kia ý kiến. Vu Công hơi suy tư sau, liền để thủ lĩnh Mặc Giác trước tiên đem cái kia kim và làm tới xem một chút. Nghe được Vu Công định đem nổi làm tới xem một chút, thủ lĩnh Mặc Giác không khỏi nghĩ nói: xem ra tặng lễ chuyện này đã 89 phần 10. Thủ lĩnh Mặc Giác lúc này đứng dậy, đi đến cửa hàng đối với còn tại đảo hàng đám người hô: Lôi Long, đi đem chúng ta cái kia ánh vàng rực rỡ nổi lấy tới, Vu Công lão nhân ra ông ta muốn nhìn. Nghe được nhà mình a phụ lời nói, Lôi Long lập tức thoát ly đám người, chạy đến thả nổi cái chỗ kia, ôm lấy chiếc kia vàng nóng ánh nổi lớn, liền hướng Vu Công sơn động chạy tới. Ôm nổi, đi vào Vu Công sơn động, Lôi Long đông một tiếng đem nổi để dưới đất, một mặt kiêu ngạo đối với Vu Công nói ra: đây chính là ta cùng Hạ Vân, Quốc Hải, Thạch Đầu Thúc bốn người làm nổi. Chương 153, xui xẻo thủ lĩnh. Chương 153, xui xẻo thủ lĩnh. Vu Công nhìn xem bị Lôi Long ôm vào đến chiếc kia đen xì nổi lớn, nghi ngờ hỏi: không phải màu vàng sao? Làm sao hiện tại đen xì? Lôi Long đội vàng giải thích nói: ngài đừng vội nhìn bên ngoài à, ngài đứng lên nhìn xem bên trong, bên trong là màu vàng. Lôi Long vừa nói xong, liền bị hắn a phụ hướng trên mông tới một ước, mắng: còn đứng ngây đó làm gì? Đây chính là đưa cho Đồ Sơn thị tộc vị điện hạ kia, còn không tranh thủ thời gian cho ta lau sạch sẽ. Chịu một cước, Lôi Long lập tức dùng chính mình áo da thú, dùng sức sắt kim ba bên ngoài những cái kia bị hỏa thiêu đen địa phương. Một phen lau qua đi, kim ba rốt cục khôi phục nó nguyên bản hào quang, giống như một viên sáng chói minh châu, toàn thân trên dưới tản ra chói mắt hào quang màu vàng, được không xinh đẹp. Vu Công rốt cục đứng lên, vây quanh Kim Ba dạo qua một vòng, nhíu mày nói, nhan sắc mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng là bộ dáng quá xấu, muốn đem nó làm lễ vật, đưa cho Đồ Sơn thị tộc vị điện hạ kia, khẳng định là không được, nhất định phải đổi. Mấy người lại bắt đầu thảo luận, đến cùng làm như thế nào đổi. Hạ Vân nói ra chính mình bàn sơ ý nghĩ. Tại màu vàng nổi lớn bên trên, khắc họa ra vị điện hạ kia hình dạng, cùng nàng cái kia Tam Vĩ Hổ. Vu Công, chỉ là làm đơn giản một chút khắc họa, giống như cũng không được. Ngoại hình bên trên, tối thiểu nhất cũng muốn làm ra cải biến nhất định. Lôi Long ở một bên vò đầu bứt tai, nghĩ đi nghĩ lại, vừa định mở miệng, liền bị hắn A Phụ ngăn cản. Câm miệng ngươi lại, không cần nói. Lôi Long ủy khuất ba ba nói ta là muốn nói, đem cái nồi kia làm mỏng một chút, cùng một chỗ lên trên khắc một chút hoa, chim, cá, sâu đi lên. Lôi Long vừa nói xong, liền bị hắn A Phụ hướng trên mông lại đá một cước, mắng, nơi này không còn việc của ngươi, nhanh đi đào hang. Lôi Long thở phì phò về đối nói đào hang liền đào hang, nói hình như ta nguyện ý tới đây giống như, dùng của ta thời điểm hô một câu, ta liền phải tới. Bây giờ, sử dụng hết, liền chê ta ở chỗ này vướng bận. Ngay tại Lôi Long còn dự định nói tiếp lúc, hắn A Phụ, thủ lĩnh Mặc Giác hung tận theo dõi hắn, gàn từng chữ, làm gì, lời nói của ta không dùng được, hay là nói ngươi muốn thử xem, ngươi A Phụ thân thủ của ta. Nhìn xem nhà mình A Phụ ánh mắt, Lôi Long biết mình nếu ngươi không đi, khẳng định đến bị đánh. Thế là Lôi Long quay người chạy ra khỏi sân động, đứng tại cửa hàng, đối với hắn A Phụ bắt đầu nói dọa. A Phụ, trí nhớ của ngài giống như có chút không xong, ngươi hẳn phải biết, A Mẫu lập tức liền muốn về bộ lạc. Nếu là A Mẫu sau khi trở về, ta hướng nàng cáo một trạng, nói ngài uy hiếp ta, còn muốn đánh ta, ngài hẳn phải biết, A Mẫu sẽ làm như thế nào. Lôi Long vừa nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác liền xông ra sân động, hướng Lôi Long đuổi theo, một bên đuổi một bên hô to, tốt ngươi cái thằng rảnh con, lại dám uy hiếp ta, hôm nay không hảo hảo đánh ngươi một chầu, ngươi là không biết ngươi A Phụ sự lợi hại của ta, ta hôm nay ngược lại muốn xem, ngươi có thể chạy đến đâu đi. Nói, thủ lĩnh Mặc Giác liền từ bên hông cởi xuống bán lộc tác, hướng Lôi Long chạy trốn phương hướng ném tới. Không có trốn bao xa, Lôi Long lập tức bị bán lộc tỏa trói lại hai chân, đứng thanh ngã xuống đất. Ngã xuống đất sau, Lôi Long lập tức thê lương gào lên, cứu mạng à, ta A Phụ hôm nay muốn đánh chết ta. Lôi Long tiếng hét thảm, liền ngay cả Vu Công sơn động bên trong Hạ Vân đều có thể nghe được rõ ràng. Lôi Long tiếng gào thét còn không có kéo dài bao lâu, Hạ Vân liền cảm thấy mặt đất có một loại chấn động nhẹ nhẹ truyền đến. Hạ Vân biết đó là Lôi Long A Mẫu, Ly Hổ cùng các chiến sĩ khác mang theo con mồi trở về. Hạ Vân vừa định đi cửa hang nhìn xem, chỉ nghe thấy một cái bạo ngược giọng nữ từ xa mà đến gần, Mặc Giác, ta nói qua bao nhiêu lần, Lôi Long cùng Toàn Giáp hai huynh đệ, bọn hắn là ta sinh con non, không có trải qua đồng ý của ta, ngươi không thể đánh bọn hắn. Lôi Long hôm nay làm sai chuyện gì, cần ngươi đến đánh hắn. Không đợi thủ lĩnh Mặc Giác mở miệng, Lôi Long đội vào nói, A Mẫu, ngươi có thể tính trở về, vừa rồi tại Vu Công trong sân động, ta chỉ là muốn xách đơn giản một chút ý kiến, A Phụ liền vội vã để cho ta im miệng, không cho ta nói chuyện, nhưng ta vẫn là nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Vừa nói xong, Vu Công lão nhân gia ông ta đều không có nói cái gì, A Phụ hắn liền vội vã đuổi ta đi đảo núi động. Sau khi ra ngoài, ta ngay tại cửa hàng nói hai câu, A Phụ hắn liền đuổi theo ta đánh. Ta cam đoan, ta nói đều là lời nói thật, một câu nói láo đều không có, không tin, A Mẫu ngài có thể đi hỏi một chút Vu Công. Nghe Lôi Long sau khi nói xong, Ly Hổ nhìn xem bạn lữ của mình, hỏi, ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Thủ lĩnh Mặc Giác há to miệng, muốn giải thích thứ gì, thế nhưng là hồi tưởng đến Lôi Long mới vừa nói qua những lời kia, giống như con của mình cũng không hề nói dối. Thấy mình bạn lữ thời gian dài như vậy, còn nói không ra một câu lời giải thích, Ly Hổ biết con trai của mình không có nói láo. Đạt được kết quả, Ly Hổ lập tức như hình người bạo long giống như, hướng thủ lĩnh Mặc Giác vào tới. Nhìn thấy nhà mình A Mâu đã động thủ, nằm dưới đất Lôi Long lập tức đem trói lại chính mình hai trần bán lộc tỏa giải khai, sau đó hắn liền như một làn khói hướng Vu Công sơn động chạy tới. Lôi Long vừa tới cửa hang, đã nhìn thấy Hạ Vân đầu từ trong động đưa ra ngoài, dọa đến hắn vội vàng hô, mau tránh đứng lên, không cần chờ bên dưới làm bị thương ngươi. Lôi Long vừa nói xong, Hạ Vân đã nhìn thấy vốn đang đào móc sơn động đám người, lập tức giống như nước thủy triều hướng chung quanh tán đi, lẫn mất xa xa. Khi Hạ Vân lại quay đầu lúc, đã nhìn thấy thủ lĩnh Mặc Giác cùng bạn lữ của hắn Ly Hổ, hai người đánh lên. Không đến 10 giây, thủ lĩnh Mặc Giác liền bắt đầu ở vào hạ phòng, một lần né tránh không kịp, hắn trực tiếp bị bạn lữ của hắn Ly Hổ bắt lấy một chân cổ tay. Sau đó, Hạ Vân nhìn thấy hình ảnh, lập tức để hắn nhớ tới kiếp trước một bộ phim, Liên Minh Báo Thù bên trong, Lục Cự Nhân Hạo Khắc bắt lấy Lạc Cơ cổ chân, trên mặt đất đập chẳng cảnh. Không dám nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói cực kỳ tương tự. Một trận đập qua đi, Ly Hổ bắt lấy thủ lĩnh Mặc Giác cổ chân, đem hắn trực tiếp ném tới trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên. Ngay tại Ly Hổ còn muốn tiếp tục động thủ lúc, Hạ Vân liền thấy Vu Công từ trong sơn động đi ra, đối với Ly Hổ hô, đi, đừng đánh nữa, qua một thời gian ngắn hắn còn phải mang theo đội ngũ tiến về Đồ Sơn thị tộc, chờ hắn sau khi trở về lại nói. Bởi vì Vu Công mở miệng, Ly Hổ rốt cuộc ngừng, sắp đánh tới thủ lĩnh Mặc Giác trên mặt nằm đấm, nàng quay đầu nhìn xem Vu Công, hơi nghi hoặc một chút hô, bộ lạc xảy ra chuyện gì, cần tiến về Đồ Sơn thị tộc. Vu Công không có lần nữa trả lời, mà là hướng Ly Hổ vẫy vẫy tay, ra hiệu nàng tới. Các loại Ly Hổ tới sau, Lôi Long nhìn xem nhà mình A Mẫu, lập tức định ngọt nói tặng lễ sự tình. Nghe xong nhi tử giải thích, Ly Hổ nhìn xem mấy người nói ra, muốn đưa thứ gì Vu Công ngài đến quyết định, Mặc Giác dẫn người sau khi rời đi, ta sẽ phụ trách bộ lạc an toàn công việc. Nói xong, Ly Hổ lập tức quay người, hướng trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên, nằm dưới đất thủ lĩnh Mặc Giác đi đến. Chương 154, đỉnh thành chương 154, đỉnh thành các loại Lôi Long A Mẫu Ly Hổ mang theo thủ lĩnh Mặc Giác, từ tiểu quảng trường bên trên sau khi rời đi, Lôi Long mới tại Hạ Vân bên thai nhỏ giọng nói, "Thế nào? Ta A Mẫu nàng có phải hay không đặc biệt bá khí?" Nghe vậy, Hạ Vân liếc mắt, nhíu môi nói, "Người A Mẫu lại bá khí, có thể có Đồ Sơn thị tộc vị kia yêu yêu điện hạ bá khí." Lôi Long bị Hạ Vân khí không nói, qua một hồi lâu mới nói lẩm bẩm, "Toàn bộ Lạc Tinh Sơn mạch bên trong, ai trông thấy vị điện hạ kia không sợ, ai dám chọc giận nàng sinh khí a?" Ngay tại Hạ Vân cùng Lôi Long hai người đàm luận ở giữa, Vu Công lần nữa đi đến Hạ Vân trước người, đối với hắn nói ra, "Nếu tặng lễ ý nghĩ là ngươi nói ra, cái kia đổi, ngươi muốn làm thành bộ dáng gì, chính ngươi quyết định đi, ta còn có chút việc, đi trước." Nói xong, Vu Công liền đứng tại cửa hàng, hô to một tiếng. Tiểu Bạch Vu Công hô lên âm thanh sau, Hạ Vân đã nhìn thấy, bộ Lạc Hậu Sơn phương hướng có một cái điểm trắng, hướng bọn họ cực tốc bay tới. Sau khi hạ xuống Tiểu Bạch, hướng Hạ Vân mấy người be be kêu vài tiếng. Theo Vu Công nhảy lên phía sau lưng của nó, Tiểu Bạch bốn vó đạp đất, bay lên không trung không bao lâu đã không thấy tăm hơi. Lôi Long nhìn xem Vu Công hoàn toàn biến mất tại thiên không sau, mới cảm thán nói, không biết lúc nào, nhà ta buồn buồn cũng có thể mọc ra cánh, đem ta mang theo bay lên trời a, các loại buồn buồn lại lớn lên một chút, ta liền dẫn nó đi tìm Vu Công, nói không chừng Vu Công lão nhân gia ông ta có biện pháp để buồn buồn mọc ra cánh đâu. Nghe Lôi Long nói xong, Hạ Vân bất đắc dĩ lắc đầu, hắn có đôi khi thật không làm rõ ràng được, Lôi Long giá hỏa này mạnh não. Nhìn lên bầu trời, nhìn thời gian rất lâu, Lôi Long mới nhớ tới bên cạnh còn có Hạ Vân tại, vội hỏi, nếu Vu Công đem chuyện này giao cho ngươi, ngươi muốn đem chiếc kia kim ba làm thành bộ dáng gì, cần ta hỗ trợ sao? Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, đột nhiên nói ra, trước ngươi đối với Vu Công nói cái gì tới? Ta quên nghe chút Hạ Vân đối với mình trước đó sách ý kiến có ý tưởng, Lôi Long vội vàng nói, chúng ta có thể tại trên nồi khắc một chút hoa, chim, cá, sâu, đừng nghĩ đến đem vị điện hạ kia dáng vẻ khắc lên đi, ngươi bây giờ còn có thể nhớ tới vị điện hạ kia dáng vẻ sao? Lúc trước Đồ Sơn thị tộc một đoàn người sau khi rời đi, ta cố ý đi hỏi A Phụ cùng Vu Công, liền ngay cả bọn hắn đều thấy không rõ vị điện hạ kia dáng vẻ, huống chi là ngươi đây. Chẳng lẽ ngươi thấy rõ vị điện hạ kia dáng vẻ? Lôi Long cả kinh nói. Hạ Vân chán nản lắc đầu, buồn bực nói, lúc đó vị kia yêu yêu điện hạ, bóp mặt ta thời điểm cách ta rất gần, ta chỉ là ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt hương hoa vị, mặt mũi của nàng rất mơ hồ. Lôi Long lúc này mới cười nói, ta đã nói rồi, liền ngay cả Vu Công cùng A Phụ bọn hắn đều thấy không rõ vị điện hạ kia khuôn mặt, huống chi là ngươi đây. Có cần giúp một tay hay không? Không cần hỗ trợ, ta phải bận bịu đào hang. Hạ Vân quay đầu nhìn thoáng qua, Vu Công sơn động trên đất trước kia kim hoa, thực tình có chút xấu. Nghĩ đến vừa rồi Lôi Long nói qua hoa, chim, cá, sâu, đột nhiên nhớ tới, tiếp trước đi theo lão sư của mình, tại nhà bảo tàng nhìn thấy tôn kia Tam Túc Vân Văn Đỉnh, lao tổ tông thẩm mỹ, nghĩ đến hẳn là không kém. Cùng ở chỗ này vào đầu bức hai, không bằng trông mèo vẽ hổ, trực tiếp dùng hoàng kim làm ra một tôn Tam Túc Vân Văn Đỉnh, nghĩ đến vị điện hạ kia hẳn sẽ thích. Hạ Vân trong lòng không tự chủ được thẩm mỹ, có chủ ý, Hạ Vân sắc lập ngựa liền đối với bên cạnh Lôi Long bắt đầu phân phó, ngụm này kim ba ta không muốn, ngươi đi chuyển mấy khối loại kia màu vàng thạch đầu, chọn lớn, lại đi tìm chút tiện tay thạch đầu tới, tại ta cửa hàng chờ ta. Lôi Long nghe chút ngụm này kim ba từ bỏ, lập tức mở miệng nói, nếu Hạ Vân ngươi từ bỏ, ta có thể chuyển về đi cho buồn buồn khi thao cơm sao? Hạ Vân, ngươi tùy ý. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Lôi Long liền ôm chiếc kia kim ba, hoan thiên hỉ địa hướng mình sơn động chạy tới. Hạ Vân chính mình cũng không có nhàn rỗi, hắn lập tức đứng dậy đi tìm nhóm lửa đầu gỗ. Thu thập đầu gỗ thời điểm, Hạ Vân còn đang suy nghĩ lấy, là trước làm một cái Tam Túc đỉnh đi ra, hay là trước làm việc đại cùng truy. Hạ Vân cũng cân nhắc qua làm cô lúc, làm sao không đợi hắn kiếp trước lão sư dạy hắn tương quan tri thức, hắn cũng bởi vì một lần câu cá lúc ngoài ý muốn đi tới thế giới này. Một phen suy nghĩ sau, Hạ Vân quyết định nhất định phải đem bản làm việc cùng truy trước lấy ra. Lời cổ nhân, công dục thiện kỳ sự, trước phải lợi nó khí, có thể thấy được công cụ tầm quan trọng. Các loại Hạ Vân kéo lấy đầu gỗ đi trở về thời điểm, đã nhìn thấy Lôi Long đã tại chính mình cửa hàng chờ. Hai người vừa mới gặp mặt, Lôi Long liền vội vã hỏi, sau đó nên làm gì? Hạ Vân chỉ mình kéo về những cái kia đầu gỗ, đối với Lôi Long nói ra, tiên sinh lửa, lại đem ngươi lấy tới cái kia mấy khối màu vàng thạch đầu, ném tới trong lửa đốt, chờ chúng nó đốt nóng sau, ta sẽ xử lý. Lôi Long đang bận bịu nhóm lửa, Hạ Vân thì là trở lại sân động, cầm đem cốt phủ lấy ra, đem chính mình kéo về một cây gốc cây, dùng cốt phủ sửa chữa tốt, lại để cho sinh tốt lửa Lôi Long, đi hắn cửa hàng, chiếu vào sửa xong gốc cây, đào một thứ đại khái một thước sâu hố đi ra. Các loại Lôi Long đào hố sâu, đem gốc cây vùi vào đi cố định lại sau. Hạ Vân nhìn xem những đống lửa kia bên trong kim khối, đã bắt đầu phiếm hồng, không muốn dùng chính mình vừa rèn luyện tốt cốt đao, thế là hắn liền đem bàn tay hướng về phía Lôi Long. Lôi Long, đem trước đó ta trả lại cho ngươi thành kia cốt đao, lấy ra cho ta sử dụng. Lôi Long mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn vẫn là đem cốt đao lấy ra đưa cho Hạ Vân. Tại Lôi Long nghĩ đến, thanh này do bạo long thú răng chế thành cốt đao, vốn là nên còn cho Hạ Vân, bây giờ người ta chỉ là sử dụng mà thôi. Từ Lôi Long trong tay tiếp nhận cốt đao, Hạ Vân dùng một cây gậy gỗ, cây bốc trong đống lớn nhất khối kia kim khối lột đi ra, lại dùng mấy khối thạch đầu đem kim khối dưới đáy tiến hành cố định, sau đó liền dùng cốt đao bắt đầu cắt gọn. Không đến 10 phút đồng hồ thời gian, một cái cùng thợ rèn sử dụng đe tương tự vật phẩm liền xuất hiện tại Hạ Vân trước mắt. Bất quá cái này đặc thù đe, một đầu là hình bầu dục, một đầu bị Hạ Vân dùng cốt đao cắt ra một cái vòng tròn. Trên bệ, Hạ Vân dùng cốt đao trực tiếp chui 4 cái lỗ đi ra, về phần cái đinh thì càng xử lý, những cái kia cắt đi hoàng kim, thêm chút xử lý là có thể. Đe làm tốt sau, Hạ Vân lại từ trong đống lửa lột một khối kim khối đi ra, trực tiếp dùng nó cắt một thanh đại truy. Công cụ làm tốt, Hạ Vân để Lôi Long làm một chút nước tới, cho chúng nó hạ nhiệt độ sau, lại để cho Lôi Long đem làm tốt đe, đặt ở cố định lại trên mặt cọc gỗ, lại dùng xử lý qua những cái kia hoàng kim làm cái đinh, đem đe cố định ở trên cọc gỗ. Hết thệ công tác chuẩn bị làm tốt, Hạ Vân cùng Lôi Long hai người dùng hai cây gậy gỗ, cây đuốc trong đống còn sót lại khối kia kim khối lấy được đe bên trên. Lôi Long ở bên cạnh dùng hai cây gậy gỗ làm cố định công cụ, Hạ Vân thì là vung lên hoàng kim đại truy, từng cái đấm vào. Đem kim khối nện thành chính mình cần hình dạng sau, Lôi Long còn cho Hạ Vân thanh kia cốt đao, lần nữa có đất dụng võ. Hạ Vân cầm trong tay cốt đao, tại kim khối dưới đáy cắt chém ra ba cái chân cơ bản hình dạng, sau đó đưa chúng nó theo thứ tự đặt ở trước đó chế tác tốt trong vòng tròn. Tiếp lấy, Hạ Vân lại vung lên hoàng kim đại truy, một phen đập mạnh sau, ba cái chân hình thức ban đầu liền đi ra. Làm xong chân, còn lại liền đơn giản nhiều, lại là một phen đại lực xuất kỳ tích, không đến một giờ, đỉnh đại khái hình dạng liền đi ra. Nhưng nhìn lấy nhìn xem, Hạ Vân cảm giác hay là kém chút cái gì, trong lúc đột nhiên, hắn mới nhớ tới trên đỉnh thiếu đi hai cái lỗ thai. Nhưng bây giờ đỉnh đã thành hình, còn muốn thêm hai cái lỗ thai đi lên, Hạ Vân lại sợ kết nối xảy ra vấn đề, rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đem đã thành hình đỉnh, lần nữa ném tới trong đống lửa. Các loại đỉnh lần nữa làm nóng sau, Hạ Vân cùng Lôi Long hai người lần nữa đem nó lấy được đe bên trên, một phen kéo dài tới kéo dài sau, Hạ Vân trực tiếp dùng cốt đao, ở phía trên cắt hai cái lỗ thai đi ra. Màn đêm sắp giáng lâm, nhìn xem mặt ngoài hơi có vẻ thô ráp ba chân hai thai đỉnh, Hạ Vân giao nó cho Lôi Long, để hắn rèn luyện bóng loáng sau lại giao cho mình. Lôi Long ôm ba chân hai thai đỉnh trở về chính mình sân động, trước khi đi hắn đối với Hạ Vân vỗ bộ ngực bảo đảm nói, bình minh ngày mai trước đó, ta khẳng định sẽ đem thứ này rèn luyện bóng loáng giao cho ngươi. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng thời điểm, Lôi Long liền đem rèn luyện tốt ba chân hai thai đỉnh cho Hạ Vân ôm lấy, đem đồ vật giao cho Hạ Vân sau, Lôi Long liền trở về đi ngủ. Ăn chút gì, nhét đầy cái bao từ sau, Hạ Vân liền bắt đầu ở trên đỉnh khắc họa, khi màn đêm lần nữa giáng lâm thời điểm, hắn rốt cục hoàn thành tác phẩm của mình. Chương 155, Hắc Lân Mãng Gia tồn tại chương 155, Hắc Lân Mãng Gia tồn tại hoàn thành ba chân hai thai vân văn đỉnh khắc họa sau, mọi mệnh không chịu nổi Hạ Vân, trực tiếp trở về chính mình sân động, đem cửa đá chắn, nằm ở trên giường liền bắt đầu nằm ngáy o o. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân là bị từng đợt tiếng ồn ào đánh thức tới. Đẩy ra sau cửa đá, Hạ Vân liền thấy một đám người vây quanh chính mình khắc họa tốt tôn kia Tam Túc Vân Văn Đỉnh nghị luận ầm ĩ. Ngươi nhìn, hoa văn này bao nhiêu xinh đẹp. Thịt nấu khẳng định ăn ngon, ta cảm thấy ba cái chân này tốt, dạng này nấu lên thì đến, cũng không cần hướng phía dưới đệm thạch đầu. Muốn ta nói, hay là phía trên lỗ thai thuận tiện nhất, mang theo liền đi, không cần ôm, ta cảm thấy hay là làm quá dày, nếu làm mỏng thêm chút nữa, nhiều cái nắp thì càng hoàn mỹ. Không biết là ai hô một tiếng. Nhìn, Hạ Vân đi ra nghe được thanh âm đám người, lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía vừa đi ra sơn động Hạ Vân. Đám người phần phật một chút, toàn bộ tuân hướng Hạ Vân. Nhìn trận thế này, Hạ Vân vừa mới chuẩn bị về sơn động bên trong tránh một chút, có thể nhìn lại, đám người sớm đã đem đường lui cắt đứt. Rơi vào đường cùng, Hạ Vân chỉ có thể đối với đám người vừa cười vừa nói, mọi người có vấn đề gì, từng bước đến, không nên chen lấn. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, trong đám người lập tức liền có người hô, Hạ Vân, ngươi làm vật kia, bỏ ra bao lâu thời gian, có thể giúp ta làm một cái sao? Vân Sơn, đi chết đi, sáng sớm ta là cái thứ nhất tới, muốn làm cũng là ta trước làm. Thanh Trảo đội vàng hô. Vân Sơn. Thanh Trảo, người khác không dám trêu chọc ngươi, ta Vân Sơn cũng không sợ ngươi, lời không phục liền đánh một chầu. Tới thì tới, ai sợ ai nha, nói, Thanh Trảo liền vén tay áo lên, đối với người trong đám Vân Sơn hô. Mọi người thấy hai vị này chuẩn bị động thủ, lập tức hướng chung quanh tán đi. Ngay tại hai người sắp lúc động thủ, Hạ Vân liền nghe đến một cái quen thuộc tiếng la. Sáng sớm, không có việc gì làm, đều vây quanh ở nơi đó làm gì đâu. Vừa dứt lời, chỉ thấy thủ lĩnh mặc giáp khập khiễng hướng đám người đi tới. Có ít người nhìn thấy thủ lĩnh mặc giáp đến sau, lập tức thoát ly đám người, lặng lẽ hướng mình sơn động đi đến, sợ bị vừa tới thủ lĩnh mặc giáp trông thấy. Người rời đi đa số nhất cấp chiến sĩ, e ngại thủ lĩnh rất bình thường. Lưu tại hiện trường nhân số tuy ít, nhưng đều là nhị cấp chiến sĩ, có chút thậm chí sắp đến cấp 3, đối với nhà mình thủ lĩnh đương nhiên không có bao nhiêu e ngại. Thủ lĩnh mặc giáp đi vào đám người sau, con mắt thứ nhất nhìn thấy được, bị Hạ Vân đặt ở cửa động tôn kia Tam Túc Vân Văn Đỉnh, lúc này đi đến đỉnh trước, đối với phía trên Vân Văn bắt đầu đốt ve. Thật xinh đẹp người lưu lại bên trong, không biết là ai hô một tiếng, thứ này là Hạ Vân làm. Nghe được tiếng nói thủ lĩnh mặc giác, lúc này đưa ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân, có chút thấp phòng hỏi, ngươi có thể giúp ta cũng làm một cái sao? Hạ Vân nhìn xem thủ lĩnh còn chưa tiêu sưng gương mặt, do dự một chút nói ra, tạm thời chỉ sợ không có khả năng, dù sao thứ này là đưa cho Đồ Sơn thị tộc, vị kia yêu yêu điện hạ. Tối hôm qua sắp sửa trước đó ta muốn rất nhiều, ánh sáng đưa như thế một vật, giống như có chút không ổn, ta dự định làm tiếp một chút những thứ đồ khác, làm lễ vật. Nghe xong Hạ Vân giải thích, thủ lĩnh mặc giác có chút tiếc nuối nói ra, đã như vậy, quên đi đi, bất quá ngươi phải nắm chắc thời gian, ba ngày sau đó ta liền muốn dẫn người xuất phát. Có gì cần hỗ trợ địa phương sao? Hạ Vân hơi suy tư sau, nói thẳng, ta trước đó cùng đối diện Tiên Tinh bộ lạc, còn có một vụ giao dịch chưa hoàn thành, cần một ít nhân thủ giúp ta xử lý gia thú. Giao dịch gì? Ta làm sao không biết, thủ lĩnh mặc giác có chút nghi ngờ hỏi. Hạ Vân chỉ có thể đem trước đó cùng Tiên Tinh bộ lạc giao dịch, đối với thủ lĩnh mặc giác giảng thuật một lần. Nghe xong Hạ Vân giảng thuật sau, thủ lĩnh mặc giác đội vàng truy vấn, quyển kia tứ dực phi mãng ra đâu? Nhanh đưa cho ta xem một chút. Hạ Vân chỉ có thể trở lại sân động, đem quyển kia tứ dực phi mãng bị lấy ra, đưa cho thủ lĩnh mặc giác. Từ Hạ Vân trong tay tiếp nhận tứ dực phi mãng bị sau, thủ lĩnh mặc giác cẩn thận tra xét một phen, xác định đồ vật là thật, lập tức kẹp đến chính mình cách dưới tổ, khập khiễng liền chuẩn bị rời đi. Thấy cảnh này, Hạ Vi Sặc lập ngỡ hô, thủ lĩnh, ngài làm như vậy, giống như có chút không ổn đâu. Tấm này tứ dực phi mang ra, là thiên tinh bộ lạc vu cho ta lễ vật, ngài cứ như vậy đường hoàng lấy đi, có phải hay không thiếu suy tính? Kết quả, thủ lĩnh mặc giáp trực tiếp trả lời, các ngươi trước đó chế tác câu cá dùng những cái kia dây ra lúc, toàn giáp từ ta trong sơn động trộm hắc lân mang ra, bây giờ ta bắt ngươi tứ dực phi mang bị, toàn bộ làm như trừ nợ. Thủ lĩnh mặc giáp tiếng nói vừa dứt, một cái thanh âm quen thuộc liền từ không trung truyền đến. Mặc giáp, ngươi thật đúng là tiên đồ, lại muốn đoạt một đứa bé đồ vật. Nghe được tiếng nói thủ lĩnh mặc giáp, lập tức đem tứ dực phi mãng bị ném cho Hạ Vân, quay đầu đối với cơi dê mà đến vô công, cười giải thích nói, ta chẳng qua là cảm thấy, thứ quý giá như thế đặt ở Hạ Vân nơi đó, ta sợ Hạ Vân đem nó làm mất rồi, giúp hắn giúp đảm bảo một chút, chỉ cần hắn dùng, ta khẳng định sẽ còn cho hắn. Vô công cũng không để ý tới thủ lĩnh mặc giải thích, mà là đối với hắn nói thẳng, lần này tiến về Đồ Sơn thị tộc, ngươi cũng không cần đi. Do Ly Hổ dẫn đội nói xong, vô công trong tay liền bắt đầu hiện hiện một chút quang mang màu xanh nhạt, theo vô công bàn tay vung khẽ, thủ lĩnh mặc giáp liền bị những cái kia quang mang màu xanh nhạt lôi cuốn lấy, hướng nơi xa bay đi. Thu thập xong thủ lĩnh mặc giáp, vô công lại quay đầu quét một vòng còn chưa người rời đi bầy, trầm giọng nói ra, đều vây quanh ở nơi này làm gì? Vừa dứt lời, đám người giống như chim thú giống như ầm vang tán đi. Các loại tất cả mọi người sau khi rời đi, vô công lúc này mới đối Hạ Vân giải thích nói, mặc giáp hôm nay muốn cướp ngươi quyển kia tứ dực phi mang bỉ, là lỗi của hắn, nhưng hắn cũng là có nỗi khổ tâm. Các ngươi dùng hết hắc lân mang ra, là mặc giáp cá phụ, dùng mệnh của mình đổi lấy, một mực bị hắn coi là vật chuyển thừa, chuyện này trong toàn bộ lạc chỉ có ta biết. Hạ Vân, ta hy vọng ngươi không cần bởi vì hôm nay chuyện này đối với mặc giác hắn có chỗ oán trách. Nghe xong vu công giải thích, Hạ Vân cũng minh bạch thủ lĩnh mặc tại sao muốn đoạt tứ dực phi mang bỉ. Hai người vừa nói xong, đã nhìn thấy thủ lĩnh mặc giác khập khiễng lần nữa trở về. Trông thấy Hạ Vân biểu lộ sau, thủ lĩnh mặc giác trong lòng cũng có suy đoán, trực tiếp đối với vu công hỏi, ngài đem chuyện kia nói cho hắn biết. Vu công khẽ gật đầu. Nhìn thấy vu công gật đầu, thủ lĩnh mặc giác liền chuẩn bị quay người rời đi. Còn không có mấy bước, Hạ Vân kêu hắn lại, đem tứ dực phi mang bỉ đưa cho thủ lĩnh mặc giác. Nhìn xem trong ngực tứ dực phi mang bỉ, thủ lĩnh mặc giác khoe mắt không khỏi chảy ra nước mắt. Chương 156, cho vị điện hạ kia một phong thư. Chương 156, cho vị điện hạ kia một phong thư. Từ Hạ Vân trong tay lần nữa tiếp nhận tứ dực phi mãng bỉ sau, thủ lĩnh mặc giác lấy tay nhẹ nhàng nuốt ve. Sau một hồi lâu, hắn lần nữa đem tứ dực phi mãng bỉ trả lại cho Hạ Vân, có chút đắng chát nói, mặc dù đều là mãng loại hung thú, nhưng chúng nó dù sao không phải cùng một cái giống loài, không giống với. Nói xong, thủ lĩnh mặc giác xoay người lần nữa rời đi. Nhìn xem thủ lĩnh mặc giác bóng lưng rời đi, Hạ Vân cảm giác trong lòng có chút đắng chát, thế là hắn đối với Vu Công hỏi, ngài biết nơi nào có hắc lân mãng ẩn hiện sao? Vu Công lắc đầu, thở dài, hắc lân mãng là một loại phổ thông hắc xà biến chủng, do phổ thông loài rắn dị biến mà đến, trong rừng rất là hiếm thấy. Ngươi cũng đừng nghĩ đến đi giết một đầu hắc lân mãng, loại kia hung thú quá ít, tại chúng ta bộ lạc chúng quanh cơ bản rất khó gặp phải, có lẽ mê vụ triều trạch bên ngoài sẽ có. Nhưng lấy ngươi thực lực trước mắt, mê vụ triều trạch ngươi căn bản là không đi được. Chờ ngươi về sau đến Đồ Sơn thị tộc, có lẽ sẽ có cơ hội đi mê vụ triều trạch bên ngoài đi săn, đến lúc đó lại giết một đầu hắc lân mãng, đem nó dây lưng trở về. Không muộn. Cùng Hạ Vân giải thích xong hắc lân mãng vấn đề sau, Vu Công mới đem ánh mắt nhìn về phía Hạ Vân làm ra tôn kia tam túc vân văn đỉnh. Nhìn xem trên đỉnh hoa văn, Vu Công cảm thán nói ra, ngươi làm thứ này xác thực rất xinh đẹp, đáng giá vì nó đi một chuyến Đồ Sơn thị tộc. Các loại Vu Công cảm thán qua đi, Hạ Vân lại hướng lão nhân gia ông ta nhấc lên, chính mình còn muốn làm một chút những vật khác đi ra, làm lễ vật mang đến Đồ Sơn thị tộc. Vu Công để Hạ Vân tùy ý phát huy, chỉ cần xinh đẹp đẹp mắt là được, dù sao vị điện hạ kia là nữ nhân. Đợi Vu Công sau khi đi, Hạ Vân trực tiếp đi chứa đựng hoàng kim sơn động, lại từ bên trong rời một chút kim khối đi ra. Trong thời gian kế tiếp, Hạ Vân mỗi ngày đều đang bận rộn, dùng hoàng kim cho vị kia yêu yêu điện hạ chế tạo đồ vật. Có ăn cơm bát, uống nước cái chén, rửa mặt buồn, thậm chí còn chuyên môn cho cái kia tam vĩ hổ, cũng làm một cái chuyên môn tháo cơm. Các loại Hạ Vân làm xong những đồ vật này sau, cũng đến thủ lĩnh mặc giác ngày đó nói tới 3 ngày kỳ hạn. Suy đi nghĩ lại, Hạ Vân quyết định cho vị điện hạ kia viết phong thư. Hắn đem ý nghĩ này của mình nói cho Vu Công cùng lần này dẫn đội Ly Hổ, được hai người sau khi đồng ý, Hạ Vân tại Vu Công nơi đó cầm mấy khối cốt bản. Trước khi đi, Hạ Vân nghĩ đến cung tiễn, thế là hắn lại quay đầu đối với Vu Công hỏi, ngài cảm thấy chúng ta có nên hay không đem cung tiễn cũng cùng nhau giao cho Đồ Sơn thị tộc đi vận hành? Dù sao thứ này nguyên lý đơn giản, chỉ cần những bộ lạc khác người sau khi thấy, khẳng định cũng có thể bắt trước được đến, cùng để những bộ lạc khác người đưa đến Đồ Sơn thị tộc đi tranh công, không bằng chính chúng ta trước đưa qua. Hạ Vân sau khi nói xong, Vu Công cùng Ly Hổ hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Nhìn thấy hai người gật đầu, Hạ Vân cầm đồ vật trở lại chính mình sơn động sau, bắt đầu nghĩ sâu tính kỹ, đến cùng làm như thế nào kể ra vật mình muốn. Một mực suy tính hơn 2 giờ sau, Hạ Vân cầm lấy cốt đao, bắt đầu ở cốt bản bên trên khắc chữ. Yêu yêu điện hạ thân khải, ta là Hạ Bộ Lạc Hạ Vân, tại ngài sau khi đi trong mấy ngày này, ta làm một chút đồ vật đặc biệt đi ra, nghĩ đến bọn chúng đối với chúng ta Hạ Bộ Lạc mang tới những chỗ tốt kia, ta cảm thấy hẳn là bởi ngài đến, đưa chúng nó phát triển ra đến, để những bộ lạc khác người cũng có thể thu hoạch. Chúng ta Hạ Bộ Lạc trước mắt hay là quá mức nhỏ yếu, ta hy vọng từ ngài nơi này đạt được nhất định trợ giúp. Có câu cá dây ra, có thể cho dọc theo sông mà ở bộ lạc người không còn chịu đói. Bán lục tác, có thể cho bộ lạc người đi săn lúc lại càng dễ khống chế lại hung thú hoặc dã thú, gia tăng bọn hắn thu hoạch con mồi tỷ lệ. Cung tiễn, có thể cho bộ lạc người có được nhất định công kích từ xa thủ đoạn, luyện tập nhiều hơn sau liền có thể làm đến nhất kích tất sát. Hy vọng ngài xem ở ba món đồ này phân thượng, cho chúng ta hạ bộ nhất định trợ giúp, tốt nhất cho một cái thủ hộ thú loại hình đồ vật. Nếu như ngài không nguyện ý cho chúng ta thủ hộ thú, cho thêm điểm lục nhãn ma chu tia cũng được, dù sao chế cung dây, dùng ngân thú lời nói không thế nào dùng bền. Mặt khác, ta trong rừng phát hiện một loại màu vàng thạch đầu, dùng hỏa thiêu mềm sau, có thể chế thành một chút khí cụ, ta cố ý làm một chút đi ra, làm lễ vật đưa cho ngài. Kiểm tra một chút, không có lỗi gì chữ sai sau, Hạ Vân liền cầm lấy cốt bản đi tìm Vu Công, muốn cho hắn xác nhận một chút, chính mình như thế viết được hay không. Vu Công từ Hạ Vân trong tay tiếp nhận cốt bản, cẩn thận xem xét đứng lên. Nhìn một chút, Vu Công lông mày không khỏi nhíu lại. Nhìn xem Hạ Vân, Vu Công có chút thấp thỏm hỏi, ngươi cảm thấy, chúng ta đưa những vật này đi qua, liền há miệng hướng Yêu Yêu Điện hạ muốn một cái thủ hộ thú, có phải hay không có chút quá mức? Hạ Vân, ta không cảm thấy vật của ta muốn hơi nhiều, ngài cũng không cần quá mức lo lắng, dù sao phong thư này là bằng vào ta danh nghĩa, xuất hiện tại Yêu Yêu Điện hạ trong tay. Ta đem dây ra, bán lục tác, cùng cung tiễn toàn bộ đều giao cho vị kia Yêu Yêu Điện hạ, một chút như thế yêu cầu cũng không nguyện ý đáp ứng lời nói, vậy ta liền nên cân nhắc, muốn hay không khi nàng hộ vệ. Đối diện Thiên Tinh bộ lạc, bọn hắn Vu nhìn thấy dây ra sau, trực tiếp đưa tứ dược phi mãng bị cho ta, ta mới cho bọn hắn bán lục tác. Ta cảm thấy ngài quá lo lắng. Cuối cùng, Vu Công gật đầu đáp ứng. Đương Dương Quang lần nữa chiếu nhập hạ bộ lạc lúc, Ly Hổ mang theo 10 cái lớn tuổi nhị cấp chiến sĩ, cầm lên Hạ Vân chế tác tốt những cái kia hoàng kim khí vật, cùng muốn tặng cho Đồ Sơn thị tộc dây ra, bán lục tác, còn có cung tiễn, rời đi bộ lạc. Toàn bộ hạ bộ lạc tất cả mọi người, tại ngày này sáng sớm, toàn bộ tại tiểu quảng trường bên trên tập hợp, tiễn biệt những cái kia tiến về Đồ Sơn thị tộc người. Chương 157, cứu vớt lôi long chương 157, cứu vớt lôi long Ly Hổ dẫn người rời đi bộ lạc sau, mọi người liền bắt đầu ai về nhà nấy. Hạ Vân đi chứa đựng hoàng kim sơn động, lại từ bên trong rời mấy khối hoàng kim đi ra, hắn định cho tự mình làm một chút bát, buồn loại hình đồ vật. Mới vừa ở cửa hang phát lên lửa, Hạ Vân đã nhìn thấy thủ lĩnh Mặc Giác, cười híp mắt hướng Lôi Long Sơn động đi đến. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn thấy Hạ Vân tại cửa hang nhóm lửa, trả lại cho Hạ Vân một cái. Người biết được ánh mắt. Hạ Vân suy đoán, thủ lĩnh Mặc Giác hẳn là nhìn mình bạn lữ đi, tới trả thù Lôi Long. Quả nhiên, thủ lĩnh Mặc Giác đi vào Lôi Long Sơn động sau, không đến một phút đồng hồ thời gian, liền vang lên Lôi Long tiếng kêu thảm thiết. Lôi Long, a phụ, hôm nay ngươi có bản lĩnh liền đánh chết ta, ta cho ngươi biết, ta hai ngày trước vừa đụng chạm đến nhất cấp chiến sĩ đỉnh phong, không được bao lâu, liền sẽ trở thành nhị cấp chiến sĩ, đến lúc đó ta kéo lên toàn giáp cùng một chỗ đánh lén ngươi, ta cũng không tin ngươi trốn được. Lôi Long tiếng nói vừa dứt, thủ lĩnh Mặc Giác đánh ngắt hơn. Còn muốn lôi kéo toàn giáp cùng đi đánh lén ta, ngươi hỏi một chút toàn giáp hắn dám sao? Lôi Long tiếng kêu càng thêm thế thảm. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, Hạ Vân đã nhìn thấy thủ lĩnh Mặc Giác ngang đầu đỡ ngực, thần thanh khí sảng từ Lôi Long Sơn động đi ra. Quay đầu nhìn xem Hạ Vân, thủ lĩnh Mặc Giác một mặt ý cười nói ra, "Nha, Hạ Vân, lại đang đốt loại kia màu vàng thạch đầu đâu, ngươi lúc này lại dự định làm chút vật gì? Có thời gian lời nói, cho ta cũng làm một cái, ngày đó ngươi làm loại kia, ba cái chân nổi đi." Hạ Vân nhìn xem nhà mình thủ lĩnh, do dự một chút trả lời, "Làm một cái ngài nói loại kia, ba cái chân nổi, ít nhất phải 2 ngày thời gian. Nhưng là ngài có nghĩ tới không, nếu để cho Đồ Sơn thị tộc vị kia Yêu Yêu Điện hạ biết, ngài cùng nàng dùng giống nhau như lúc đổ vật, nàng có tức giận hay không?" Hạ Vân sau khi nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem hắn, cười cười xấu hổ, thuận miệng nói ra, "Quên đi đi." Nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Vừa đi mấy bước, lại quay đầu hướng Hạ Vân dặn dò, "Ta biết trên người ngươi còn có Vu Công cho huyết nguyên đan cùng bồi nguyên huyết đan, đợi lát nữa nếu như Lôi Long tìm người muốn, không cần cho hắn, nếu không, ta tình nguyện liều mạng bị Vu Công trách phạt, cũng muốn đánh ngươi một chầu." Thủ lĩnh Mặc Giác sau khi đi không bao lâu, Lôi Long liền đỉnh lấy một tấm mặt đầu heo, khập khiễng hướng Hạ Vân đi tới. Vừa mới gặp mặt, Lôi Long liền mồm miệng không do nói, "Hạ Vân, có thể hay không cho ta mấy quả huyết nguyên đan, có bồi nguyên huyết đan lời nói tốt hơn?" Hạ Vân nhìn xem mặt mũi bầm dập, khóe miệng còn không ngừng đổ máu Lôi Long, bất đắc dĩ giải thích nói, "Ngươi a phụ vừa rồi thời điểm ra đi uy hiếp qua ta, nếu như ta cho ngươi huyết nguyên đan, hắn liền sẽ tới đánh ta." Nghe Hạ Vân giải thích xong, Lôi Long ủ rũ túi đầu nói ra, "Quên đi, ta đi tìm Vu Công lão nhân gia, ông ta muốn một chút thuốc trị thương, hôm nay ta a phụ ra tay quá nặng đi, chờ ta về sau cường đại, ta nhất định phải trả thù lại." Thả xong ngoan thoại, Lôi Long lại khập khiễng hướng Vu Công sơn động đi đến. Hạ Vân vừa mới chuẩn bị đem những cái kia nung đỏ hoàng kim từ trong đống lửa lấy ra, liền thấy Lôi Long túi đầu, ủ rũ túi đầu lần nữa hướng hắn đi tới. Hạ Vân vội vàng tiến ra đón, hỏi, "Ngươi làm sao? Vu Công không có cho người thuốc sao?" Lôi Long chán nản trả lời, "Vu Công lão nhân gia ông ta không ở trong động, cũng không biết đi nơi nào. Tính toán, ta về nhà nằm cái 10 ngày qua, vết thương trên người liền có thể tốt." Nói xong, Lôi Long liền xoay người rời đi. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long bóng lưng, đột nhiên cảm giác được giá hỏa này có chút đáng thương. "Tính toán, giúp hắn một chút." Hạ Vân nghĩ thầm. "Chờ một chút, ta có lẽ có biện pháp để cho ngươi thương thế tốt lên nhanh một chút." Hạ Vân hô. Lôi Long quay đầu nhìn xem Hạ Vân, có chút nghi ngờ hỏi, "Đã ngươi không thể cho ta huyết nguyên đan loại hình đồ vật, vậy ngươi còn có cái gì biện pháp?" Hạ Vân tiến đến Lôi Long trước người, nhỏ giọng nói ra, "Đoạn thời gian trước, ta về bộ lạc dưỡng thương trong đoạn thời gian kia, vì cho cô nhi động mấy tên tiểu tử kia làm ít đồ, ta đi một chuyến hậu sơn quả thụ lâm nơi đó. Tại quả thụ lâm bên trong, ta ngoài ý muốn phía dưới, phát hiện một cái thụ thương thử thố, tại gặp một loại bộ răng có chút kỳ quái cỏ. Ngươi là không biết, cái kia thụ thương thử thố đang ăn rơi loại kia cỏ sau, vết thương trên người rất nhanh liền tốt, loại kia cỏ ta biết nơi nào còn có, bất quá loại vật này không ai nếm qua, liền nhìn ngươi có dám hay không ăn." Lôi Long nhìn xem Hạ Vân, nghĩ một lát nói thẳng, vậy ngươi nhanh đi làm điểm tới a, ta ăn đạt được Lôi Long khẳng định sau. Hạ Vân để hắn hỗ trợ nhìn một chút lửa, lập tức quay người hướng sau núi quả thụ lâm chạy tới. Đi ngang qua cô nhi động thời điểm, Hạ Vân đã nhìn thấy Tam Quả cùng mặt khác hai đứa bé, tại cửa hang cầm hắn trước đó vài ngày làm tốt một cùng, đang luyện tập bắn tên. Hạ Vân không có đi quấy rầy bọn hắn, khi hắn đi ngang qua Hoa Sinh địa thời điểm, đã nhìn thấy mấy cái chiến sĩ, ôm to lớn bạc đá, tại hướng dưới núi chạy tới. Hạ Vân hơi nghi hoặc một chút, vội vàng ngăn lại bên trong một cái chiến sĩ, đối với nó hỏi thăm, các ngươi ôm bạc đá đi dưới núi làm gì? Bị Hạ Vân ngăn lại chiến sĩ, thấy là Hạ Vân sau, vội vàng tố khổ nói đều là ngươi ra mưu mà chức ủy, nhất định phải hướng những cái kia đậu phộng gốc, chôn những hung thú kia cùng dã thu phân và nước tiểu cùng nội tạng bây giờ tốt chứ, chôn hung thú cùng dã thu phân và nước tiểu, còn có nội tạng đậu phộng, tuy nói mọc chuyển biến tốt, có thể bọn chúng giống như sẽ uống nước một dạng, một khi thiếu đi nước, phiến lá lập tức bắt đầu khô héo. Nghe vậy, Hạ Vân vội vàng truy vấn, loại chuyện này là lúc nào phát sinh? Chiến sĩ kia hơi không kiên nhẫn thuận miệng trả lời, chôn xuống ngày thứ hai cứ như vậy, mặt khác đậu phộng mỗi ngày tưới một lần nước là được, chôn hung thú cùng dã thu phân và nước tiểu cùng nội tạng đậu phộng, mỗi ngày ít nhất phải tưới 7 lần trở lên nước. Ngươi còn có việc sao? Không có việc gì liền tranh thủ thời gian tránh ra, ta muốn đi bờ sông rừng cây nhỏ nơi đó lấy nước, nếu là trong bộ lạc cũng có thể vào tay nước lời nói, liền dễ dàng hơn. Người nói vô tâm, người nghe lưu ý. Chiến sĩ kia trước khi đi nói, tại trong bộ lạc lấy nước, Hạ Vân nghe lọt được. Hạ Vân không muốn trì hoãn quá lâu, trực tiếp sau khi đi núi quả thụ lâm, mọc ra hồng thích quả lùm cây kia. Hạ Vân tìm được khi trước phát hiện loại kia cỏ, phiến lá cùng kiếp trước 37 có chút cùng loại. Sợ sẽ tan thiếu đi, dược hiệu không đủ, không có chút gì do dự, Hạ Vân trực tiếp tận gốc đào lên. Đem gốc đất làm rơi sau, Hạ Vân phát hiện loại cỏ này cũng có hình khối rễ cây. Hạ Vân mang theo gốc này, cùng kiếp trước 37 có chút tương tự thảo dược, về tới chính mình cửa sân động, đem đồ vật đưa cho Lôi Long nói chính là loại cỏ này, ngươi trước ăn ít một chút, thử một chút hiệu quả lại nói. Lôi Long từ Hạ Vân trong tay tiếp nhận cây cỏ kia, tại trên quần áo đem đất cỏ rơi, trực tiếp ném vào trong miệng, nhai mấy lần, liền nuốt vào bụng. Ăn hết cây cỏ cùng thân củ sau, Lôi Long nhìn xem Hạ Vân nói chỉ có ngần ấy đồ vật, không cần đến phân thư ăn, cùng lắm thì kéo mấy ngày bụng liền tốt. Hạ Vân nhìn trận mắt hốt mồm, hắn đã dặn dò qua gia hỏa này, trước ăn ít một chút thử một chút hiệu quả. Sự thật chứng minh, Hạ Vân xem thường Lôi Long thần kinh không ổn định. Nhìn gia hỏa này chẳng hề để ý dáng vẻ, Hạ Vân cũng không biết nên nói cái gì. Qua đại khái 20 phút, Hạ Vân nhìn xem Lôi Long coi chừng hỏi, ngươi cảm giác thế nào? Có hay không không thoải mái địa phương? Lôi Long hoạt động một chút thân thể, hơi kinh ngạc trả lời, loài cỏ này ngươi là ở đâu tìm? Bị ta á phụ hung hăng đánh qua địa phương, thế mà không thế nào đau. Hạ Vân bất đắc dĩ trả lời, hậu sơn quả thụ lâm bên trong, mảnh kia mọc ra hồng thích quả lùn đầy có không ít. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, Lôi Long bay người liền hướng sau núi chạy tới. Lôi Long một bên chạy, còn vừa không ngừng hô, có thứ đồ tốt này, ngươi làm sao không nói sớm, ta phải toàn bộ cầm trở về. Chương 158, lần thứ nhất đào giếng thất bại. Chương 158, lần thứ nhất đào giếng thất bại. Lôi Long sau khi đi, Hạ Vân trực tiếp dập tắt đống lửa, hắn dự định đi tìm thủ lĩnh Mặc Giác thương lượng một chút, muốn hay không tại trong bộ lạc đào cái giếng. Đông, đông, đông. Hạ Vân bước thủ lĩnh Mặc Giác sơn động cửa đá. Ai nha, thủ lĩnh Mặc Giác hơi nghi hoặc một chút hô. Hạ Vân, ta là Hạ Vân, vũ công không tại, ta đến tìm ngài, có chút việc cần cùng ngài thương lượng một chút. Thủ lĩnh Mặc Giác mở ra sau cửa đá, nhìn xem Hạ Vân có chút nghi ngờ hỏi, ngươi tìm đến ta thương lượng chuyện gì? Lôi Long không có đi tìm ngươi hỗ trợ. Hạ Vân cười giải thích nói, ta lần này đến tìm ngài là cùng ngài thương lượng một chút, có thể hay không tại trong bộ lạc đào cái giếng, như vậy mọi người lấy nước thời điểm liền sẽ dễ dàng một chút. Về phần Lôi Long, ta là giúp hắn một chút bận điệu, bất quá không có cho hắn huyết nguyên đan loại hình đồ vật. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem Hạ Vân, cao mày hỏi, ngươi xác định tại trong bộ lạc cũng có thể vào tay nước? Hạ Vân hơi suy tư sau, gật đầu nói, hẳn là có thể đi, ta không có khả năng 100% xác định, chỉ cần đào giếng liền nhất định sẽ có nước, dù sao bộ lạc cách bờ sông quá xa. Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác nhẹ nhàng a một tiếng. Nếu dạng này, vậy ngươi đi tìm Toàn Giáp đi, liền nói là ta nói, để hắn mang một đội người giúp ngươi đi đào ngươi cái gọi là cái kia giếng. Đạt được thủ lĩnh Mặc Giáp khẳng định sau, Hạ Vân quay người liền đi tìm Toàn Giáp. Đem thủ lĩnh Mặc Giáp lời nói mang cho Toàn Giáp sau, Toàn Giáp trực tiếp triệu tập 10 cái chiến sĩ, đi theo Hạ Vân đến trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên. Nhìn xem tràn đầy cho bụi tiểu quảng trường, Toàn Giáp cau mày, đối với Hạ Vân hỏi, ngươi xác định muốn đem ngươi cái gọi là cái kia giếng đào ở chỗ này? Hạ Vân khẳng định nhẹ gật đầu. Liền nơi này đi, Hoa Sinh địa bên trong những chiến sĩ kia, mỗi ngày ôm bạc đá chuyển nước, quá mệt mỏi. Hạ Vân tiếng nói vừa dứt, đi theo Toàn Giáp đến mà những chiến sĩ kia bên trong, lập tức liền có người nói, mỗi ngày chỉ là tại bờ sông rừng cây nhỏ nơi đó, lấy mấy lần nước mà thôi, nếu ai lại cùng Hạ Vân ngươi phàn nàn, ngươi cùng ta nói, ta đi trừng trị hắn. Nghe vậy, Hạ Vân sắc lập ngựa giải thích nói, nếu như trong bộ lạc liền có thể lấy nước, không chỉ những chiến sĩ kia có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực, mọi người bình thường uống nước tắm rửa cũng sẽ dễ dàng một chút. Nhìn thấy trước đó nói chuyện chiến sĩ kia còn muốn mở miệng nói chuyện, Toàn Giáp lập tức quay đầu, đối với hắn hung tợn trừng mắt liếc, nói thẳng, im miệng, chuyện này là ta a phụ hắn đồng ý. Ngươi nếu là không nguyện ý làm, có thể đi trở về. Những người khác còn có không muốn làm sao, đều có thể đi. Toàn Giáp vừa nói xong, trước đó nói chuyện người kia, vội vàng bày biện hai tay nói, ta làm sao lại không muốn làm đâu. Nếu là không nguyện ý làm, thủ lĩnh tìm ta tính sổ sách làm sao bây giờ? Thấy mọi người không có cái gì mặt khác ý kiến sau, Toàn Giáp rồi mới lên tiếng, tất cả mọi người nghe Hạ Vân, hắn để làm thế nào liền làm như thế đó. Nói xong, Toàn Giáp liền nhìn xem Hạ Vân nói ra, cần chúng ta làm những gì, ngươi cứ việc phân phó. Nghe vậy, Hạ Vân trên mặt đất vẽ lên một cái đường kính khoảng 1m50 tròn, đối với đám người phân phó nói, mọi người chiếu vào ta vẽ ra cái này tròn, một mực hướng xuống đào là được. Nói xong, Hạ Vân lại đi tìm một cây, chiều dài tại khoảng 1m50 gậy gỗ, giao cho Toàn Giáp nói mỗi hướng xuống đào một đoạn, liền dùng cái này gậy gỗ đo một cái, không cần lớn cũng được nhỏ. Ta còn có chút việc, Toàn Giáp ngươi chiếu khán một chút nơi này phân phó xong Toàn Giáp sau, Hạ Vân trực tiếp đi Liệt Hổ Thúc sân động. Vừa tới Liệt Hổ Thúc cửa sân động, Hạ Vân đã nhìn thấy Liệt Hổ Thúc nhà nhi tử Nhị Hổ, cưới cái kia gần giống như hắn cao cự lộc, chuẩn bị đi ra ngoài chơi. Trông thấy Hạ Vân tới, Nhị Hổ trực tiếp từ cự lộc trên lưng nhảy xuống tới, hưng phấn hô: "Hạ Vân, ngươi tại sao cũng tới, có thể cho ta làm một thành, cùng Tang Quả bọn hắn giống nhau như lúc cùng sao?" Hạ Vân cười trả lời: "Ta tới tìm ngươi a phụ có chút việc, muốn ta làm cho ngươi đem cung lời nói, còn cần chờ một đoạn thời gian, ta mấy ngày nay có chút bận bịu." Nghe xong Hạ Vân giải thích, Nhị Hổ có chút thất vọng nói ra: "Vậy ngươi trong khoảng thời gian này rút xong, sẽ giúp ta làm đi. Ta cưới Hoa Hoa đi ra ngoài chơi một hồi nói đi." Nhị Hổ lại lần nữa nhảy lên cự lộc phía sau lưng, hô: "Hoa Hoa, chúng ta đến phía sau núi nơi đó chơi." Bị Nhị Hổ gọi là Hoa Hoa cự lộc, một tiếng hiệu kêu sau trở đi Nhị Hổ, trong vòng mấy cái hít thở đã không thấy tăm hơi bằng dáng. Các loại Nhị Hổ cưới cự lộc biến mất sau, Liệt Hổ Thúc mới chậm rãi ung dung từ trong sơn động đi ra, nhìn xem Hạ Vân nói Nhị Hổ đứa nhỏ này, từ khi Hoa Hoa có thể trở đi hắn chạy khắp nơi sau, liền lịch ngậm rất nhiều. "Đúng rồi, ngươi tìm đến ta có chuyện gì không?" Hạ Vân nói thẳng: "Liệt Hổ Thúc, ta muốn để ngài giúp ta tìm mấy cái bệnh dây ra tương đối tốt người, tới giúp ta điểm bận bịu." Sau đó, Hạ Vân liền cùng Liệt Hổ Thúc nói đến, cùng Thiên Tinh Bộ Lạc giao dịch những sự tình kia. Nghe xong Hạ Vân giải thích, Liệt Hổ Thúc vỗ bộ ngực bảo đảm nói: "Chuyện này liền giao cho ta, không cần ngươi quan tâm, chờ chút ta liền cùng người đi ngươi trong sân động, đem ra thu cầm tới nhà ta tới làm các loại." Liệt Hổ Thúc nói xong, Hạ Vân lại tiếp tục giải thích nói: "Lần này làm dây ra có chút không giống, mỗi cái bì điều các ngươi đều muốn chia cắt nhỏ một chút. Tiến hành bệnh trước đó, trước dùng độc giác nhu lông châu, làm một cây tâm dây thường đi ra, sau đó lại lấy tâm dây thường làm cơ sở tiến hành bệnh, mỗi cái bì điều ở giữa đều phải để lại một chút khoảng cách đi ra, phải bảo đảm dây ra làm tốt sau còn có nhất định mềm mại độ." Nghe xong Hạ Vân sau cùng sau khi giải thích, Liệt Hổ Thúc nhíu mày nói: "Làm như vậy sẽ có hay không có chút quá khó khăn?" Hạ Vân: "Thiên Tinh Bộ Lạc thế nhưng là đưa trọng lễ, tứ dực phi mãng bị Liệt Hổ Thúc mới chợt hiểu ra nói thì ra là thế, vậy liền tốn nhiều chút chuyện, làm tốt một chút." Từ Liệt Hổ Thúc sơn động rời đi, còn chưa đi đến tiểu quảng trường, Hạ Vân liền nghe đến từng đợt phàn nàn: "Cái này chui từ dưới đất lên, làm sao luôn rơi xuống, để cho chúng ta làm sao đào?" "Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian đào đi. Đây chính là thủ lĩnh để làm." Hạ Vân vội vàng chạy đến ngay tại đào móc bên cạnh giếng, chen vào đám người, cúi đầu nhìn xuống dưới đi. Chỉ gặp trong hố chiến sĩ một bên đào, trên vách giếng đất một bên rơi, thấy cảnh này, Hạ Vân vội vàng hô: "Mọi người trước ngừng một chút, nhất định phải tại trong giếng làm tường đi ra, bằng không căn bản đào không đi xuống." Chương 159, xuất thủy. Chương 159, xuất thủy. Nghe được Hạ Vân lời nói, trong đám người Toàn Giáp lập tức đối với Hạ Vân hỏi: "Vậy ngươi ngược lại là mau nói à, cái kia tường nên làm như thế nào?" Nghe vậy, Hạ Vân đứng tại chỗ rơi vào trầm tư, hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra nên lấy cái gì đổ bật tới làm tường, mới có thể ngăn ở những cái kia đất, để bọn chúng sẽ không rơi xuống. Thạch đầu Hạ Bộ Lạc chung quanh còn nhiều, thế nhưng là không có chất keo dính dính liền lời nói dễ dàng đổ sụp, đầu gỗ lời nói lại không kiên nhận ăn mòn, thời gian sử dụng quá ngắn. Hạ Vân gấp đến độ bắt đầu nguyên địa xoay quanh. Thành than, đầu gỗ trải qua thành than sau, liền không dễ dàng mục nát, trước đó làm tiện tháp thời điểm, liền đã đối với đầu gỗ làm qua đã chứ cô, chính mình thế mà không nhớ ra được. Hạ Vân vua hót một cái nghĩ đến biện pháp. Hạ Vân trực tiếp đối với Toàn Giáp nói ra: "Biện pháp ta nghĩ đến, nhưng là muốn làm lời nói, liền có chút phiền toái, cần rất nhiều đầu gỗ, mà lại nhất định phải là làm. Đầu gỗ càng thô càng tốt, còn muốn tiến hành nhất định gia công tốt đầu gỗ, nhất định phải dùng hỏa thiêu một lần mới có thể sử dụng. Mọi người hôm nay trước không cần đào, các loại làm tốt phải dùng những cái kia đầu gỗ sau, lại đào không muộn bằng Giáp, người dẫn người đi tìm một chút khô giáo thân cây tới, tốt nhất là thô một điểm, lại đem bọn chúng gia công thành lớn nhỏ giống nhau như lúc khối gỗ, trước làm những này đi." Phân phó xong Toàn Giáp sau, Hạ Vân liền vội vàng hướng chính mình sơn động chạy tới, bởi vì hắn nhìn thấy Liệt Hổ Thúc đã mang người đến hắn sơn động. Đem Thiên Tinh Bộ Lạc đưa tới những con thú kia ra giao cho Liệt Hổ Thúc sau, Hạ Vân cầm cốt phủ lần nữa quay trở về bên cạnh giếng. Khi Hạ Vân lần nữa trở về bên cạnh giếng sau, đã có chiến sĩ kéo lấy một người ôm hết thân cây trở về. Hạ Vân tuyển một gốc một người ôm hết thân cây, giơ lên cốt phủ liền chặt xuống một tiết sau, Hạ Vân lại dùng cốt phủ đem nó ra công thành khối gỗ vuông dáng vẻ, lại đem khối gỗ vuông hai đầu chặt thành 70 độ tả hữu sừng. Sau khi làm xong, Hạ Vân giơ tự mình làm tốt khối gỗ vuông, nói với mọi người: "Nói mọi người chiếu vào cái dạng này chặt là được." Làm xong hàng mẫu sau, căn dặn Toàn Giáp nhìn một chút, Hạ Vân lần nữa rời đi nguyên địa, hắn nhất định phải trở về, dùng những cái kia hoàng kim làm một chút cái đinh đi ra. Trở lại chính mình cửa sân động, Hạ Vân lần nữa hiện lên đống lửa, đem chính mình trước đó chuẩn bị làm nồi bắt bầu buồn những cái kia hoàng kim, lần nữa vứt xuống trong đống lửa. Đợi đến hoàng kim làm nóng sau, Hạ Vân đem nó đào ra đống lửa, dùng cốt đao cắt chém thành khối nhỏ, lại phóng tới đè bên trên tiến hành đánh. Vì những cái kia khối gỗ vuông có thể kết nối càng thêm chặt chẽ, Hạ Vân chính mình dùng hoàng kim làm cái đinh, đều là hai đầu nhọn. Hạ Vân biết, lấy chiến sĩ khí lực có thể tay không trực tiếp đem loại đinh này cắm vào đầu gỗ bên trong, lại đem đâm cái đinh đầu gỗ, đối với một khối khác đầu gỗ nhẹ nhàng nhấn một cái, là được rồi. Hạ Vân bên này loay hoay khí thế ngất trời, một bên khác tiểu quảng trường những chiến sĩ kia cũng không có nhàn rỗi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Hạ Vân cũng không biết mình đã nện tốt bao nhiêu hoàng kim đinh tử, chỉ nghe toàn giáp ở phía xa hô: "Hạ Vân, ngươi qua đây nhìn xem, những này chặt tốt đầu gỗ có đủ hay không?" Nghe được toàn giáp la lên, Hạ Vân không có đứng dậy đi qua, mà là đối với hắn cách không hô: "Ngươi trước hết để cho mọi người dùng lửa, đem những cái kia làm tốt khối gỗ vương đốt một chút, không cần đốt thời gian quá dài, đem bên ngoài đốt cháy khét là được rồi. Dùng lửa đốt qua những cái kia khối gỗ vương, tranh thủ thời gian dùng nước dội tắt, không cần đốt quá mức." Hô xong đằng sau, Hạ Vân lần nữa bắt đầu nện cái đinh. Tiểu quảng trường bên trên đống lửa giấy lên không bao lâu, Hạ Vân liền nghe đến Lôi Long tiếng mắng chửi, từ xa mà đến gần: "Nhị hổ, ngươi cái danh con, mau để cho nhà ngươi liệu, đem ta cỏ cho ta phun ra, bằng không ngày nào ta sợ đến nhà ngươi sơn động, đem ngươi nhà hiệu làm thịt rồi cưới tại cự lộc trên lưng nhị hổ." "A, a, a, Lôi Long, ngươi trước đuổi kịp lại nói, ta cũng không sợ ngươi, dù sao ngươi bây giờ còn không đánh lại ta á phụ không sợ nói cho ngươi, lần trước đi săn sau khi trở về, ta á phụ liền từ vô công trong tay, lấy được một viên cấp 2 bồi nguyên huyết đan. Qua một thời gian ngắn ta á phụ nhưng chính là nhị cấp chiến sĩ, ngươi nếu là không sợ ta á phụ thu thập ngươi lời nói, cứ tới." Nhị hổ tiếng nói vừa dứt, Lôi Long con ngươi đảo một vòng, lập tức hướng phía chính mình sơn động giống to: "Buồn buồn, không cần đi ngủ, mau chạy ra đây, chủ nhân nhà ngươi ta liền bị người khi dễ ngay tại đánh hoàng kim đinh tử Hạ Vân." Nghe được Lôi Long la lên sau, đầu óc có chút phản ứng không kịp, nghi thầm: "Cái này đều người nào à, chính mình đuổi không kịp cự lộc, thế mà đi cầu trợ còn chưa lớn lên chiến thú." Hạ Vân dứt khoát buông xuống ở trong tay hoàng kim đại truy, hắn muốn nhìn một chút bị Lôi Long chăn nuôi cái kia phi giáp tê, nghe được Lôi Long la lên sau, sẽ có phản ứng gì. Lôi Long la lên qua đi không bao lâu, Hạ Vân chỉ nghe thấy phi giáp tê buồn buồn tiếng hô. Theo phi giáp tê buồn buồn tiếng giống vang lên, Lôi Long sơn động cửa đá trực tiếp bị nó đánh vỡ, xông ra sơn động sau, trông thấy chủ nhân của mình, nó liền trực tiếp hướng Lôi Long chạy tới. Một mực lưu ý quan sát Hạ Vân, không nghĩ tới mới thời gian ngắn như vậy không thấy, buồn buồn lại lớn hơn một vòng. Lôi Long nhìn thấy buồn buồn hướng mình chạy tới, đội vàng hướng nó quát: "Buồn buồn đi phía trước, đem cái kia cự lộc chặn lại đến." Nghe được Lôi Long mệnh lệnh, buồn sắc lập ngựa thay đổi thân hình, hướng về phía trước nhị hổ chỗ cưỡi cự lộc đuổi theo. Truy đuổi đồng thời, buồn buồn trên thân đột nhiên bộc phát ra một vòng vầng sáng màu vàng đất, có bản mệnh kỹ năng gia trì, bất quá trong chốc lát, buồn buồn liền đuổi kịp chạy ở phía trước cự lộc hoa hoa. Bị buồn buồn bước đằng sau, nhị hổ vẻ mặt cầu xin, từ cự lộc hoa hoa trên lưng nhảy xuống tới, lại từ hoa hoa trong miệng, đem cướp được Lôi Long những cái kia cỏ, lấy ra đối với Lôi Long hô: "Ta còn chưa trưởng thành, vẫn còn con nít, ngươi không thể đánh ta phía sau đuổi theo tới Lôi Long." Đỉnh lấy dư cũng chưa tiêu mặt, hung hắn nói: "Ngươi hẳn là may mắn, ngươi hiệu không có đem ta cỏ ăn hết, bằng không hôm nay ta không phải đánh nó một trận không thể, đi, hôm nay liền bỏ qua." Ngươi xem hết đùa giỡn Hạ Vân, phát hiện trên quảng trường đống lửa đã dập tắt, lập tức liền dùng túi da thú, đem trước đó đập tốt hoàng kim đinh tử, toàn bộ được vào, hướng về bên cạnh giếng đám người đi đến. Lần này, tiến triển rất thuận lợi, có khối gỗ vương cùng cái đinh gia trì, nửa đường không còn có đất từ trên vách giếng rơi xuống. Màn đêm buông xuống sau, đám người vẫn không có dừng lại, thẳng đến chế tác tốt khối gỗ vương sau khi dùng xong, không nhìn thấy nước Hạ Vân, chỉ có thể lựa chọn để mọi người ngày mai tiếp tục. Sáng sớm hôm sau, Hạ Vân sau khi rời giường trực tiếp đi bên cạnh giếng, khi hắn cúi đầu nhìn lại lúc, phát hiện bên trong lại có nước. Chương 160 phun ra cột nước, chương 160 phun ra cột nước, nhìn xem đáy giếng nước, Hạ Vân có chút sững sờ, hắn rõ ràng nhớ kỹ, tối hôm qua cuối cùng một thùng treo lên tới bùn cát, chỉ là hơi có chút ẩm thôi, không nghĩ tới một đêm qua đi, lại có nước gì ra. Tò mò, Hạ Vân tiện tay tại bên giếng nhặt được một khối thạch đầu, ném xuống. Thạch đầu rơi vào trong nước, phát ra đông một tiếng vang nhỏ. Nghe được thanh âm, Hạ Vân biết gì ra nước cũng không nhiều, chỉ là nhàn nhạt một tầng thôi. Nghĩ nghĩ, Hạ Vân liền chuẩn bị đứng dậy đi tìm vàng giáp, để hắn mang ít người tới, tiếp tục ngày hôm qua làm việc. Kết quả vừa đứng dậy, liền thấy toàn giáp đã mang người vãng lai đi. Mười mấy cái đầu vây quanh ở bên cạnh giếng, cúi đầu nhìn xem đáy giếng nước, mọi người lại bắt đầu nghị luận. Ta đêm qua cái cuối cùng đi lên, ta nhớ được lúc đó dưới chân là không có nước, làm sao sống một đêm, liền có nước đi ra, có thể hay không tối hôm qua có người vụ trộm đi đến đổ một chút nước đi vào. Trong đám người lập tức có người trả lời, đêm hôm khuya khoắt, ai nhàn không có việc gì hướng bên trong đổ nước. Lại nói, ngươi nhìn trên vách giếng những cái kia đầu gỗ, phía trên một chút vết nước đều không có, căn bản không phải người đổ Hạ Vân không phải tới sớm sao, hỏi một chút hắn chẳng phải sẽ biết. Dứt lời, lập tức liền có người đối với Hạ Vân hỏi, Hạ Vân, ngươi sáng sớm tới thời điểm, bên trong liền có nước sao? Ngươi cảm thấy có phải hay không là người khác hướng bên trong đổ? Nhìn xem cha hỏi chiến sĩ kia, Hạ Vân chỉ có thể giải thích nói, ta sáng sớm tới thời điểm, đáy giếng liền đã có nước, ta cảm thấy không phải người khác đi đến đổ, mà là chạy ra. Chạy ra, làm sao cái thấm pháp? Có người tiếp tục truy vấn. Tiếng nói của hắn vừa dứt, lập tức liền có chiến sĩ hướng trên đầu hắn vỗ một cái, mắng, ngươi không có đi bờ sông rừng cây nhỏ nơi đó lấy ra nước sao? Nơi đó nước chính là chảy ra. Đội trưởng của chúng ta Tịnh Phong chính là cùng ta giải thích như vậy. Chịu bàn tay chiến sĩ có chút không phục trả lời, bờ sông rừng cây nhỏ nơi đó hố nước, cái kia nước thấm bao nhanh, giếng này một đêm thời gian mới thấm một chút như thế nước, đủ ai dùng. Trước đó đánh người chiến sĩ lập tức mắng, bạch mang, biết ngươi vì cái gì thời gian dài như vậy tại thú liệp đội bên trong hay là cái làm việc mà sao? Ai, đó là bởi vì ngươi ngu xuẩn thôi. Đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu, lại hướng đào sâu một chút, những cái kia nước liền thấm được nhanh nha. Cái kia gọi bạch mang chiến sĩ lập tức đứng lên, mắng nhau hắn ngu xuẩn người kia quát, Hoàng Lạc, ngươi nói ai ngu xuẩn đâu, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Mắt thấy hai người cũng nhanh đánh nhau, Toàn Giáp nhìn xem hai người, nói thẳng, hai người các ngươi đủ, lại náo, ta để Lôi Long đem các ngươi hai cái kéo về đi, đều đánh một trận cũng còn nằm sấp làm gì. Mau dậy, đi kéo chút đầu gỗ tới Hạ Vân, ngươi hôm qua dùng những cái kia màu vàng đất thạch đầu, làm loại kia cái đinh, đã nhanh sử dụng hết, ngươi lại đi làm một chút đi ra. Toàn Giáp sau khi nói xong, mọi người bắt đầu mỗi người quản lý chức vụ của mình, bận rộn. Hạ Vân tại chính mình cửa hang sinh tốt hỏa hậu, trực tiếp đi chứa đựng hoàng kim sân động, ôm mấy khối kim khối trở về, đem bọn nó ném tới trong đống lửa. Đợi đến trong đống lửa hoàng kim đốt không sai biệt lắm, Hạ Vân vừa mới chuẩn bị đi làm một khối, đã đốt tốt hoàng kim đi ra tiến hành chia cắt, liền thấy Lôi Long mang theo nhà hắn buồn buồn, thần thái sáng láng hướng mình đi tới. Hạ Vân bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể đem đã đào ra đống lửa kim khối, lần nữa ném vào đống lửa, hắn biết Lôi Long nhất định là có chuyện gì. Quả nhiên, Lôi Long đi vào Hạ Vân trước người sau, lập tức hai tay nắm ở bờ vai của hắn, hưng phấn nói, ngươi hôm qua nói loại kia cỏ, quả nhiên có hiệu quả, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, ngươi nhìn ta mặt mũi này, cơ bản toàn tốt. Đúng rồi, Hạ Vân, loại kia cỏ tên gọi là gì? Nhìn xem Lôi Long, Hạ Vân bất đắc dĩ lắc đầu nói, ta cũng không biết, loại kia cỏ tên cứ gọi là gì, không bằng liền cứ gọi nó Tiêu Thúng Thảo đi. Tiêu Thúng Thảo, tên rất hay, ta thích. Lôi Long lẩm bẩm nói. Cái kia, Hạ Vân a, ngươi nếu biết đậu phộng làm sao chủng, cái này Tiêu Thúng Thảo, ngươi có biết hay không nó muốn làm sao chủng, ta muốn nhiều loại một chút, giữ lại dự bị. Lôi Long tiếp tục truy vấn. Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, nghĩ đến hải tử xui xẻo này, thường xuyên liền sẽ bị người vô duyên vô cớ đánh một trận, loại này tiêu xương giảm đau thảo dược, với hắn mà nói xác thực có cần phải đại lượng trồng trọt. Có thể Hạ Vân cũng không biết, loại này tiêu xương giảm đau thảo dược, đến cùng là trải qua phương thức gì tiến hành sinh sôi, trong lúc nhất thời hắn cũng có chút không quyết định chắc chắn được. Thời suy tư sau, Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, vẻ mặt thành thật nói ra, ta không biết tiêu thúng thảo sinh sôi phương thức, liền không cách nào xác định nó phương pháp trồng trọt. Ngươi muốn thực sự muốn chủng, trước tiên có thể làm một chút tiêu thúng thảo, tới ghép đến ngươi cửa sân động, bình thường nhiều chú ý quan sát, có thời gian rảnh, liền làm một chút buồn buồn lôi ra phân và nước tiểu, chôn đến tiêu thúng thảo gốc rễ. Đến cuối hè thời điểm, nhìn nó là nở hoa kết trái, hay là gốc thân cụ sẽ tiến hành phân liệt. Cứ như vậy, ta liền sẽ biết nó sinh sôi phương thức, từ đó để cho ngươi có thể đại lượng trồng trọt. Có nó, về sau ngươi cũng không cần sợ bị đánh đi, ta lập tức liền đi cửa hàng nơi đó, mở một mảnh đất đi ra. Lôi Long hưng phấn nói. Đuổi đi Lôi Long về sau, Hạ Vân lần nữa đầu nhập vào nệ đinh sự nghiệp. Đợi đến Hạ Vân, cầm đã chế tác tốt hoàng kim đinh tử đến bên cạnh giếng lúc, bên cạnh giếng những chiến sĩ kia sớm đã bắt đầu lần nữa động công. Từng thùng bùn não, thật nhanh bị những chiến sĩ kia từ đáy giếng dùng dây ra kéo lên đổ vào một bên. Mỗi hướng xuống đào một đoạn, phía trên liền sẽ có chiến sĩ đem những cái kia đã trải qua thành than khối gỗ, ném cho những cái kia dưới giếng chiến sĩ để bọn hắn tiến hành cố định. Điểm ấy lao động số lượng, đối chiến sĩ tới nói, đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Giếng chiều sâu đang bay nhanh ra tầng lấy, không biết là ai cốt sản, ngay tại đào móc bùn cắt thời điểm, thân thể đột nhiên hạ xuống. Bên cạnh hắn chiến sĩ vội vàng từng thanh hắn giữ chặt. Bị giữ chặt chiến sĩ kia, nhìn về phía bên cạnh đồng bạn nói, không có việc gì, ta vừa rồi chỉ là chân trượt mà thôi. Nói xong, chiến sĩ kia lần nữa xoay người, đem trong nước cốt sản rút ra. Nhưng khi hắn đem cốt sản rút ra một khắc này, lập tức có một cỗ to cỡ miệng chén của nước hướng lên phun ra. Chiến sĩ kia quay đầu nhìn mình bên cạnh mấy người đồng bạn, thì thào nói ra, đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại phun nước? Đồng bạn nhìn xem hắn bộ dáng ngu ngơ, lập tức hướng trên mặt của hắn quăng một bạt hai, máng, còn đứng ngây đó làm gì, tranh thủ thời gian trèo lên trên, chờ chút chết đuối ngươi cái ngốc huyết. Chịu qua một bàn tay chiến sĩ, lập tức dùng cả tay chân, cùng bên cạnh mấy người đồng bạn hướng lên trên bỏ đi. Bên cạnh giếng chiến sĩ, tại cột nước phun ra một sát na kia, đều ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng người, lập tức cầm trong tay dây ra, hướng dưới giếng mấy người ném đi xuống dưới, lo lắng hô, nhanh lên bắt lấy, cái này kéo các ngươi đi lên. Các loại đáy giếng mấy người đi lên sau, không ngừng phun ra cột nước sớm đã ngừng, chỉ có thể nhìn thấy đục ngầu nước đang không ngừng quay cuồng, thủy vị đang không ngừng lên cao. Nước giếng tại cách đất mặt đại khái 5-6 mét lúc, rốt cục đỉnh chỉ tăng lên. Chương 161, hóa thân thợ rèn Hạ Vân. Chương 161, hóa thân thợ rèn Hạ Vân nhìn xem cái kia hơi có vẻ đục ngầu nước giếng, lập tức có người đối với người bên cạnh hỏi, các ngươi nói, giếng này nước đến cùng có thể thấm bao nhanh? Vừa dứt lời, lập tức liền có người trả lời, cái này còn không đơn giản, trực tiếp đem nước ở trong giếng bằng tốc độ nhanh nhất toàn bộ lấy ra không được sao? Trước đó người hỏi, nhìn xem Toàn Giáp hỏi, chúng ta có thể đem nước ở trong giếng toàn bộ lấy ra sao? Toàn Giáp trầm mặc nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Toàn Giáp gật đầu, mấy người vội vàng đem trước đó dùng để sâu bùn cắt thùng gỗ ném vào trong giếng. Có thể liên tiếp thử nhiều lần, thùng gỗ căn bản chìm không đi xuống, sẽ chỉ lơ lửng ở trên mặt nước. Một người trong đó thấy cảnh này, vội vàng chạy đến Hạ Vân trước người, nhẹ nhàng nói ra, Hạ Vân, ngươi có thể sử dụng loại kia màu vàng thạch đầu cho chúng ta làm một cái thùng sao? Hạ Vân nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi chiến sĩ, hắn nhận ra, gia hỏa này là cốt khải chất tử cốt nhạc. Hạ Vân nhẹ gật đầu, nói ra, vậy các ngươi nhưng phải chờ một lát. Nghe được Hạ Vân lời nói, cốt nhạc liền vội vàng khoát tay nói, không có việc gì, trong khoảng thời gian này mọi người cũng không cần ra ngoài đi săn, có nhiều thời gian. Trong đám người, có người nghe được Hạ Vân cùng cốt nhạc đối thoại sau, lập tức mở miệng đối với Hạ Vân hô, cái kia, Hạ Vân à, cho bọn hắn làm xong thùng đằng sau, có thể hay không cho ta làm nồi, nhà ta thạch nồi, đêm qua thịt nấu thời điểm rách ra. Mới thạch nồi muốn làm đi ra, còn phải chờ 2 ngày. Nghe vậy, Hạ Vân chỉ có thể gật đầu đáp ứng. trở lại chính mình cửa sơn động sinh tốt hỏa hậu, lại lần nữa cầm mấy khối kim khối tới, ném tới trong đống lửa. Đợi đến trong đống lửa kim khối đốt không sai biệt lắm sau, Hạ Vân làm một khối phóng tới đe bên trên, bắt đầu đánh. Hạ Vân biết, đối với bộ lạc người mà nói, thùng cung nồi loại hình đồ vật cũng không cần quá mức tinh mỹ, chỉ cần có thể dùng là được. Bởi vì cái gọi là đại lực xuất kỳ tích, không đến 20 phút, Hạ Vân liền làm xong thùng cung nồi. Đem làm tốt thùng cung nồi lần nữa đưa đến bên cạnh giếng lúc, trước đó vây quanh ở bên cạnh giếng người đã ít đi rất nhiều, liền còn mấy cái trẻ tuổi chiến sĩ, cùng cái kia trước đó muốn nồi người. Đem nồi cùng thùng giao cho bọn hắn sau, Hạ Vân trực tiếp trở về chính mình sân động, hắn từ buổi sáng đến bây giờ còn không có ăn xong đâu. Trở lại chính mình cửa sân động, Hạ Vân nhìn xem chính mình cái kia thịt nấu thành nồi, trong nháy mắt có muốn đem nó vứt bỏ xúc động. Ngẫm lại vẫn là thôi đi, giữ lượng nước cũng được. Tại bên cạnh đống lửa nướng mấy khối thịt khô, nhét đầy cái bao từ sau, Hạ Vân lần nữa bắt đầu đánh. Lần này, Hạ Vân muốn cho chính mình làm một chút nồi bát bầu buồn đi ra. Một mực bận rộn đến trời tối, Hạ Vân làm hai cái nồi, chính mình một cái, cô nhi động trong kia ba đứa hải tử một cái. 20 cái bát, chính mình lưu lại ba cái, còn lại đều đưa cho quen biết người. Ngày kế tiếp, ngày mới sáng, Hạ Vân cửa đá liền bị đập đến đùng đùng băng lên. Mở ra cửa đá, Hạ Vân liền thấy mặt đen lên Liệt Hổ Thúc. Lúc này Hạ Vân có chút không nghĩ ra, chính mình cũng không làm sai chuyện gì à, Liệt Hổ Thúc tại sao phải sinh khí? Liệt Hổ Thúc nhìn xem có chút mờ mịt Hạ Vân, khí hồ hồ nói, ngươi thế mà cho Thương Bách tên kia làm một cái nổi, vì cái gì không cho ta cũng làm một cái? Cùng ta lấy trước như vậy chiếu cố ngươi, Hạ Vân thế mới biết, hôm qua tìm hắn muốn nổi cái kia trung niên chiến sĩ gọi Thương Bách. Hạ Vân nhìn xem rất tức tối Liệt Hổ Thúc, cười khổ nói, ta hôm qua chạm vào tối, không phải cho ngài trong nhà đưa ba cái bát đi qua sao? Ngài lúc đó cũng không nói qua muốn nổi à? Ngài trước đừng nóng giận, đợi lát nữa ta liền cho ngài làm tốt hơn. Các loại Hạ Vân sau khi giải thích xong, Liệt Hổ Thúc nhìn xem hắn, hơi suy tư sau, nói thẳng, tối thiểu nhất muốn so Thương Bách cái kia nổi lớn gấp đôi mới được. Hạ Vân chỉ có thể cười gật đầu đáp ứng. Nhìn xem cửa hang còn thừa không nhiều đầu gỗ, Hạ Vân gõ Lôi Long cửa đá, để hắn giúp mình đi tìm một chút đầu gỗ tới. Lôi Long vui vẻ đáp ứng, bất quá hắn muốn Hạ Vân giúp Liệt Hổ Thúc làm xong nồi sau, cũng giúp mình làm một cái. Hạ Vân có thể làm sao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Khi Hạ Vân sinh tốt lửa, đang chuẩn bị khởi công thời điểm, đã nhìn thấy một bóng người chính cực tốc hướng hắn phương hướng này chạy tới. Người tới là A Phong. Hai người gặp nhau sau, A Phong nói thẳng, Hạ Vân, ta đêm qua thay ca thời điểm, chuẩn bị mang một vạc trên nước đi, liền nghe Cốt Nhạc nói, các ngươi tại trong bộ lạc đảo ra giếng, bên trong nước lấy không hết, dùng mãi không cạn. Tò mò, ta liền đi nhìn một chút. Nước ở trong giếng, quả nhiên là lấy không hết, dùng mãi không cạn, đồng thời ta còn tại bên giếng phát hiện cái kia màu vàng nóng thùng. Hiện tại tới tìm ngươi, là thụ những người khác nhờ vả, muốn cho ngươi giúp làm mấy cái lớn một chút vạc nước, dù sao những cái kia vạc đá thực sự quá dày, giả không được quá nhiều nước. Trong bọn họ có người nói, tưới nước cái này chuyện phiền toái là ngươi gây ra, ngươi nhất định phải phụ trách. Các loại A Phong sau khi nói xong, Hạ Vân chỉ có thể lần nữa gật đầu đáp ứng. A Phong sau khi đi, Hạ Vân đi tìm Lôi Long, đem hắn kéo qua khi trắng đinh. Hai người vẫn bận sống đến giữa trưa, mới đem nên làm nổi cùng vạc nước làm xong. Thế nhưng là tiệc vui trong tàn, chờ chút mây ăn cơm trưa, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút thời điểm, lại có người tìm tới cửa, người tới là Quốc Hải, hắn cũng muốn một cái hoàng kim đại hoa. Đã là người quen, cũng là dạy qua người của mình, Hạ Vân không thể cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Đem Quốc Hải nổi làm tốt cho hắn đưa đi sau, Hạ Vân trực tiếp đi cô nhi động, chưa có trở về chính mình sân động, hắn sợ lại có người tìm chính mình, làm nồi bát bầu buồn loại hình đồ vật. Màn đêm buông xuống sau, Hạ Vân mới trở về chính mình sơn động đi ngủ. Khi Hạ Vân tỉnh ngủ sau, mở ra cửa đá một khắc này, liền thấy một đám người đứng tại chính mình cửa hàng, một mặt mong đợi nhìn xem chính mình. Hạ Vân ngộng, hắn không biết nhiều người như vậy tìm chính mình làm gì. Một phen hỏi thăm sau, Hạ Vân thế mới biết, do hoàng kim chế thành nồi, so với thạch nồi, lại càng dễ làm nóng, đồ ăn cũng càng dễ dàng đun sôi, những người này đều là tìm đến mình làm nồi. Khi Hạ Vân gạt mở đám người, chuẩn bị giúp bọn hắn làm nồi thời điểm, liền thấy nơi xa còn có những người khác đang hướng về mình phương hướng này đi tới. Hạ Vân trong nháy mắt bừng tỉnh. Những người này là đem mình làm nghề nghiệp thợ rèn sao? Nhìn xem càng tụ càng nhiều đám người, Hạ Vân vội vàng quát, mọi người không nên trẻ lớn, ta biết các ngươi đều là tới tìm ta giúp làm nồi, nhưng ta một người cũng không làm được bao nhiêu như vậy đi, ta ở trước mặt mọi người, làm một cái nồi đi ra, thứ này rất đơn giản, xem xét liền sẽ. Nói xong, Hạ Vân cũng làm người ta hỗ trợ nhóm lửa, lại đem chứa đựng trong sơn động hoàng kim, cầm một chút đi ra, ném vào trong đống lửa. Các loại trong đống lửa hoàng kim dần dần biến sắc sau, Hạ Vân đem nó lấy được đe bên trên, ở trước mặt mọi người biểu thị. Làm như thế nào nện mới có thể đem hoàng kim biến thành một cái nồi. Làm tốt một cái nồi sau, Hạ Vân cầm trong tay hoàng kim đại truy, giao cho cách hắn người gần nhất chiến sĩ, để chính hắn động thủ, nện một cái nồi đi ra. Liên tiếp đập bể hai lần sau, chiến sĩ kia rốt cục tự mình làm thành một cái nồi, nhìn xem đám người xung quanh, kích động hô, về sau nếu ai muốn làm nồi, đại khái có thể tới tìm ta. Có cái thứ nhất, liền sẽ có cái thứ hai, khi người thứ năm cũng học được tự mình làm nồi sau, một mực vây quanh đám người, từ chứa đựng hoàng kim trong sân động, cầm hoàng kim sau rốt cục tán đi. Nhìn xem đi xa đám người, Hạ Vân cảm thán nói, rốt cục thanh tĩnh. Chương 162, Mục Linh chương 162, Mục Linh tạo nổi phong ba đi qua sau, Hạ Vân rốt cục nhàn rỗi, mỗi ngày không phải đi hậu sơn nơi đó, nhìn xem chính mình trước đó dưới những cái kê bộ, có hay không bắt được dê rừng, chính là đi bồi cô nhi động mấy hải tử kia, dạy bọn họ luyện tập bắn tên. Thời gian trôi qua từng ngày, tại thủ lĩnh mặc giáp bạn Lữ Ly Hổ, dẫn người rời đi bộ lạc ngày thứ 16, Liệt Hổ Thúc đem bệnh tốt cái kia 10 cái dây ra, cho Hạ Vân đưa tới, để hắn kiểm tra một chút được hay không. Một phen đã kiểm tra sau, Hạ Vân cũng không có phát hiện vấn đề gì, lập tức đem những cái kia làm tốt dây ra, bỏ vào chính mình sơn động, chờ đợi Thiên Tinh bộ lạc người tới lấy. Các loại Hạ Vân đem dây ra cất kỹ sau, Liệt Hổ Thúc nhìn xem Hạ Vân, có chút ngượng ngùng nói ra, "Cái kia, Hạ Vân, ngươi những cái kia bạo long thú móng vuốt, sử dụng hết không có. Có thể hay không cho ta mượn một cái, ta có thể dùng đồ vật đến đổi." Nhị hổ hắn năm nay liền nên trưởng thành, ta muốn làm một thanh tốt một chút cốt đao, đưa cho hắn xem như lễ trưởng thành. Hạ Vân nhìn xem Liệt Hổ Thúc, cười trả lời, "Ngài nói mượn, liền có chút khách khí. Ngài trước kia giúp ta nhiều việc như vậy, cho ngài một cây bạo long thú móng vuốt, ngài cũng đừng nghĩ đến." Còn Hạ Vân từ góc giường, cầm một cây bạo long thú móng vuốt đưa cho Liệt Hổ Thúc, lập tức hỏi, "Ngài biết trong rừng có cái gì thực vật, nếm qua đằng sau sẽ có một loại nóng bỏng cảm giác sao?" "Nóng bỏng cảm giác? Đó là cái gì cảm giác?" Liệt Hổ Thúc nghi ngờ hỏi. "Hạ Vân, chính là ăn hết sau, trong bụng sẽ có một loại hỏa thiêu giống như bị bỏng cảm giác à, ngươi nói chính là hỏa thiêu giống như cảm giác, có là có, bất quá chỉ là hái thời điểm có hơi phiền toái." Liệt Hổ Thúc trả lời. Liệt Hổ Thúc tiếp tục nói, "Ngươi nói loại kia thực vật, chúng ta bộ lạc phụ cận liền có người gọi hắn băng hàn quả, nhưng đại bộ phận bộ lạc người đều thích gọi nó đốt cái mông. Cái đồ chơi này, lúc nào cũng có, ngay tại chúng ta hái mật ong cái kia một mảnh trên núi. Thứ này, chỉ có tại mùa đông thời điểm, có người bình thường cùng tiểu hài tổn thương do giá rét sau, chúng ta mới có thể đi làm một chút trở về, đem nó ở trong nước xuyến một chút, sau đó lại đem xuyến qua nước, cho tổn thương do giá rét người uống hết, qua mấy ngày hắn tổn thương do giá rét liền có thể tốt. Có thể đại bộ phận trong bộ lạc người bình thường cùng tiểu hài, tại tổn thương do giá rét sau tình nguyện kiêng, cũng không muốn uống đốt cái mông xuyến qua nước. Chỉ cần ngươi uống qua đốt cái mông xuyến qua nước, trong mấy ngày sau đó, ngươi mỗi lần muốn giải quyết vấn đề cá nhân thời điểm, ngươi liền sẽ biết vì cái gì nó gọi đốt cái mông. Hạ Vân, nếu như ngươi nếu mà muốn, ta hôm nay buổi chiều liền có thể chuẩn bị cho ngươi trở về." Hạ Vân nghĩ đến năm ngoái Lôi Long cùng Liệt Hổ Thúc bọn người đi hái mật ong sau khi trở về, cái kia cả người là động dáng vẻ, không khỏi dùng mình một cái. Nhìn xem Liệt Hổ Thúc, Hạ Vân thấp phẩm hỏi, "Ngài đi hái cái kia gọi đốt cái mông trái cây, có thể bị nguy hiểm hay không?" Nghe vậy, Liệt Hổ Thúc cười trả lời, "Quang thải đốt cái mông lời nói, không có quá lớn nguy hiểm, chỉ cần không đi đâm tổ ong, những ong mật kia bình thường là sẽ không công kích người. Ngươi yên tâm đi, xế chiều hôm nay, ta liền cho ngươi đem đốt cái mông đưa tới." Nói xong, Liệt Hổ Thúc liền cũng không quay đầu lại rời đi. Cách rất xa, Hạ Vân đều có thể nhìn thấy, Liệt Hổ Thúc đem bạo long thú móng đuốt ném cho bạn lữ của hắn sau, cầm một cái túi da thú, liền hướng bộ lạc bên ngoài chạy tới. Hạ Vân hướng Liệt Hổ Thúc nghe ngóng có hay không mặt khác hương vị thực vật, chỉ là muốn cải biến một chút đơn điệu thực đơn. Đi vào cái này nguyên thủy thế giới lâu như vậy, mỗi ngày đồ ăn không phải nướng chính là nấu, đồ gia vị chỉ có diêm thạch. Liệt Hổ Thúc sau khi đi không bao lâu, Hạ Vân liền chuẩn bị đi hoa sinh địa, nhìn xem những cái kia chôn dã thú hoặc hung thú phân và nước tiểu cùng nội tạng đậu phộng thế nào. Kết quả, không đợi Hạ Vân đi đến hoa sinh địa, liền nghe đến trong bộ lạc tiểu quảng trường bên trên có người lo lắng hô to, "Hạ Vân, Thiên Tinh bộ lạc phái người đến tìm ngươi." Là nữ nghe vậy, Hạ Vân có chút hiếu kỳ, hắn nhớ kỹ Thiên Tinh bộ lạc hai lần trước đều là phái cái kia gọi kinh chiến sĩ tới cùng hắn tiến hành giao dịch nha. Thế là Hạ Vân vội vàng chạy đến tiểu quảng trường bên trên, nhìn xem gọi hắn tới chiến sĩ kia hỏi, "Người đâu?" "Ta là trở về báo tin, người còn tại bờ sông đâu, đợi lát nữa bản thạch liền sẽ mang nàng tới." Chiến sĩ kia vội vàng nói. Cái kia báo tin chiến sĩ vừa đi, Hạ Vân quay đầu đã nhìn thấy Lôi Long mang theo buồn buồn hướng hắn đi tới. "Ta nói, Hạ Vân à, ta vừa rồi tại trong động, làm sao nghe thấy có người gọi ngươi, nói là có cái nữ tới tìm ngươi." Hạ Vân vội vàng giải thích nói, "Là đối với mặt Thiên Tinh bộ lạc, bọn hắn phái một nữ, nói là tới giao dịch." Nghe vậy, Lôi Long hai mắt đột nhiên bị lớn, nhìn xem Hạ Vân, dùng một loại cực kỳ định nọt ngữ khí, nói ra, "Đợi lát nữa có thể hay không mang theo ta? Ngươi xem một chút chúng ta bộ lạc những chiến sĩ kia, giống ta cái tuổi này người ta đều có tiểu hài, ta hiện tại ngay cả người bạn lữ đều không có tìm tới, lần này ngươi phải giúp ta nhận thức một chút." Đối diện tới nữ tử kia, Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, có chút dở khóc dở cười trả lời, "Vạn nhất người ta đã có bạn lữ nữa nha." "Lôi Long, đợi lát nữa, các loại Thiên Tinh bộ lạc nữ tử kia tới sau, ta trốn ở cửa hang lặng lẽ nhìn xem, có phải hay không kiểu mà ta yêu thích, nếu như là kiểu mà ta yêu thích, ta liền sẽ để buồn buồn kêu một tiếng. Chờ chút nếu như ngươi nghe được buồn buồn tiếng kêu, liền nói bóng nói gió hỏi một chút, nàng có hay không bạn lữ, thuận tiện hỏi thăm một chút nàng thích gì loại hình. Nhớ kỹ, nếu như chờ sẽ buồn buồn kêu, nhất định phải giúp ta hỏi một chút." Nói xong, Lôi Long liền mang theo buồn buồn, hướng chính mình sơn động chạy về, đóng lại cửa đá, nhưng là lưu lại một đường nhỏ. Hạ Vân trở về chính mình sơn động, đem những cái kia dây ra chỉnh lý tốt, lấy ra đặt ở cửa hang, vừa làm xong những này không bao lâu, chỉ nghe thấy bản thạch hô, "Hạ Vân, Thiên Tinh bộ lạc người ta mang đến, ngươi có nhà không?" Nghe được bản thạch la lên, Hạ Vân vội vàng đi ra sơn động. Gặp Hạ Vân đi ra, bàn thạch vội vàng hướng người đứng phía sau hô, "Mục Linh, hắn chính là Hạ Vân, các ngươi Thiên Tinh bộ lạc giao dịch hạng mục công việc chính là do hắn chủ trì, có vấn đề gì ngươi hỏi hắn là được rồi, ta đi trước bờ sông tuần tra." Bàn thạch quay người sau khi rời đi, Hạ Vân liền thấy một đầu lưu loát tóc ngắn còn tại chảy xuống dòng nước, thân trên xuyên qua một kiện da thú áo chấn thủ, thân dưới mặc một kiện da thú bay ngắn, thân cao tại 1m75 tả hữu nữ hải xuất hiện tại trước mắt của hắn. Lối ăn mặc này để nữ hải trước mắt hiện thị rõ cùng dã chi sắc. Tại Hạ Vân xem ra, trước mắt nữ hải này coi như đặt ở kiếp trước cũng là thỏa thỏa mỹ nữ một cái. Hạ Vân đang đánh giá nữ hài đồng thời cũng đang quan sát Hạ Vân. Không đợi Hạ Vân mở miệng nói chuyện, nữ hài dẫn đầu nói, "Ngươi tốt, ta là Thiên Tinh Bộ Lạc Mục Linh, phụ Vu Công mệnh lệnh, đến đây cùng ngươi tiến hành giao dịch, ngươi so ta tưởng tượng niên kỷ nhỏ hơn rất nhiều, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ là một cái xảo trá trung niên chiến sĩ đâu." Ngay tại Mục Linh còn dự định nói tiếp lúc, buồn buồn tiếng thú gào hợp thời vang lên. "Ngao." Ngao nghe được buồn buồn tiếng giống, Hạ Vân biết, Lôi Long là thấy vừa mắt trước cái này gọi Mục Linh cô nương. Chương 163, Xuân Tâm nhộn nhạo Lôi Long chương 163, Xuân Tâm nhộn nhạo Lôi Long nghe được buồn buồn tiếng giống. Mộc Linh trong nháy mắt rút ra cắm ở sau thắt lưng cốt đao, làm ra phòng ngự tư thế, một mặt cảnh giác đối với Hạ Vân hỏi, "Các ngươi Hạ bộ lạc, tại sao có thể có phi giáp tê tiếng giống?" Hạ Vân nhìn vẻ mặt cảnh giác, hai mắt không ngừng vừa đi vừa về liếc nhìn Mộc Linh, cười giải thích nói, "Chúng ta Hạ bộ lạc, năm ngoái mùa hạ đi săn thời điểm, thủ lĩnh hai đứa con trai, Lôi Long cùng toàn giáp hai người huynh đệ ngoài ý muốn phía dưới, cứu được hai cái phi giáp tê con non trở về. Ngươi vừa rồi nghe được thú giống, hẳn là Lôi Long nuôi cái kia buồn buồn phát ra, nó hiện tại đối mặt nhất cấp chiến sĩ lúc đã có thể không rơi vào thế hạ phong." Nghe xong Hạ Vân giải thích, Mộc Linh tự lẩm bẩm, "Cái này sao có thể? Phi giáp tê loại hung thú này, nhìn thấy nhân tộc sau, bình thường đều là không chết không thôi, các ngươi làm sao có thể đem nó nuôi lớn?" Nghe vậy, Hạ Vân thuận miệng nói ra, "Không có cái gì không thể nào. Lôi Long hai huynh đệ là tại, cái kia hai cái phi giáp tê như hấu thể vừa sau khi sinh ra, mẹ của bọn nó sẽ ra bất chấp lúc, trong đêm đem hai cái con non mang về, bọn chúng mở mắt ra nhìn thấy chính là hai huynh đệ kia. Khả năng bọn chúng đem Lôi Long hai huynh đệ xem như cha mẹ của mình đi." Các loại Hạ Vân nói xong, Mộc Linh lúc này mới đem cốt đao cắm vào hông. Mộc Linh nhìn xem Hạ Vân, có chút ngượng ngùng nói ra, "Mới vừa rồi là ta thất thố, có thể mang ta đi nhìn một chút, các ngươi làm tốt những cái kia dây ra sao?" Hạ Vân làm một cái tư thế xin mời, đem Mộc Linh đưa đến chính mình cửa sân động, chỉ vào đặt ở cửa động những cái kia dây ra nói, "Hai ngày trước vừa làm tốt, ngươi có thể thử một chút. Nhóm này dây ra, đủ để tiếp nhận một cái nhất cấp chiến sĩ toàn bộ sức kéo, các ngươi lấy về cải tạo một chút, cũng có thể làm thành bán lục tác." Nghe vậy, Mộc Linh lập tức ngồi chồm hổm trên mặt đất, đối với cửa động những cái kia dây ra kiểm tra, mỗi một cây cầm lấy sau đều sẽ dùng sức túm hai lần. Hạ Vân ở một bên giữ im lặng nhìn xem Mộc Linh động tác, con mắt thoáng nhìn, hắn liền thấy thứ không nên thấy, vội vàng nghiêng đầu sang chỗ khác. Ta còn nhỏ, còn không có lớn lên, không nên nhìn, không có khả năng nhìn Hạ Vân. Các loại Mộc Linh lần nữa sau khi đứng dậy, Hạ Vân nhớ tới Lôi Long nhắc nhở, nhìn xem Mộc Linh, Hạ Vân có chút thấp phẩm hỏi, thuận tiện hỏi một chút, Mộc Linh ngươi có bạn lữ sao? Các loại Hạ Vân hỏi xong, Mộc Linh cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Vân, túi người híp mắt nói, nha, tiểu đệ đệ, ngươi là coi trọng tỷ tỷ ta. Hạ Vân dọa đến vội vàng lui lại một bước, lập tức giải thích nói, ta bây giờ còn không có trưởng thành, không tới tìm bạn lữ niên kỷ. Mộc Linh cũng không để ý tới Hạ Vân giải thích, mà là theo sát Hạ Vân bộ pháp, tiến đến Hạ Vân trước người, dùng tay phải ngón trỏ bốc lên Hạ Vân non nớt cái cằm, gàn từng chữ, không có quan hệ, tỷ tỷ có thể đợi ngươi lớn lên à? Hạ Vân bị dọa một cái giật mình, vội vàng lách mình né tránh, cấp hống hống hô, ngươi đừng lại tới gần ta liền muốn động thủ. Hiện tại Hạ bộ lạc bên trong, chỉ cần là nhất cấp chiến sĩ, không có người nào là đối thủ của ta. Nhìn thấy Hạ Vân đã bày ra phòng ngự tư thế, Mộc Linh cũng không còn tiếp tục đùa giỡn hắn, mà là nhìn xem Hạ Vân, vừa cười vừa nói, vừa rồi tiến các ngươi Hạ bộ lạc thời điểm, ta thấy được rất nhiều đồ vật không tầm thường. Hạ Vân nhíu mày nói, thứ gì? Mộc Linh, ta vừa mới tiến các ngươi Hạ bộ lạc, nhìn thấy cái kia cao cao đầu gỗ giá đỡ, mặt trên còn có hai cái chiến sĩ, trong tay bọn họ cầm đồ vật. Cùng các ngươi Hạ bộ lạc quảng trường bên trên, cái kia có thể không ngừng lấy nước hố. Còn có, ta thấy được, các ngươi Hạ bộ lạc có người dùng một loại vàng óng ánh, bắt buồn loại hình đồ vật tăng cơm. Những vật này, chúng ta Thiên Tinh bộ lạc đều có hứng thú giao dịch, ta lần này thế nhưng là mang theo thành ý tới. Nói, Mộc Linh liền đem bàn tay đến sau thắt lưng, xuất ra một cái nho nhỏ hộp gỗ đưa cho Hạ Vân. Hạ Vân tiếp nhận hộp gỗ, vừa định mở ra nhìn xem, Mộc Linh liền vội vàng nói ra, không nên mở ra, một khi ở chỗ này mở ra, bên trong Thiên Tinh thảo, dược tính liền tan mất. Đó là chúng ta Thiên Tinh bộ lạc, Thiên Tinh trên cây một chiếc lá Mộc Linh tiếng nói vừa dứt, Hạ Vân liền nghe đến một trận cười mở tiếng cười, từ không trung truyền đến, lại là Thiên Tinh cây lá cây. Vậy ta liền không khách khí Hạ Vân, chiêu đãi tốt vị này Thiên Tinh bộ lạc tới quý khách, nàng có yêu cầu gì, ngươi cứ việc đáp ứng. Các loại Hạ Vân kịp phản ứng thời điểm, trong tay hộp gỗ sớm đã mất tung ảnh. Hạ Vân biết, lấy đi hộp gỗ chính là Vu Công, đồng thời Vu Công còn để cho mình hảo hảo chiêu đãi vị này Thiên Tinh bộ lạc tới Mộc Linh. Đợi đến Vu Công thanh âm hoàn toàn biến mất sau, Mộc Linh một mặt ý cười nhìn xem Hạ Vân, nói ra, có thể mang ta tại Hạ bộ lạc bên trong đi khắp nơi đi sao? Hạ Vân bất đắc dĩ trả lời, ta có thể cự tuyệt sao? Mộc Linh, có vẻ như ngươi thật đúng là không thể cự tuyệt, trừ phi ngươi không muốn tại Hạ bộ lạc bên trong chờ đợi. Nhìn xem Mộc Linh một mặt đắc ý thân sắc, khó thở Hạ Vân trực tiếp về đối nói, có vị kia yêu yêu điện hạ cho ta lệnh bài, ta tin tưởng tại cái này Lạc Tinh Sơn mạch bên trong, không người nào dám làm gì ta. Ta hiện tại coi như đi các ngươi Thiên Tinh bộ lạc, các ngươi cũng phải hảo hảo chiêu đãi, liền ngay cả các ngươi Thiên Tinh bộ lạc bu cũng không dám làm gì ta. Nói xong, Hạ Vân liền vô ý thức sờ soạn một chút của mình. Hạ Vân lúc này mới nhớ tới, Ly Hổ trước khi lên đường, vì để cho bọn hắn trên đường đi thông suốt, chính mình đem lệnh bài cho nàng. Trong lúc đông nhiên, Hạ Vân liền nghĩ đến Lôi Long, nhìn xem tại trước người hắn một mặt ý cười Mộc Linh, lập tức nói ra, ta có cái nhân tuyển tốt hơn, có thể mang ngươi tại chúng ta Hạ bộ lạc đi một vòng, hắn khẳng định so ta nhận tình a, là ai? Mộc Linh có chút nghi ngờ hỏi. Hạ Vân vừa cười vừa nói, là Lôi Long, hắn là vì người mặc dù tương đối rông dài một chút, nhưng là so ta nhận tình nhiều, ngươi có nhu cầu gì đối với hắn sách là được rồi. là nuôi phi giáp tê cái kia lôi long sao? Mục Linh hỏi. Hạ Vân nhẹ gật đầu, mang theo nàng hướng Lôi Long Sơn động đi đến. Hạ Vân cùng Mục Linh hai người còn chưa tới Lôi Long cửa sơn động, đã nhìn thấy Lôi Long sớm đã mở ra cửa đá, đứng tại cửa hàng chờ. Hạ Vân để Lôi Long cùng Mục Linh hai người biết nhau một chút, liền để Lôi Long mang theo Mục Linh đi trong bộ lạc vòng vo. Lôi Long mang theo Mục Linh tại trong bộ lạc dòng dã đi vòng vo một ngày, trừ hậu sơn cấm địa phương có thể đi đều đi. Chạm vạng tối thời điểm, Hạ Vân ngồi tại cửa hàng ăn nấu xong thịt cá. Cách rất xa, hắn đã nhìn thấy Lôi Long nắm buồn, mà Mục Linh ngồi tại buồn trên lưng, hai người cười cười nói. Hạ Vân cũng không biết nên nói cái gì, hắn cảm giác Mục Linh nữ nhân này tâm cơ quá nặng, không phải tốt sống chung. Chương 164, Hám sâu vong tình Lôi Long. Chương 164, Hám sâu vong tình Lôi Long. Hạ Vân đang lúc ăn thịt cá đâu, đã nhìn thấy Liệt Hổ Thúc có một cái to lớn bao khỏa, hướng mình đi tới. Đem bao da thú ném tới Hạ Vân dưới chân, Liệt Hổ Thúc nhìn xem Hạ Vân nói ra, ngươi xem một chút những này có đủ hay không, không đủ ta ngày mai lại đi hái. Nói xong, Liệt Hổ Thúc lại chỉ vào xa xa Lôi Long, một mặt kinh ngạc hỏi, Lôi Long nhà buồn, trên lưng chở đi nữ nhân kia là ai? Ta giống như ở đâu gặp qua nàng, ngươi xem một chút nữ nhân kia, mặc chính là cái gì quần áo, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Nhìn xem có chút tức giận Liệt Hổ Thúc, Hạ Vân cười giải thích nói, nữ nhân kia gọi Mục Linh, là đối với mặt Thiên Tinh bộ lạc phải tới giao dịch. Ta là cảm giác nữ nhân kia tâm cơ quá nặng, có thể không chịu nổi Lôi Long thích nàng nha. Mục Linh buổi sáng hôm nay tới sau, cùng ta hàn huyên một hồi, liền cùng Lôi Long cùng một chỗ tại trong bộ lạc đi dạo, cho tới bây giờ. Chờ lấy xem đi, hôm nay qua đi, Lôi Long khẳng định sẽ say mê nàng, những ngày tiếp theo, Lôi Long sẽ không quá tốt qua. Nói xong, Hạ Vân liền mở ra Liệt Hổ Thúc mang tới túi da thú, đi đến nhìn lại, chỉ gặp bên trong tất cả đều là màu đỏ thấm hình bầu dục trái cây, nhẹ nhàng bóp, bên trong vẫn là trống không, chỉ có thật mỏng một lớp da. Nhìn thấy Hạ Vân đang tra nhìn băng hàn quả, Liệt Hổ Thúc đột nói, ngươi cũng chớ xem thường những trái này, bọn chúng mặc dù chỉ có thật mỏng một lớp da, nhưng là một viên trái cây, tối thiểu nhất có thể xuyến ra 4-5 bạc trị liệu tổn thương do giá rét nước. Không có chuyện, không cần uống dùng trái cây xuyến qua nước, không phải vậy ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là đốt cái mông. Hai người đang nói chuyện, đã nhìn thấy Lôi Long nắm buồn trở đi Mục Linh đến đây. Hai người tới Hạ Vân cửa sân động, Mục Linh từ buồn trên lưng nhảy xuống tới, quay người đối với Lôi Long cười tủm tỉm nói ra, cảm ơn ngươi, hôm nay mang ta tại các ngươi hạ bộ lạc đi dạo cả ngày, lần sau tới ta còn tìm ngươi cùng Lôi Long. Sau khi nói xong, Mục Linh trực tiếp đi hướng Hạ Vân. Nhìn thấy Mục Linh tới, Hạ Vân cũng lười đứng dậy, để Liệt Hổ Thúc đem chuẩn bị xong cái kia 10 cái dây ra đưa cho Mục Linh. Hướng Hạ Vân hai người cảm ơn xong, Mục Linh lần nữa đi đến buồn bên cạnh, cúi người vô vỗ buồn đầu, nói nhỏ, tỷ tỷ lần sau lại tới tìm ngươi chơi. Lôi Long một mực chú ý đến Mục Linh động tác. Tại Mục Linh túi người một chớp mắt kia, Lôi Long hai con mắt trừng tròn vo, Hạ Vân có thể rõ ràng trông thấy Lôi Long hai cái lỗ mũi có máu chảy ra. Phát giác được không đúng, Lôi Long vội vàng ngẩng đầu lên phòng ngừa chính mình xấu mặt. Tại Mục Linh phất tay tạm biệt, quay người đi xa sau, Lôi Long lúc này mới túi lầu xuống, hai hàng máu tươi thuận Lôi Long lỗ mũi nhỏ tại trên mặt đất. Thấy cảnh này, Liệt Hổ Thúc lông mày không khỏi nhíu lại. Đi đến Lôi Long bên cạnh, Liệt Hổ Thúc đập Lôi Long bả vai, cười lạnh nói, vừa rồi phong cảnh đẹp không, có còn muốn hay không nhìn? Lôi Long theo bản năng trả lời, thật đẹp mắt kết quả. Lôi Long tiếng nói vừa dứt, Liệt Hổ Thúc liền nắm chặt nắm đấm, thẳng tắp hướng Lôi Long đánh tới. Một bên đánh, vừa mắng, tốt ngươi cái sắc dục cấp trên ngu xuẩn, loại nữ nhân kia là ngươi có thể trêu chọc, coi chừng để người ta bán, còn muốn niệm người ta tốt. Một bên buồn, nhìn thấy chủ nhân của mình bị đánh, lập tức ngao ô giống lên một tiếng, liền hướng Liệt Hổ Thúc phóng đi. Liệt Hổ Thúc nghe được buồn tiếng giống, quay đầu hai mắt băng lãnh nhìn xem buồn nói lại hướng phía trước một bước, ta liền làm thịt ngươi chủ nhân ngươi ngu xuẩn, ngươi so với hắn càng ngu xuẩn. Hắn để cho ngươi trở đi nữ nhân kia, ngươi liền con buồn bị Liệt Hổ Thúc ánh mắt lạnh như băng, dọa đến không dám tiến lên. Có như vậy trong nháy mắt, Hạ Vân tại Liệt Hổ Thúc trong mắt, thật thấy được sắc ý, ánh mắt ấy không mang theo mảy may tình cảm. Hạ Vân có thể xác định, nếu như buồn lúc đó không dừng lại, Liệt Hổ Thúc tuyệt đối sẽ làm thịt nó. Giáo huấn xong Lôi Long cùng buồn, Liệt Hổ Thúc văng một chút ống tay áo, thử lạnh một tiếng quay người rời đi. Đợi đến Liệt Hổ Thúc đi xa sau, Lôi Long lúc này mới nhìn xem Hạ Vân, có chút ngượng bức mà hỏi, Liệt Hổ Thúc hắn vừa rồi tại sao muốn đánh ta? Hạ Vân nhìn xem Lôi Long, có chút bất đắc dĩ trả lời, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ, chính ngươi một người, tại trong bộ lạc đi một vòng, cần bao lâu thời gian? Còn có, ngươi cảm thấy lấy một linh tư sắc, sẽ không có mạnh hơn ngươi chiến sĩ thích nàng. Từ bỏ đi, Lôi Long. Loại nữ nhân kia không thích hợp ngươi. Nhìn xem mặt lộ sầu khổ Hạ Vân, Lôi Long một mặt lo lắng nói ra, nhưng ta thật thích nàng. Mục Linh nói, chờ ta sau này làm bên trên hạ bộ lạc thủ lĩnh, nàng liền sẽ làm bạn lữ của ta. Nàng xinh đẹp như vậy, các ngươi đều hiểu lầm nàng. Ngay tại Lôi Long còn dự định tiếp tục giải thích lúc, giọng nói lạnh lùng từ đằng xa truyền đến. Gặp nữ nhân liền đi không được đường ngu xuẩn, liền ngươi còn muốn làm thủ lĩnh, ngươi xứng sao? Người nói chuyện từ xa mà đến gần, người đến là Lôi Long A Phụ, thủ lĩnh Mặc Giác. Nhìn xem ánh mắt ngốc có chút trệ Lôi Long, thủ lĩnh Mặc Giác đi đến con của mình bên cạnh, vô vô bờ vai của hắn, lại liếc mắt nhìn Hạ Vân, lập tức giảng thuật đứng lên. Thiên Tinh bộ lạc cái kia Mục Linh, ta trước kia tại Sơn Như bộ lạc giao dịch thời điểm, cùng nàng từng có gặp mặt một lần, ta không biết chuyện quá trình, nhưng ta biết, chính là cái kia Mục Linh, đưa tới hai cái tam cấp chiến sĩ đánh nhau, để hai cái nguyên bản tương đối hòa thuận bộ lạc trở mặt thành thù. Do dự một chút, thủ lĩnh Mặc Giác tiếp tục nói, Lôi Long, ta không biết cái kia Mục Linh, hôm nay cùng ngươi nói cái gì, lại hứa hẹn qua cái gì, tóm lại về sau ngươi các nữ nhân kia xa một chút. Ngươi tìm ai khi bạn lữ ta đều không có ý kiến, duy chỉ có nữ nhân kia không được. Lôi Long nhìn xem chính mình A Phụ, gặp gỡ nói, thế nhưng là A Phụ, ta thật thích Mộc Linh, ngươi liền không thể giúp ta một chút sao? Thủ lĩnh Mặc Giác,
thật.
Lôi Long hăng hái gật đầu. Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem con của mình, thở dài một hơi. Ai, đã như vậy nghe đến đó, Lôi Long khỏe miệng không khỏi bật lên. Nhìn thấy nhi tử hơi bệnh khỏe miệng, thủ lĩnh Mặc Giác nói tiếp, đã như vậy, vậy ta liền đánh tới ngươi quên nàng mới thôi. Nói đi, Lôi Long liền bị hắn lao phụ thân hai quyền đánh ngã trên mặt đất, ngã xuống đất sau Lôi Long đều không có để thủ lĩnh Mặc Giác dừng lại. Nói, ngươi còn có thích nàng hay không? Lôi Long cứng cổ trả lời, hôm nay ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng sẽ không quên Mộc Linh. Nghe vậy, thủ lĩnh Mặc Giác cười lạnh một tiếng, vậy ta liền đánh chết ngươi, tránh khỏi ngươi về sau bởi vì nữ nhân kia cho bộ lạc đưa tới tai họa. Đừng nghĩ lấy chờ ngươi A Mẫu sau khi trở về, ngươi đi cầu nàng. Bởi vì lần kia giao dịch thời điểm, ta và ngươi A Mẫu là cùng đi. Ngươi A Mẫu biết rõ nữ nhân kia lợi hại, tuyệt đối sẽ không đồng ý để nàng làm bạn lữ của ngươi. Ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ kia. Lôi Long sưng mặt sưng mũi nhìn xem chính mình A Phụ, lại quay đầu nhìn xem Hạ Vân, một mặt mở mịt hỏi, Mộc Linh nàng chỉ là cái trẻ tuổi nữ hài, thật có đáng sợ như vậy? Dứt lời, Hạ Vân cùng thủ lĩnh Mặc Giác đồng thời gật đầu. Chương 165, đến Đồ Sơn lãnh địa. Chương 165, đến Đồ Sơn lãnh địa. Nhìn xem Lôi Long, Hạ Vân lời nói thâm thiế nói ra, đều là một cái bộ lạc người, ngươi cảm thấy ta cùng Liệt Hổ Thúc, còn có ngươi A Phụ, chúng ta vì cái gì đều muốn ngăn cản ngươi cùng Mộc Linh cùng một chỗ? Chúng ta đều có thể nhìn ra, Mộc Linh nữ nhân kia tâm cơ quá nặng, duy chỉ có chính ngươi, tại nàng dâu ngon dâu ngọt bên dưới, sớm đã bùn đủ thắm sâu, không cách nào tự kiềm chế. Ngươi cũng không hảo hảo ngẫm lại, xinh đẹp như vậy nữ nhân, nàng tại sao muốn thích ngươi? Ngươi có cái gì ưu điểm đáng giá nàng coi trọng? Ngươi đối với nàng mà nói, chỉ là một cái ván cờ, hoặc là một kiện công cụ, nàng chỉ là lợi dụng ngươi, đến dò xét hạ bộ lạc có đồ vật. Giao dịch cũng tốt, phòng chế cũng được. Chỉ cần nàng cảm thấy nhìn trời tâm bộ lạc hữu dụng, nàng đều sẽ thông qua tay của ngươi đi là được. Nữ nhân, nhất là giống Mộc Linh loại kia, đã xinh đẹp lại hữu tâm cơ nữ nhân, không phải Lôi Long người nên có. Ngươi muốn tìm bạn lữ, liền muốn giống cốt khải nhà, lá sen loại kia loại hình. Lá sen không có Mộc Linh loại kia tâm cơ, cũng không có Mộc Linh loại kia thực lực, nhưng là loại kia loại hình nữ nhân, tuyệt đối sẽ chiếu cố tốt ngươi cùng gia đình của ngươi. Lôi Long, Mộc Linh loại nữ nhân kia, ngươi khống chế không được. Các loại Hạ Vân nói xong, Lôi Long ánh mắt đờ đẫn quay đầu, nhìn xem chính mình A Phụ hỏi, Hạ Vân hắn nói là sự thật sao? Thủ lĩnh Mặc Giác nhìn xem con của mình, trầm mặc nhẹ gật đầu. Nghĩ nghĩ, lại đối Lôi Long nói ra, tính toán, ta cũng không muốn bởi vì chuyện này lại đánh ngươi nữa, chuyện tình cảm, A Phụ ta cũng không giúp được ngươi, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, nghĩ thông suốt liền tốt. Nói xong, thủ lĩnh Mặc Giác liền xoay người rời đi. Hạ Vân nhìn thấy thủ lĩnh Mặc Giác rời đi, cũng quay người trở về chính mình sân động, đóng lại cửa đá. Nhìn xem như máu tà dương, Lôi Long yên lặng từ dưới đất bò dậy, mang theo buồn buồn trở về chính mình sân động. Trên đường trở về, Lôi Long không khỏi nghĩ nói Mộc Linh liền thật đáng sợ sao như vậy? Hay là bởi vì ta quá ngu, căn bản là không phát hiện được dụng ý của nàng. Ngay tại Lôi Long lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi lúc, Đồ Sơn thị tộc cự tường bên ngoài trong núi rừng, Ly Hổ mang theo đội ngũ, nhìn phía xa cái tiếp như dãy núi giống như cự tường, quay đầu đối với sau lưng 10 người dặn dò, chúng ta lập tức liền muốn đến Đồ Sơn thị tộc lãnh địa, đều cẩn thận một chút, không nên nói lung tung. Trong đám người, Sơ Đưng nhìn xem cái kia nguy nga tường thành, không tự chủ nuốt nước miếng một cái, dùng tui trò thọc một chút bên cạnh hắn thạch đầu, thấp giọng nói, lao thạch đầu, ngươi khi đó cùng thủ lĩnh bọn hắn đưa Tuyết Phượng tới thời điểm, đi vào qua sao? Nhìn xem Sơ Đưng, thạch đầu bĩu môi nói, suy nghĩ gì chuyện tốt đâu, chúng ta những bộ lạc nhỏ này người, không có trải qua Đồ Sơn thị tộc đồng ý, là căn bản không có khả năng đi vào. Chỉ có những cái kia vu chi đệ tử, cùng đến tứ cấp chiến sĩ sau, muốn tại Đồ Sơn thị tộc nhu cầu tương lai chiến sĩ, trải qua đồng ý của bọn hắn sau, mới có thể đi vào. Không có đạt được Đồ Sơn thị tộc đồng ý, ngươi ngay cả tòa kia tường chân tường đều không đến được, liền sẽ bị bọn hắn những cái kia tuần tra lang kỵ giết chết. Các loại thạch đầu nói xong, Sơ Đưng lại thấp thỏm hỏi, nhưng chúng ta lần này là đến, cho vị kia yêu yêu điện hạ tặng lễ tới, không biết những con sói tiếc lưới, có thể hay không thả chúng ta đi vào. Thạch đầu, ta nào biết được, đợi lát nữa liền nhìn Hạ Vân cho tấm lệnh bài kia, có tác dụng hay không. Hai người đang khi nói chuyện, đội ngũ liền bị một cái cơi hắc sắc cự lang chiến sĩ ngăn lại. Cơi hắc sắc cự lang chiến sĩ ngăn lại đám người sau, trong tay cốt mâu mũi mâu trực chỉ đám người, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi là ai? Lại dám tự tiện xông vào Đồ Sơn thị tộc lãnh địa làm đội trưởng Ly Hổ, lập tức mang theo đám người vội vàng hành lễ, sau đó vội vàng giải thích nói, chúng ta là hạ bộ lạc người, thủ Đồ Sơn yêu 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 điện dưới thủ hộ chiến sĩ Hạ Vân nhờ bà, đến cho Đồ Sơn yêu yêu điện hạ đưa một chút lễ vật. Nói xong, Ly Hổ lập tức từ trong ngực của mình xuất ra Hạ Vân tại nàng trước khi đi, cho nàng tấm lệnh bài kia, nâng quá đỉnh đầu. Cười hắc sắc cự lang, tay cầm cốt mâu chiến sĩ, nhìn thấy lệnh bài một khắc này, vội vàng từ cự lang trên lưng nhảy xuống tới, đi đến Ly Hổ trước người, nhìn xem tấm lệnh bài kia, quan sát tỉ mỉ đứng lên. Đã kiểm tra lệnh bài sau, vị kia cưới hắc lang mà đến chiến sĩ, đối với mọi người nói, chờ chút các ngươi đi theo ta, không nên nói lung tung, không cần nhìn chung quanh nói đi. Cái kia cưới hắc lang chiến sĩ, lần nữa nhảy lên cự lang phía sau lưng, mang theo đám người hướng về cái kia nguy nga tường thành tiếp tục đi tới. Cũng không lâu lắm, cưới hắc sắc cự lang chiến sĩ liền mang theo mọi người đến cự tường bên dưới, tại một cái cao tới mấy chục mét to lớn trước cửa thành, ngừng lại. Sau khi dừng lại, vị kia chiến sĩ ngồi tại trên lưng sói, quay đầu nhìn xem mọi người nói, chờ ở tại đây, ta đi thông báo. Vị kia chiến sĩ sau khi đi, mọi người thấy những cái kia cưới cự lang vừa đi vừa về tuần tra chiến sĩ, không khỏi hai chân phát run. Ly Hổ làm đội trưởng, trong lòng tràn đầy tâm thần bất định, nàng không biết mình mang tới đồ vật có thể hay không vào vị điện hạ kia mắt, càng sợ chính mình ngay cả đồ vật đều đưa không vào đi. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, Ly Hổ khẩn trương đã bắt đầu cái chán đổ mồ hôi, những người khác cũng không khá hơn chút nào. Không biết qua bao lâu, một cái cưới màu xám cự lang chiến sĩ đi đến đám người trước người, nhìn xem đám người lạnh lùng nói ra, hôm nay sắc trời đã tối, chúng ta Đồ Sơn Yêu Yêu điện hạ sớm đã nghỉ ngơi, các ngươi có thể tại ngoài tường tạm thời chỉnh đốn một đêm, ngày mai sẽ có người đi thông báo. Nói xong, chiến sĩ kia liền cưới cự lang, quay người rời đi. Các loại vị kia cưới màu xám cự lang chiến sĩ đi xa sau, trong đám người thạch đầu, đối với đội trưởng Ly Hổ hỏi, chúng ta nên làm cái gì? Thật muốn tại ngoài tường tu chỉnh một đêm sao? Ly Hổ quay người nhìn xem thạch đầu nói ra, nếu không muốn như nào, chúng ta có thể làm sao? Mạnh mẽ xông tới sẽ bị những cự lang kia kỵ binh gạt bỏ, mọi người không có chút nào chú ý tới, cưới màu xám cự lang đã đi xa chiến sĩ, bị trước đó cái kia cưới hắc sắc cự lang chiến sĩ ngăn lại. Ngân Liễu, ngươi làm như vậy, nếu như bị Yêu Yêu điện hạ biết, có thể sẽ liên lụy người nhà của ngươi, chẳng lẽ ngươi không có chút nào sợ? Sợ? Vô Song điện hạ thế nhưng là nói, chỉ cần là tới bái phòng Yêu Yêu điện hạ người đều đến ngăn lại, xảy ra chuyện Vô Song điện hạ sẽ bảo đảm ta. Cưới hắc sắc cự lang chiến sĩ, nhìn trước mắt cái này cùng hắn cùng nhau lớn lên nam nhân, cuối cùng khuyên giải nói, ngươi thật cảm thấy Vô Song điện hạ có thể từ Yêu Yêu điện hạ trong tay đem ngươi bảo vệ đến? Chẳng lẽ ngươi quên, lần trước vi phạm Yêu Yêu điện hạ mệnh lệnh người, là kết cục gì sao? Chương 166 tiến vào Ngân Liễu nghe xong nam nhân lời nói, lâm vào thật sâu trầm mặc. Qua thật lâu, Ngân Liễu mới nhìn nam nhân ở trước mắt nói ra, "Mộc Đồ, ta và ngươi không giống với, thiên phú của ta có hạn, ban đầu là Vô Song điện hạ chứa chấp ta chỉ có thể làm một chút đủ khả năng sự tình, ta phải bắt lấy hết thể cơ hội, để cao mình thực lực, mà muốn làm đến để cao thực lực vật tư, chỉ có thể thông qua Vô Song điện hạ tay mới được." Nghe xong Ngân Liễu giải thích, Mộc Đồ nhìn xem hắn, cười khổ nói, "Ngươi đây là cần gì chứ? Muốn đề cao thực lực, ngươi có thể gia nhập thú lực đội, giúp Đồ Sơn thị tộc đi đi săn, bọn hắn bao nhiêu đều sẽ phân cho ngươi, một chút đẳng cấp so ngươi tự thân cao một chút con mồi. Ngươi bây giờ là đùa lửa, ngươi làm như vậy, làm không tốt bộ lạc đều sẽ bị ngươi liên lụy. Ta vừa rồi lúc rời đi, đã thấy có người thả ẩn trùng, qua không được bao lâu, vị kia Yêu Yêu điện hạ liền sẽ phái người tới nghe được có người thả ẩn trùng." Ngân Liễu vẻ mặt vội vàng nói, "Ngươi làm sao không nói sớm, ta phải mau để cho Vô Song điện hạ phái người tới." Nói đi, Ngân Liễu liền từ trong ngực móc ra một cái tiểu xảo một quán, mở ra cái nắp, bên trong một con kiến kích cỡ tương đương phi trùng lập tức xung ra, hướng tường cao bên trong bay vào. Mộc Đồ nhìn thấy Ngân Liễu cũng thả ở trùng, lắc đầu nói, ngươi thật cảm thấy, chúng ta ở chỗ này đã làm sự tình, đã nói, có thể giấu giếm được vị kia Yêu Yêu điện hạ. Đừng quên, vị điện hạ kia sớm đã đến địa vụ chi cảnh, người ta loại người này, ở trong mắt nàng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Đi thôi, đi cửa ra vào đi. Chúng ta xử phạt rất nhanh liền tới, dù sao hai chúng ta đến từ cùng một cái bộ lạc. Một bên khác, Ly Hổ mang theo đám người rời đi cự lang kỵ binh tuần tra phạm vi, tìm một khối bãi cỏ ngồi xuống, vừa ăn thì khô, một bên thương nghị. Thạch Đầu, trước ngươi cùng Mặc Giác tới qua một lần, nói một chút ý nghĩ của ngươi Thạch Đầu. Ta có thể có ý kiến gì, các loại thôi, đợi đến ngày mai lại nói, nếu như ngày mai người ta còn không để ý chúng ta đây. Sơn Đương trả lời. Ly Hổ, ngươi là đội trưởng, ngươi nói làm sao bây giờ, trong đám người có người hỏi. Nhìn xem đã rất là mệt mỏi đám người, Ly Hổ trầm giọng nói, mọi người đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, nếu như ngày mai người ta hay là không muốn phản ứng chúng ta liền trở về đi. Đồ Sơn thị tộc bên trong, một cái do cự thạch lũy thế mà thành trong cung điện, một cái to lớn tam vĩ hồ, nằm nhoài trên một tấm da thú, nhàm chán áp. Ngoài cung điện, có mấy cái cưỡi cự lang chiến sĩ, tại vừa đi vừa về tuần tra. Đột nhiên, một con kiến lớn nhỏ phi trùng, rơi vào cầm đầu chiến sĩ trên bờ bay, phát ra trận trận yếu ớt côn trùng kêu vang. Đợi đến tiếng côn trùng kêu sau khi kết thúc, cầm đầu chiến sĩ khoe miệng, không khỏi lộ ra một tia tà mị dáng tươi cười. Quả nhiên là chút thứ không biết chết sống, lại dám ngăn lại đến cho điện hạ người tặng lễ. Cầm đầu chiến sĩ lập tức nhảy xuống lưng sói, hướng phía trong cung điện nhanh chóng chạy lại mà đi. Cũng không lâu lắm, do cự thạch lũy thế mà thành trong cung điện, liền có một cái lười biếng giọng nữ truyền ra, bắt mang ít người đi qua, đem hạ bộ lạc những người kia mang tới, đem đằng bộ lạc Ngân Liễu áp tải tới đi. Ta ngược lại muốn xem ta cái kia bất thành khí huynh trưởng có dám hay không vì cái này đằng bộ lạc người. Chúng ta cầu tình nghe được mệnh lệnh bác, có chút không nghĩ ra, hắn không nghĩ tới hạ bộ lạc người thế mà lại đến. Người bên cạnh nhìn thấy bác thế mà chậm chạp không có đón lấy mệnh lệnh, vội vàng dùng trong tay cốt mâu thọc một chút bác, nhỏ giọng nói, còn đứng ngây đó làm gì, điện hạ cho ngươi đi tiếp hạ bộ lạc những người kia, đồng thời đem đẳng bộ lạc cái kia Ngân Liễu áp tải đến. Kịp phản ứng bác, vội vàng ứng thanh xưng là, rời đi cung điện phạm vi sau, bác cưới cự lang đi chính mình ở lại thạch úc, kêu lên chính mình mấy cái bản gia huynh đệ cùng một chỗ cưới cự lang hướng về cửa thành chạy đi. Bên ngoài tường thành Ly Hổ bọn người, bởi vì mấy ngày liên tiếp không ngừng đi đường, mọi người sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, trừ lưu lại hai cái người gác đêm, những người khác nằm ở trên đồng cỏ ngủ thật say. Nhìn xem đã ngủ say đám người, Sơ Đưng lấy tay nhẹ nhàng thọc một chút bên cạnh hắn thanh trảo, chỉ vào cái kia nguy nga tường thành, nhỏ giọng nói ra, ngươi cảm thấy chúng ta ngày mai có thể vào sao? Thanh trảo liếc qua Sơ Đưng, ai biết được, nếu như tiến vào, sau khi trở về cũng có cùng những người khác khoác lác một liếng, vào không được liền trực tiếp trở về thôi, dù sao bộ lạc hiện tại cũng không thiếu ăn thiếu mặc, làm gì một mực chờ ở chỗ này. Nhìn sát mặt của người khác, ngay cả một ngụm nóng hổi cũng không kịp ăn. Ngươi cảm thấy thế nào? Sơ Đưng liền vội vàng gật đầu nói, lời tuy như vậy, nhưng lần này dẫn đội thế nhưng là Ly Hổ, ngươi nếu là sốt ruột trở về lời nói, chính ngươi nói với nàng, ta cũng không dám thanh trảo. Nói hình như ta dám giống như. Đợi ngày mai đi thôi, ta bụng có chút không thoải mái, Sơ Đưng ngươi nhìn một chút, ta đi giải quyết một chút vấn đề cá nhân ngay vậy. Sơ Đưng hùng hùng hổ hổ nói đi xa một chút, nếu là đem những người khác hung tỉnh, hậu quả chính ngươi biết. Không để ý đến Sơ Đưng, thanh trảo đội vàng bưng bít lấy cái mông, chạy về phía xa. Vừa cởi quần chuẩn bị phóng thích, thanh trảo liền thấy xa xa cửa thành phụ cận bóng người đông đảo, giống như lại có người tới. Tại thanh trảo xem ra, những này vừa tới người, hẳn là tới giao tiếp. Nhìn một chút, thanh trảo không khỏi cảm thán nói, đến cùng là thị tộc a, chiến sĩ chính là nhiều. Trong lúc bỗng nhiên, thanh trảo liền thấy có mấy cái cưỡi cự lang chiến sĩ, ngay tại hướng bọn hắn nghỉ ngơi phương hướng kia chạy tới. Dưới tình thế cấp bách, thanh trảo trực tiếp giật một chút cỏ, trà sát một chút cái mông, nhấc lên quần liền hướng đám người nghỉ ngơi địa phương chạy tới. Các loại thanh trảo kéo quần lên, chạy đến mọi người nghỉ ngơi địa phương lúc này mới phát hiện mọi người sớm đã tỉnh lại. Thanh trảo giữ im lặng đứng ở đội ngũ hậu phương, nghe đội trưởng Ly Hổ cùng cầm đầu cái kia cưỡi cự lang chiến sĩ nói chuyện với nhau. Ta là bác, điện hạ phái ta tới đón các ngươi đi vào. Hiện tại mặc dù đã trời tối, nhưng là tiến vào thị tộc lãnh địa sau, không cần nhìn chung quanh, cũng đừng hỏi nhiều, đi theo ta đi là được. Nói đi, bác liền dẫn đầu thay đổi đầu sói, mang theo đám người hướng cửa thành đi đến. Đội ngũ cuối cùng chỗ, Sơn Dương cau mày, nhìn xem bên cạnh thanh trảo hỏi, ngươi vừa rồi tới thời điểm, có phải hay không có chủ đích? Làm sao thúi như vậy? Thanh trảo quét một vòng chung quanh, phát hiện không có người chú ý sau, trực tiếp đem trước đó bắt cỏ sát qua cái mông tay, ngã vào Sơn Dương trước mặt. Ngươi người nhìn, thối hay không kết quả? Thanh trảo tay vừa ngã vào Sơn Dương trước mặt, liền bị hắn ngăn. Ngươi có ác tâm hay không? Đi ở phía trước, nghe phía sau động tĩnh Ly Hổ, quay đầu một mặt lạnh nhạt nhìn chằm chằm hai người. Nhìn thấy Ly Hổ ánh mắt, hai người vội vàng ngừng động tác trên tay, yên lặng đi theo đội ngũ, tiếp tục đi tới. Đi vào trước cửa thành, bác đối với thủ vệ những chiến sĩ kia nhẹ gật đầu, sau đó liền mang theo đám người, xuyên qua cửa thành đi vào bên trong. Trên đường đi khắp nơi đều là thạch ốc, có lớn có nhỏ, có thấp có cao. Đi suốt gần 2 canh giờ, cầm đầu bác mới tại một mảnh trước nhà đá ngừng lại, nhìn phía sau mọi người nói, hôm nay đã quá muộn, điện hạ hẳn là nghỉ ngơi, ngày mai ta sẽ dẫn các ngươi đi qua gặp mặt điện hạ. Sau đó, ta sẽ phái người cho các ngươi đưa một chút thức ăn nước uống tới, chính các ngươi không thể lung tung đi lại, đợi lát nữa tới người, sẽ nói cho các ngươi biết một chút tương quan bí củ. Nói xong, bác lập tức cưỡi cự lang rời đi.